Chương 1, Tiết Tử Lãnh Huyết Nhật Tử Nhân 2 tấm vé xe chương 1, Tiết Tử Lãnh Huyết Nhật Tử Nhân 2 tấm vé xe. Giang Tuyết Minh là một cái người bình thường. Giới tính nam, yêu thích nữ. 21 tuổi, 4 năm trước đến HK làm công. Vì cho hắn muội muội đụng học phí, miễn cho tại mù chữ phụ mâu giáo dục xuống, cái này toàn ra tiếp lấy nhi nữ đôi mù. Hắn tại Hồng Khảm trạm xe lửa món kho cửa hàng làm thu ngân viên, thỉnh thoảng sẽ đi Quảng Hoa nhai tiệm đồ chơi làm việc vặt. Nếu như ngươi cũng thừa đầu này tàu điện ngầm, hẳn là có thể ở tàu điện ngầm tới gần cửa xét vé cửa nhỏ cửa hàng trông thấy người như vậy. Hắn 1m7 ra mặt vóc dáng, không tính cao, là từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ ăn không được cái gì thịt trứng sữa, thế là liền biến thành tướng ngũ đoạn. Đối mặt khách nhân lúc thỉnh thoảng sẽ chen lấn ra một điểm thiếu dung, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cỗ này phục vụ buôn bán sức mạnh. Nếu như không có khách nhân, hắn là một bộ sinh lạnh bộ dáng. Lông mày gấp bạn, tựa hồ không giây phút nào đều tại tự hỏi như thế nào đem thời gian tiếp lấy qua xuống dưới, chỉ là hôm nay, vẹn vẹn chỉ là hôm nay, thời gian tựa hồ là không vượt qua nổi. Giang Tuyết Minh nhận được hai tấm tiền giả, sát thực tới nói, đó là hai tấm cảm nhận phi thường giống tiền giấy vé xe. Vô luận mệnh giá độ dày vẫn là trang giấy hoa văn cũng giống như cực kỳ ngàn nguyên tiền mặt. Khi ban đêm tiến đến, trạm xe lửa ánh đèn dần dần dập tắt, chỉ có một chút xíu đèn thợ mỏ nguồn sáng hướng phía lối ra lan tràn qua. Hắn nắm nuốt cái này hai tấm vé xe, trong lòng lo nghĩ bất an. Trong lỗ mũi người được tạp dề bên trên mỡ đông tanh nồng hương vị. Trong mắt trông thấy quảng cáo đèn bài mất thất sắc sau giống yêu quái một dạng lùng trang diễm mặt người mẫu. Bước ra đi bước chân tại trống rỗng đường hành lang bên trong phát ra dài dòng hồi âm. Hắn khẩn trương nuốt xuống nước bọt, không dám con mắt đi xem trong tay phiếu xuất nhập, chỉ hy vọng cái này hai tấm vé xe có thể tại ngọn đèn hôn ám bên trong biến trở về tiền mặt. Thu tiền giả, cửa hàng trưởng nhất định phải ta theo đơn toàn bồi. Hắn lẩm bẩm, giống như là cử chỉ điên rồ. Ai sẽ dùng 1000 khối đến mua ruốc bò đâu? Vẫn là một lần dùng hai tấm, ta làm sao lại bên trên cái này làm? Ta làm sao lại bên trên cái này làm đâu? Ta bạch lộ bị bệnh ngoài da, xin nghỉ 3 ngày, muốn nhìn bác sĩ, nàng đến tiếp lấy đọc sách. Bệnh này nhất thời bán hội không tốt đẹp được, nàng nhất định phải nhìn bác sĩ. Là ta đem nàng từ trong nhà mang ra, ta phải chiếu cố tốt nàng. Đều nói người trưởng thành sụp đổ thường thường ngay tại trong nháy mắt, thế nhưng là hắn ngay cả sụp đổ thời gian đều không có, chỉ là cẩn thận tự hỏi, suy nghĩ, muốn từ nghịch cảnh bên trong giấy rùa đi ra. Hắn còn có 2 cái giờ đồng hồ trở lại chuồng bồ câu một dạng trong căn phòng đi thuê, cho muội muội Giang Bạch Lộ chuẩn bị sáng sớm ngày mai buổi trưa muộn 3 trận cơm canh. Dựa tiếp tắm đánh răng, tại 11 giờ trước đó nhất định phải chìm vào giấc ngủ, nếu không ngày thứ 2 khả năng không đổi kịp sáng sớm khởi công linh. Trên đường về nhà, hắn đối điện thoại ngân hàng số dư còn lại xem đi xem lại, bên trong còn tồn lấy tháng sau tiền thuê nhà cùng tiền sinh hoạt, bất quá ngày mai khởi công tra doanh thu khoản liền phải thương cân độc cốt. Cũ kỹ cửa thang máy linh phát ra chói tai tê mình. Lâu năm thiếu tu sửa gì xét khóa cửa bắt đầu kêu thảm, vào cửa liền là phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Giang Tuyết Minh trông thấy muội muội đứng tại sát vách trên dưới 2 tầng giá gỗ bên cạnh giường, ăn mặc ngắn tay quần đùi, chỉ là đứng đấy, không hề làm gì, cái gì cũng không nói. Phản phất một mực chờ đợi hắn về nhà. Chưa kịp thu thập chén đũa cùng bàn ăn cứ như vậy chen tại trong căn phòng nhỏ. Ca Giang Bạch Lộ nhút nhát hỏi thăm, ta không có rửa chén thật xin lỗi, ta hôm nay cảm giác rất mệt mỏi. Đừng nói nữa, Giang Tuyết Minh chút bỏ tạp dề tốc độ thật nhanh, bắt đầu thu thập chén đũa, chuẩn bị nấu cơm. Phòng bếp phi thường nhỏ, Bạch Lộ ở một bên cũng giúp không được gấp cái gì, đành phải làm nhìn xem. Trong lòng chỉ lo sốt ruột, hung hăng giải thích. Ca ta không phải muốn trộm lười, lúc đầu đã nói xong là ta đến rửa chén, nhưng là hôm nay ta phát hiện trên tay cũng xuất hiện nốt ban. Nàng chắp tay sau lưng, không dám đem hai tay rỗi ra đi. Tuyết Minh một bên thu thập bữa ăn nhà bếp, một bên thuận miệng hỏi, cho ta xem một chút. Ta nếu không đợi ngày mai. Bạch Lộ lập tức sửa lại cổng, trong mắt lộ ra bối rối, nếu không ta ngủ một giấc. Ngủ một giấc nói không chừng nó liền trở nên tốt đẹp. Ca ta sợ lây cho người ta. Giang Tuyết Minh thanh âm đều nhỏ đi, hắn mỉm cười, nhẹ nói, cho ta xem một chút, Bạch Lộ. Tại tái nhợt dưới ánh đèn, Giang Bạch Lộ hai mắt vô thần, mắt quần thâm cũng lập tức bạo lộ ra. Nàng cả trương má phải có một nửa che kín chấm đỏ, lan tràn đến cái cổ cùng xương vai xanh. Hắn bưng lấy muội muội hai tay, lại trông thấy cổ tay cổng cùng ngón tay cái trên đồi thịt xuất hiện từng đoạn chấm đỏ, một đường dài đến cánh tay, không ít địa phương đã kết khối hở ra. Hắn hỏi, đau không? Ngứa sao? Bạch Lộ chỉ lắc đầu. Hắn hỏi tiếp, bác sĩ nói thế nào? Bạch Lộ tà suy nghĩ, mí môi. Qua thật lâu mới mở miệng. Chỉ nói là dị ứng. Hắn quay đầu lại, tiếp lấy thu thập phòng, cái kia chính là dị ứng, đừng sợ. Bạch Lộ đội vàng hỏi, ca phải tốn rất nhiều tiền a? Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời một câu, không có việc gì, không có vấn đề. Bạch Lộ y nguyên rất khẩn trương, nếu không chúng ta trở về. Hỏi ra vấn đề này lúc, Bạch Lộ nàng có 10 ngàn cái không cam tâm, bởi vì hai huynh muội này gia đình rất đặc biệt, phi thường đặc biệt, dù là hai huynh muội bên ngoài chết đói, đều có không thể trở về nhà lý do. Ta đem ngươi đưa đến nơi này, chính là vì né tránh cha mẹ, muốn tốt cho ngươi tốt đọc sách, về sau làm một cái đối với xã hội hữu dụng người, cần nhờ hai tay của mình bắt lấy hạnh phúc, trở về làm gì? Để bọn hắn an bài cho ngươi việc hôn nhân kiếm đồ cưới sao? Đem ngươi cột vào cố kiệu bên trên đưa đi cái nào gia đình? Tuyết Minh rốt cục đem muội muội đỡ về trên giường, an tâm dưỡng bệnh. Ân Bạch Lộ kéo lên rèm, một đôi đen lúng liếng trong mắt ra bên ngoài ngắm. Nàng xem thấy Tuyết Minh ca ca bận điệu tứ phía dáng vẻ, an tâm. Nàng nghe thấy nguyên liệu nấu ăn trong nồi lộc cộc vang, người gặp giá đặc biệt thì tức gà cùng mì ống tại nước sạch bên trong nấu đi ra hương vị. Nàng trông thấy ca ca nhanh nhẹn thu thập bàn ăn, chỉnh lý dung nhan dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Nàng đây mình tiểu tâm tư, suy nghĩ, đại ca đẹp như thế, hẳn là có thể tìm được một cái phú bà, đến lúc đó liền có thể được sống cuộc sống tốt, chỉ là muốn nhiều cười cười, dù sao đại ca không thích cười, hắn vẫn luôn giống khối đá. Nàng hô hào, ca, ta nói với ngươi chuyện Tiểu Lâm. Hôm nay bạn học ta nói với ta. Tuyết Minh còn tại trước gương thu thập râu ria, liếc qua bản trang điểm bên trên vé xe, cũng không có để ở trong lòng, ngươi nói, ta nghe. Chờ ngươi ngủ tiếp đi ta ngủ tiếp. Bạch Lộ nói tiếp đi, bạn học ta kể, ngươi người này thật là lạ. Các nàng không thích ta, muốn bắt ta cái này bán ruốc bỏ chế nhạo ngươi. Tuyết Minh nắm nuốt dao cạo, ngẩng đầu lên, nhìn xem trong gương chính mình, đó là cái sớm đã bị sinh hoạt mài đến cẩn thận, nắn nót thời gian người. Không có không có, các nàng ưa thích, chúng ta ở tàu điện ngầm cổng trông thấy ngươi, đều nói ngươi không giống cái bán ruốc bỏ như cái minh tinh. Bạch Lộ điệu trở nên hoạt bát, nơi đó có rảnh rỗi lười biếng thời điểm liền bắt đầu đọc sách đọc báo ruốc bỏ con buồn, cũng không cùng khách nhân lấy vui bán rẻ tiếng cười, đưa món kho thời điểm, động tác là tại ngược lại rượu đỏ mở dạng. Tựa như là trong đêm tối đông đóm, giống như là Giang Tuyết Minh trong tay dao cạo cũng giống là minh bạch muội muội giải trí tâm tư, rốt cục trở nên sắc bén, đến phối hợp mạ tỉ nhi. Thêm ô liu cùng lát chanh, lại đến một ngụm dao mổ heo. Bạch Lộ tiếp lấy hình dung lấy, như cái sát thủ, đúng vậy ha 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 ha, ngụy trang thành thu ngân viên sát thủ. Ân. Giang Tuyết Minh chỉ là trả lời một câu. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, ta đều cố gắng như vậy. Ngươi liền ân một cái. Bạch Lộ lẩm bẩm, chờ mình. Giang Tuyết Minh chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng, vậy ta ha 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 mấy lần. Bất quá một hồi, Giang Bạch Lộ chịu không được cái này quá phận ưu nhã cười lạnh, lập tức ngủ thiếp đi. Các loại nhỏ xíu ngáy mũi chuyển tới, Tuyết Minh rốt cục trang điểm xong trong trong ngoài ngoài, hắn mang theo một thùng quần áo đi phòng giặt quần áo, trở về lúc, đứng tại hành lang phơi áo dây thường nhìn xuống ngôi sao. Hắn ngày này người, rốt cục có một chút thời gian dùng để sụp đổ. Dù sao người không phải sắt thép. Hắn bụ mặt, vuốt ve cái chán, thấp giọng lẩm bẩm, giống như là tại tụ kinh. Tận lực để thanh âm nhỏ một chút, miễn cho nhau nhau đến một đống thời gian người hàng xóm. Thật xin lỗi nha, ta là người xấu. Đáp ứng làm không được chuyện, làm sao bây giờ nhà con mẹ nó nên làm cái gì? Qua rất lâu, thời gian vẫn phải tiếp tục. Dưới ánh sao, hắn chầm chầm vào hai tấm vé xe. Miễn cưỡng có thể nhận ra phiếu xuất nhập bên trên chữ. Cựu giới nhà ga HKSV đút số 3 Nguyệt Đài 13 khoang xe lửa 15B tòa một cái khác trường vé xe thì là đường về. Cựu giới nhà ga. Cái này xa lạ địa danh để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Làm được giống như vậy tiền mặt, liền là dùng đến làm lừa dối A. Ngay cả đón xe thời gian đều chẳng muốn biết. Thật mẹ hắn cơ linh A. Ta thật sự là thảo chết những này vương bắt đản. Làm giả tiền giấy cùng làm ngụy phiếu giả phiếu lượng hình cũng không đồng dạng. Hiện tại những này tội phạm vì được sống cuộc sống tốt, lợi dụng sơ hở tâm tư thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn tiện tay đem hai tấm phiếu xuất nhập xé thành mảnh nhỏ, ném xuống. Nhưng là, đây chỉ là mới bắt đầu. Sáng sớm rời giường chuông báo vang lên trong máy mắt. Tuyết Minh ngón tay cái đã đặt tại trên điện thoại di động, phảng phất biết trước dập tắt màn ảnh. Hắn xoay người rời giường, mặc quần áo dày đi mưa, tiên tính ung dung che giấu dưới giường rơi xuống đất thanh âm, miễn cho quấy giày Bạch Lộ đi ngủ. Hết thảy đều tại mấy chục giây bên trong hoàn thành, phảng phất tinh chuẩn giống đồng hồ bánh răng một dạng. Hắn như cái người máy, máy móc động tác đang tìm thấy công bài lúc im bặt mà dừng. Trong túi áo trên nhiều hai tấm vé xe, cái kia rõ ràng là tối hôm qua, hắn tự tay xé nát vé xe, quen thuộc xúc cảm để hắn lên lòng nghi ngờ. Lần này, vé xe bên trên nhiều ấn một hàng chữ. Cựu giới nhà ga HKSV đút số 3 Nguyệt Đài 13 khoang xe lửa 15B tòa 2024 năm ngày 7 tháng 7 16 giờ 11 phút phút 23:55 phút đỏ tươi in ấn kiểu chữ lộ ra như vậy chói mắt, cẩn thận đi ngửi, còn có thể nghe gặp mực in hương vị. Một cái khác tấm vé theo cũng như thế, chỉ bất quá không có viết đường về thời gian. Hắn nghi ngờ chằm chằm vào cái này hai tấm vé xe, hắn ngàn nghĩ trăm nghĩ đều nhớ rõ ràng, chính mình tối hôm qua phi thường thanh tỉnh, không có bị lo nghĩ đánh bại, không có bị mệt nhọc đè sợ, không có bị đột nhiên xuất hiện áp lực đánh nát thần trí. Xé rách vé xe thanh âm cùng xúc cảm đều là chân thật như vậy, không giống như là mộng. Ở thời điểm này, thời gian người đã không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ lung tung, hắn phải đi bên trên ban, xử lý như thế nào cái này hai tấm vé xe, không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình, hắn phải đi kiếm tiền, thế là hắn tiện tay đem vé xe thả lại trên bàn. Mới vừa đi tới cửa thang máy trước, hắn lập tức gặp phải một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Là Giang Tuyết Minh tiên sinh sao? Ngài có chuyển phát nhanh? Tuyết Minh thuận miệng đáp, thả ngoài cửa a ta thời gian đang gấp. Chuyển phát nhanh tiểu ca lập tức nói, là ngài vé xe. Biểu kiện bao khỏa bên trên viết rất quý giá, còn làm hơn 3 vạn bảo đảm giá đâu. Nhất định phải tự mình đưa đến ngài trên tay. Tuyết Minh sửng sốt như vậy một cái, ngay sau đó nội tâm có cố không hiểu hẳn ý, giống như là toàn thân đều đông cứng. Chuyển phát nhanh tiểu ca cứ như vậy đem một cái phong thư đặt ở Tuyết Minh trên tay, vội vàng đi đưa tiễn một nhà. Tại thời khắc này, công tác tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Phong thư bên trên phát kiện địa chỉ cũng là cựu giới nhà ga, số điện thoại đánh tới là cái không hảo. Hắn mở ra phong thư, bên trong vé xe cùng hắn vừa rồi sờ được đồ vật giống như lúc. Không có hiệu đổi tiền, chỉ có xuất phát cùng đến còn có nhà ga danh tự cùng khởi hành đến trạm thời gian. Chương này vẽ xe toàn thân là màu cam, cực kỳ giống ngàn nguyên bột đáng giá tiền mặt, nhưng là không có huy ấn đồ án. Thay vào đó là một cái ngược lại mũ mang tinh huy chương cùng lúa mạch tuệ đường vân, nó không có bất kỳ cái gì phiếu xuất nhập in ấn đơn vị chứng minh. Dịch chuyển khỏi ngón tay cái, Giang Tuyết Minh còn có thể trông thấy đầu ngón tay bên trên xâm nhiễm một chút xíu màu nâu mực in, giống như là hồng khô máu một dạng. Hắn chỉ cảm thấy tà môn, tựa như là có cái nhìn không thấy sợ không được giá hỏa hướng hắn phát ra mời. Thế nhưng là vấn đề tới. Ngày này người đối phiếu xuất nhập vừa bực mình vừa buồn cười mắng, cựu giới đến cùng con mẹ nó tại con mẹ nó chỗ nào à? Hắn lập tức liền quên chuyện công tác, phản phất tìm được vượt qua nan quan pháp môn. Bất quá không phải đi cái quỷ gì cựu giới nhà ga, mà là lập tức cho nơi đó cục cảnh sát gọi điện thoại. Hắn đành phải hy vọng nhìn tại cảnh quan, ngóng nhìn cảnh quan có thể giúp hắn truy hồi số tiền kia, hoặc là cung cấp chút manh mối, dù sao HK cái này vùng có hiệp tra tiền thưởng thuyết pháp. Cùng ngay buổi sáng, Tuyết Minh tiến vào hầm khảm cảnh vụ sảnh, cùng nhân dân cảnh sát nói rõ chuyện này, đồng thời hoàn chỉnh cáo chi cảnh sát cụ thể chi tiết quá trình. Khi hắn hướng cảnh sát nhân dân đồng chí bày ra trong tay vé xe lúc, càng thêm chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Giang Tuyết Minh tiên sinh, ngươi nói giống tiền giả vé xe, là trên tay ngươi trương này sao? Cảnh quan có chút không nghĩ ra ý tứ, biểu lộ cũng vô cùng nghi hoặc. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Tuyết Minh nhìn xem trên tay vé xe, không biết rõ cảnh quan đang hỏi cái gì. Đối, trương này vé xe, liền là vé xe A bên trên còn viết bằng phiếu tức giao 1.000 đồng. Cảnh quan ngắt lời nói, nhận ban giám đốc mệnh, 2003 năm ngày 1 tháng 9 in ấn. Hiệu đổi tiền AG887411, là cái này một bản sao. Ta biết chữ, là tiền mặt, không phải vé xe. Tiền mặt. Giang Tuyết Minh ngây ngẩn cả người. Cảnh quan ghét bỏ hỏi, ngươi người ở nơi nào a? Tiền cũng không nhận ra. Nhận thành vé xe. A Giang Tuyết Minh trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ lại này quỷ dị vé xe tại trong mắt người khác, liền là tiền mặt. Lấy ra, ta đi nghiệm tiền giấy. Cảnh quan lấy đi Tuyết Minh trong tay phiếu xuất nhập đi sát vách phòng. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Tuyết Minh nội tâm thần bất định. Không riêng gì hai ngày này không hiểu thấu tao nộ, còn có muội muội ra trên người bệnh đều để hắn lo nghĩ khó có thể bình an. Qua hồi lâu, nghe thấy sắt vách phòng chuyển ra thất lạc hư thanh. Cảnh quan rốt cục trở về. Cho ăn. Tiền lấy được. Về sau không có việc gì không cần báo giả cảnh. Ngươi là sinh hoạt áp lực quá lớn. Có muốn hay không ta cho ngươi gọi xe cứu thương đi xem khoa tâm thần A? Lựa gạt quỷ đâu? Muốn ăn cơm tù sao? Đây là tiền thật. Tuyết Minh lập tức đứng lên, hắn không thể tin được đây hết thảy. Đúng A, con tưởng rằng là tiền giả đại án đâu. Cảnh quan nghi ngờ chằm chằm vào Giang Tuyết Minh, đây là tiền thật, máy soi tiền sẽ không gạt người, chẳng lẽ ngươi nhặt được à? Không phải không phải không phải không phải ta áp lực đại. Gần nhất luôn luôn xuất hiện ảo giác, lần sau ta nhất định chú ý, vất vả cảnh quan, tạ ơn à. Giang Tuyết Minh vừa nói tạ, một bên lui ra ngoài. Cảnh quan phất phất tay, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Muốn khoa tâm thần bác sĩ phương thức liên lạc ta chỗ này cũng có. Còn lần sau đâu? Ngươi còn muốn lần sau chú ý một chút. Lần sau ngươi Vu Lan Tiết kéo Minh Tệ tới đi. Đều nhăm chán. Giang Tuyết Minh một đường giả cười, lại làm vội vàng dẫm lên vụn bước thối lui đến ngoài cửa, tạ ơn tạ ơn. Bất quá mấy giây, hắn lại trở về. Tuyết Minh lễ phép hỏi, cái kia, cảnh quan ngươi có biết hay không cựu giới nơi này? Cựu Long cùng Tân giới ta ngược lại thật ra đều biết, cựu giới nơi quái quỷ gì a? Nếu không ngươi đi địa đồ hướng dẫn bên trong hỏi một chút xí gì, để nó nói cho ngươi giỏi. Còn có, không cần gọi cảnh quan, gọi A Sơ a. Tốt, A Sơ rời đi cảnh vụ sảnh về sau, hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong tay vé xe, hắn có cái to gan ý nghĩ. Thời gian người thời gian vẫn phải tiếp tục. Chương 2, nhớ kỹ lên xe chương 2, nhớ kỹ lên xe. Giang Tuyết Minh lập tức chạy tới tự phục vụ ngân hàng, đem cái này hai tấm phiếu tồn doanh thu hộ. Tại máy móc trước mặt, hắn tâm thần bất định bất an lại đầy cõi lòng chờ mong. Nếu như nói những xe này phiếu ở những người khác trong mắt là thật tiền giấy, dù là tại máy soi tiền kiểm nghiệm xuống đều có thể lấy giả làm thực. Đây đối với Tuyết Minh tới nói, cái này không khác tin tức vô cùng tốt. Hắn phi thường rất cần tiền, cũng không tiếp tục nghĩ nghèo xuống dưới, hắn là cái tuân thủ luật pháp nhát gan háo sắc thời gian người, chuyện này nghĩ như thế nào đều không phạm pháp chứ. Bạch Lộ bệnh tình càng ngày càng hỏng bét, cho dù là mượn tiền, đi mượn vay nặng lãi, hắn đều phải đem muội muội trên người quái bệnh chữa lành, đó là hắn trọng yếu nhất thân nhân. Hai Minh muội sinh ra ở một cái hoang vu nghèo khó huyện thành nhỏ. Tại 17 tuổi lúc, Giang Tuyết Minh liền bị người trong nhà an bài một phần xưởng tin công tác, chỉ muốn để nhi tử sớm chút lăn ra ra môn kiếm tiền. Bạch Lộ 14 tuổi năm đó, hai thân liền chọn tốt sủng lĩnh bá khẩu một gia đình, muốn 80.000 đồng tiền hòa thân lễ hỏi, công khai ghi giá đem nữ nhi gả ra ngoài, cùng nó nói là gả đi, không bằng kể là bán đi, là một bút thịt người sinh ý bởi vì bọn họ cha mẹ đầy đủ nhân tâm. Tại tự phục vụ ngân hàng tồn lấy cơ trước mặt, chật hẹp lại bẩn thỉu công cộng trong vùng đều là thuốc lá hương vị. Tuyết Minh tay đè tại phát vàng bản điều khiển trên mặt, hắn nghe máy móc lặp đi lặp lại vận hành nghiệm tiền giấy lúc phát ra thanh thúy xoạt xoạt âm thanh. Hắn chỉ hy vọng cái này hai tấm quỷ quệt vẽ xe có thể trở thành Bạch Lộ cứu mạng tiền. Hắn tinh tế nghĩ đến, nhớ lại 4 năm trước, tại cái kia trong tiểu huyện thành, Bạch Lộ không đi được trường học, muốn lên tiểu hòa. Tại chủ bị hôn lễ đón dâu trước mấy ngày, hắn cũng không biết chính mình là thế nào, luôn luôn chất phát nhát gan hắn, đột nhiên là gan liền bị lớn. Về sau hắn mang theo muội muội trốn, không riêng muốn từ trong nhà đào tẩu, còn muốn chạy ra 10 dặm 8 hương thân bạn mạng lưới quan hệ. Muốn cha mẹ cũng tìm không được nữa bọn hắn, chạy trốn tới địa phương rất xa rất xa. Nói xong muốn sống nương tựa lẫn nhau. Điện thoại chấn một cái. Tiền tiết kiệm tin nhắn phát tới. Giải quyết. Tuyết Minh tinh thần nhất chấn, cấp tốc lấy đi thẻ ngân hàng. Hắn từ Long Tiêu đường đi về chỗ thuê, bất quá chừng 500 gạo khoảng cách, tại cửa ngõ cửa hàng giá rẻ mang lên một chút sinh hoạt thiết yếu vật dụng hàng ngày. Lại đi cảng sinh thị trường mua đồ ăn, chuẩn bị trở về nhà cho Bạch Lộ làm điểm ăn ngon. Dẫn theo hai đại túi đồ vật, hắn mở ra chuồng bồ câu cửa nhỏ, đối diện chính là Bạch Lộ tấm kia mọc ra chấm đỏ mặt. Bạch Lộ y hiền là bộ kia rụt rè dáng vẻ, giống như là sợ lại sợ chính mình bộ này xấu xí bộ dáng để hàng xóm trông thấy. Nàng nuôi lớn ca tay áo, muốn Tuyết Minh mau mau vào nhà. Lại trông thấy Tuyết Minh đồ trên tay. Ca, những vật này từ đâu tới? Ngươi hôm nay không có đi làm sao? Không bán giúp bỏ. Tuyết Minh do dự một hồi, hắn không biết có nên hay không đem xe phiếu sự tình nói cho Bạch Lộ, dù sao chuyện này không thích hợp, rất không thích hợp, trên trời xưa nay sẽ không rớt đĩa bánh, chỉ biết rơi bấy giờ. Hắn chen lấn ra một cái nụ cười, một bên trang điểm lấy tạp vật cùng đồ làm bếp, một bên cùng Bạch Lộ nói: "Hôm nay thêm tiền thưởng." Ta cùng cửa hàng trưởng nói: "Ngươi bị bệnh." Cửa hàng trưởng tâm địa tốt, muốn ta trở về chiếu cố ngươi. "Ngươi khỏi bệnh rồi về sau lại trở về." Bạch Lộ không có hỏi nhiều, ngồi về bàn nhỏ trước, ánh mắt bên trong lộ ra cơ linh, lại có chút ẩn ẩn bất an ý vị. Tựa hồ từ đó đoán được cái gì. Qua hồi lâu, Giang Tuyết Minh đem cơm canh đưa đến trên bàn. Bạch Lộ đã sớm ngửi gặp cái kia cố mùi thơm, trong hai tháng này, nàng gặp ức gà đều nhanh gặm ra bệnh trầm cảm, thấy ăn ngon con mắt đều phát sáng lên. Tuyết Minh tâm tình lập tức nhẹ nhẹ, lại vượt qua một cửa ải khó, cuộc sống yên tĩnh còn có thể tiếp tục, hết thảy đều là mỹ hảo. Hắn trông thấy muội muội sáng lấp lánh con mắt, nha đầu này ngăn không được nuốt nước miếng, lại ra vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa khó chịu bộ dáng, không dám động chiếc đũa. Hắn cho Bạch Lộ gắp thức ăn, "Ăn nha, cẩn thận nhẹ lấy." Lại dặn dò lấy, "Đã ăn xong ta dẫn ngươi đi làn da khoa phòng khám bệnh, lập tức đi ngay." Bạch Lộ thanh âm rất nhỏ, giống như là nghĩ tới chuyện gì, cả ta sợ. "Sợ cái gì?" Tuyết Minh thuận miệng nói, "Ngươi sợ ăn cái này đống nhiên không có bữa sau." "Sợ chứ? Ngươi yên tâm, ta có biện pháp." Bạch Lộ ta suy nghĩ, biểu lộ giống như là thấy sói con thỏ, "Ta sợ ngươi gạt ta." Tuyết Minh sửng sốt như vậy một hồi, "Lừa ngươi? Có ý tứ gì? Ngươi lời nói thật cùng ta nói đi ca, số tiền này là từ đâu tới? Ngươi hôm nay làm sao lại đột nhiên sớm về nhà? Trước kia ta sinh bệnh phát sốt thời điểm, cái kia cửa hàng trưởng khi dễ chúng ta là nơi khác tới, ngươi đều phải cho cái kia thiết công kê giao xin nghỉ bồi thường tiền." Bạch Lộ thanh âm càng lúc càng lớn, "Có chuyện gì không thể cùng ta nói? Ta là ngươi thân muội muội, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi không lừa được ta. Mỗi lần ngươi bất đắc dĩ nói dối, trên mặt đều biết gạt ra loại kia cười." Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tuyết Minh chỉ lo cho muội muội gấp thức ăn. Bạch Lộ cũng không có truy vấn, nàng biết ca ca gặp được phiền phức. Thẳng đến hai huynh muội ăn xong đồ vật, trong phòng an tĩnh lại. Bạch Lộ từ nơi hẻo lánh lôi ra một cái đại thùng giấy, kéo tới Tuyết Minh trước mặt, "Ca, hôm nay ngươi đi về sau, ta tiếp vào chuyện phát nhanh, là gửi cho ngươi." "Tuyết Minh, a, chuyện này ta biết." "Không, ngươi không biết." Bạch Lộ lập tức giải thích, "Là một cái khác chuyện phát nhanh, lớn chuyện phát nhanh." Thùng giấy đã mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề lũy lấy đống lớn vé xe, từ đó tản ra mực in hương vị hun đến mắt người đều không mở ra được. "Số tiền này là ai gửi cho ngươi?" Bạch Lộ vặn lấy một đôi lông mày nhỏ, "Không phải người bình thường a. Hiện tại chuyển phát nhanh hậu cần cũng không thể gửi tiền giấy nha, ngươi ở bên ngoài đã làm gì chuyện? Ngươi nói thực cho ngươi biết ta." Tuyết Minh ngồi xổm ở thùng giấy trước, "Ta cũng không biết." Bạch Lộ bóp lấy đại ca eo, tiếp lấy truy vấn, "Ngươi làm sao lại không biết? Ngươi muốn đi bán thận sao? Ta vừa rồi điểm một cái, bên trong có hơn 4 triệu đâu. Ta ít tiền đều điểm hơn 20 phút." Tuyết Minh liền vội vàng nói, "Bán thận không đổi được nhiều tiền như vậy." Bạch Lộ nghi hoặc, "Ngươi thật nghi qua bán thận?" Tuyết Minh, "Cũng không phải không thể tiếp nhận." Bạch Lộ, "Vậy là ngươi tìm tới phú bà?" Tuyết Minh, "Không bài trừ có phú bà thầm mến ta khả năng, dù sao ta đẹp trai như vậy, nhưng là ta mỗi ngày đều ở tàu điện ngầm ý rồi làm, không có cái nào phú bà thường xuyên đi tàu điện ngầm a." Bạch Lộ, "Ấn ngươi gần nhất có phải hay không tiếp kiếm chức? Thì như đi Trung Đông hoặc là Nam Phi làm lính đánh thuê." Tuyết Minh, "Ta ngay cả súng thật đều chưa sơ qua. Với lại có ta loại này mỗi ngày đúng giờ tan làm lính đánh thuê sao?" Bạch Lộ, "Ngươi có phải hay không vụng trộm mua vé số?" Tuyết Minh, "Ta bình thường đều là quang minh chính đại mua, xưa nay sẽ không vụng trộm mua. Chúng thưởng cũng là quang minh chính đại nói cho ngươi, không cần thiết giấu giếm ngươi." Hai minh muội gãi đầu thanh âm tại trong phòng nhỏ vang lên nửa ngày. Giang Tuyết Minh nhìn thấy, là một cái dương vé xe. Giang Bạch Lộ nhìn thấy, là thực sự tiền giấy. Cái loại cảm giác này lại tới, phản phất bốn phía đều có con mắt đang ngó chừng ngày này người. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn bác sĩ, đem ngươi trên người trị hết bệnh. Giang Tuyết Minh thần kinh vững chắc, căn bản cũng không quan tâm những này tà môn đồ chơi. Bạch Lộ tâm thần có chút không tập trung, tiền này có thể phung phí sao? Sẽ không có người đến đòi nợ sao? Vạn nhất ngươi bị bắt đi, ta không sợ ngồi tù. Giang Tuyết Minh hướng trong quần áo nhét vào hai chói vé xe, ta sợ ngươi không thể đọc sách, sợ ngươi ăn không nổi cơm, sợ ngươi bệnh không có tiền trị, cái này chuyện thật tốt nha. Chúng ta điệu thấp chút, tiếp tục ở tại nơi này, quay đầu ta liền đem công tác tử, chúng ta cũng đi tìm cái địa phương bồi bổ khóa niệm niệm sách, cái này chẳng phải hàm ngư phiên thân đến sao? Trường Sa Vịnh Kiện Khang bệnh viện, Tuyết Minh đem muội muội đưa đi phòng khám bệnh. Vẫn ngồi tại hành lang trên ghế dài, giao xong tiền xem bệnh về sau, hắn chờ đợi muội muội kết quả kiểm tra, nghi ngờ trong lòng theo tiền giấy gia tăng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái vấn đề mấu chốt nhất. Vì cái gì chỉ có ta một người có thể nhận ra những xe này phiếu? Chẳng lẽ nói con mắt của ta xảy ra vấn đề, thần kinh nào có nhận biết chứng ngại, sẽ đem tiền mặt nhận lầm thành vé xe sao? Quay đầu phải làm cái toàn diện kiểm tra nha, còn nói là thật sự có cái quý nhân, có cái phú bà trong bóng tôi yên lặng giúp ta sao? Những xe này phiếu tựa hồ tại thúc giục Giang Tuyết Minh muốn hắn tiến đến một nơi nào đó quá giang. Trên sinh hoạt khó khăn, vé xe sẽ giúp hắn giải quyết. Bóng đêm dần dần sâu, ngoài cửa sổ quăng vào đến u lam ánh trăng. Tĩnh mịch hành lang bên trong, ngẫu nhiên có mấy cái hộ công đi lại. Hắn có thể nghe thấy khu nội trú truyền đến tiếng ấy, người gặp mùi thuốc sát trùng, y tá đứng mấy cái tiểu tỷ tỷ đang nghị luận cái gì. Cách hơn 20 mét, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn đột nhiên tỉnh giấc, kinh dị với mình thính lực. Tựa hồ có đồ vật gì tại trong thân thể của hắn chậm rãi tỉnh lại. Hắn nghe thấy y tá đứng truyền đến lời nói, đang nghị luận chính mình. Làn da khoa tới cái kia đẹp trai, là cái nào khu? Nhìn đăng ký, là Hồng Khản chỗ kia. Hắn có bệnh sao? Là muội muội của hắn, giống như chấm đỏ mụn nhọt. Chấm đỏ mụn nhọt không phải cái kia triệu chứng, đoán chừng rất khó trị. Hiện tại trong biển ô nhiễm nhiều như vậy, cả khu nước máy nhà, hải sản nhà, ăn uống đều không sạch sẽ, có rất nhiều quái bệnh. Ngay từ đầu, mấy cái tiểu y tá chỉ là đang nghị luận bạch lộ bệnh tình. Lại về sau liền trở nên kỳ quái. Hắn vì cái gì còn không có lên xe? Hắn nhất định phải đi nhà ga ngươi đang trộm nghe đúng không? Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải đi nhà ga. Số tiền này, không thể hoa trắng nha. Tuyết Minh ngột đứng lên, càng nghe càng không thích hợp. Hắn bước nhanh đi đến y tá đứng, lại phát hiện chỉ có một cái trực ban y tá đang chơi điện thoại. Hắn cứ như vậy vô thanh vô tức đi đến quầy hàng bên cạnh, hù dọa vị này tiểu y tá. Điện thoại ngã tại trên bàn, y tá khúng núm hỏi một câu. Tiên sinh có gì có thể đến giúp ngươi? Tuyết Minh liếm liếm đôi môi khô khốc, thử thăm dò hỏi một câu, ngươi mới vừa rồi là không phải tại nói chuyện với ta? Không có, ta vẫn luôn đang nhìn điện thoại ở. Tiểu y tá cầm điện thoại di động lên, chân tay luống cuống mà nhìn xem cái này kỳ quái nam nhân, ngươi là muốn số điện thoại của ta sao? Hắc, hiện tại bắt chuyện đều như thế trực tiếp. Ta cảm thấy giống như quá nhanh. Có thể hay không trước hết để cho ta nghĩ một hồi, làm tự giới thiệu. Tuyết Minh lập tức xoay người lại, muốn ngồi về tại chỗ, máy giày bất quá mấy bước đường công phu, hắn lại ngừng lại. Bởi vì hắn lại nghe thấy sau lưng vị kia y tá đang nói nỉ non không rõ lời nói. Hắn nghe thấy, hắn biết, hắn có được thiên phú, hắn có được linh cảm, hắn không đồng dạng. Hắn muốn đi nhà ga, hắn nhất định phải lên xe. Giang Tuyết Minh quay đầu nhìn nhiều. Y tá đứng bàn làm việc trước, vị kia y tá giơ điện thoại thần sắc như thường, cũng là một bộ cảnh giác hiếu kỳ lại mong đợi bộ dáng. Muội muội của ngươi ở chỗ này xem bệnh có đúng không? Ta có nhìn đơn đăng ký, gọi là Giang Tuyết Minh. Tuyết Minh tiên sinh, ngươi thật giống như rất quan tâm muội muội của ngươi hay. Người trong nhà có thể giúp đỡ bận điệu sao? Giang Tuyết Minh trả lời một câu, bọn hắn đều rất bận điệu. Y tá mang trên mặt kỳ quái tiếu dung, cái kia có bản địa hảo bằng hữu có thể giúp đỡ sao? Giang Tuyết Minh, không có. Y tá nói tiếp đi, đơn đăng ký bên trên có mã số của ngươi, a ta nhớ kỹ, vậy liền coi là chúng ta quen biết đúng không? Ta biết ngươi ở nơi đó, cũng biết ngươi nghĩ dọn nhà, ngươi muốn đổi cái thanh tĩnh địa phương đúng không? Ta cũng biết có một loại thuốc, hiệu quả phi thường tốt, có thể trị hết muội muội của ngươi trên người quái bệnh. Nếu như cần trợ giúp lời nói, có thể gọi cú điện thoại này. Lời con chưa dứt, Tuyết Minh điện thoại liền bắt đầu chấn, có điện thoại tới. Nhưng là hắn thấy phi thường rõ ràng, tiểu y tá cho tới bây giờ không có theo quay số điện thoại khóa, ngay cả điện thoại màn hình đều là đen. Túi đầu xem xét, là cái giữ bí mật dãy số. Hắn ngẩng đầu lúc, tiểu y tá lại ngồi trở xuống, lại nhải nói một câu, trở về gọi liền tốt, nhớ kỹ đúng giờ lên xe. Cái này tiểu y tá thần thái phi thường kỳ quái, Tuyết Minh rất khó đi hình dung. Tựa như là để tuyến con rối một dạng, động tác máy móc hai mắt vô thần, hướng về y tá đứng cái tế, đem cái này y tá nhục thân nhét về tại chỗ. Tuyết Minh hô hấp dồn dập, trái tim đang cuộn loạn. Hắn không chỉ một lần bản thân hoài nghi lấy, đến cùng phải hay không đầu óc của mình xảy ra vấn đề. Một câu kia câu mang theo uy hiếp ý vị lời nói, rốt cục để hắn thở dài một hơi. Khẳng định không phải ta đầu xảy ra vấn đề. Ngươi thật giống như rất quan tâm muội muội của ngươi. Ngươi không có bằng hữu a? Người nhà của ngươi có thể giúp đỡ bận điều sao? Ta biết ngươi ở nơi đó, cũng biết ngươi muốn tránh đi nơi nào. Ta chỗ này có một loại đặc hiệu dược, nếu như cần trợ giúp lời nói, đúng giờ lên xe. Hắn bước tin, chính mình cũng không phải điên rồi. Những lời này đều có minh xác chỉ hướng tính, bọn chúng đều chỉ hướng cựu giới nhà ga. Với lại từ những tin tức này bên trong tiết lộ ra ngoài, để Tuyết Minh càng thêm bất an sự tình là, Giang Bạch Lộ bệnh tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sau nửa giờ, Bạch Lộ từ khám và chữa bệnh phòng đi ra, mang theo sổ khám bệnh. Thật đáng tiếc chính là, trong sổ chẩn bệnh lý nói rõ y nguyên chỉ có làn da dị ứng. Hai huynh muội đều biết, dị ứng chứng loại bệnh này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Vấn đề là dị ứng nguyên đang ở đâu? Cách đón xe ngày còn có một đoạn thời gian, Tuyết Minh vẫn là một bộ kiên định người chủ nghĩa duy vật tác phong, mang theo Bạch Lộ chạy một lượt phụ cận tất cả bệnh viện, đều là không thu hoạch được gì. Hắn dùng vé xe tại An Sơn Kiện Khang trung tâm phụ cận thuê một gian sạch sẽ thông gió phòng lớn, đem Bạch Lộ đưa đi khu nội trú tĩnh dưỡng, bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bạch Lộ trên người chấm đỏ càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng suy yếu. Tinh thần của nàng càng ngày càng kém hơn, giấc ngủ thời gian cũng càng ngày càng dài. Một tuần sau, cũng chính là ngày 4 tháng 7, cách lên xe ngày chỉ còn lại có 3 ngày. Sáng sớm, Tuyết Minh như thường lệ tại phòng bệnh chăm sóc bồi bạn. Bác sĩ tại căn phòng cách vách chuẩn bị dị ứng nguyên vỏ thử cùng thoát mận châm dược vật. Bạch Lộ vừa tỉnh lại, nàng từng ngụm thở phì phò, phản phất tại giấc ngủ lúc một mực thiếu dưỡng. Má phải của nàng bị dị dạng chấm đỏ kết khối đè xuống xoắn mũi, tỉnh lại về sau liền bắt đầu khóc, thở đến đặc biệt lợi hại. Nàng hỏi, ca ta có phải hay không phải chết? Tuyết Minh, sẽ không. Bạch Lộ lại hỏi, ta có thể tốt sao? Có thể hay không cả một đời cứ như vậy? Tuyết Minh, sẽ tốt. Ta vẫn đang làm ác mộng, ca. Ta nhìn thấy thật nhiều người tại nói chuyện với ta, bọn hắn hỏi ta, ca ca ngươi vì cái gì còn không có lên xe, ta không sợ bọn họ, ta không sợ ngươi, yên tâm, ta không sợ. Bạch Lộ nắm chặt Tuyết Minh tay, ca ta muốn về trường học. Giang Tuyết Minh trầm mặc, hắn đã phẫn nộ lại vô lực, cúi đầu nhìn xem muội muội tay. Mu bàn tay bên trên chấm đỏ mẩn mụn đỏ hở ra, và mẹo làn da hiện ra quái dị đồ án, cực kỳ giống một cái huyết hồng bướm bướm, mang theo điểm lấm tấm cùng mắt văn, nhẹ nhàng bay múa bướm bướm. Chương 3, Nguyệt Lượng ngõ hẻm chương 3, Nguyệt Lượng ngõ hẻm ngày 5 tháng 7. Sáng sớm sương mù vẫn chưa hoàn toàn tản ra lúc, Giang Tuyết Minh bấm cái kia thần bí giữ bí mật dãy số. Hắn không biết mình gọi điện thoại thời cơ có chính xác không, cách đón xe ngày chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày thời gian, đây đối với muội muội bệnh tình tới nói, có thể hay không lúc này đã muộn. Nhưng là mỗi ngày qua, Giang Bạch Lộ bệnh tình không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, hắn nhất định phải làm chút gì, nhất định phải vứt bỏ qua lại tất cả sinh tồn kinh nghiệm cùng đường đi ỉ lại, đem đi bệnh viện chữa bệnh cơ bản ăn khớp đều vứt bỏ, hướng cái này thần bí dãy số người sau lưng nhóm tìm kiếm trợ giúp. Hắn không thể chịu đựng được trong phòng bệnh Bạch Lộ phát ra thút thít cùng hí dài. Những âm thanh này giống như là gì sét đao, lặp đi lặp lại xoạc cọ cắt linh hồn của hắn. Ác mộng đồng dạng dây dưa hắn đã hai ngày không có chợp mắt, sau đầu mọc ra không ít tóc trắng, tại dị vãng làm công tiếp sống bên trong. Hắn đối với mình giấc ngủ thời gian có nghiêm khắc quy hoạch, nặng nề công tác đều không thể bức bách hắn suốt đêm thức đêm, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Nếu như bây giờ hắn đi chiếu cái tấm gương, nhất định sẽ bị chính mình bộ này cái sắc không hồn khí sắc cả kinh hồn bất phụ thể. Hắn hốc mắt hám sâu, hai má cùng mi tâm phảng phất có cỗ hắc khí lộ ra đến. Từ trong điện thoại di động truyền ra thanh lãnh lại để người lo nghĩ trương âm, liên tục vang lên 5-6 lần vẫn không có ai nghe. Thằng đến máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra một tiếng vân an. Là Giang Tuyết Minh tiền sinh sao? Cái thanh âm kia giống như là đặc thù xử lý qua, cùng điện tử hợp thành âm một dạng. Không phân do nam nữ lao hấu. Giang Tuyết Minh lập tức đáp, là ta. Các ngươi đang tìm ta đúng không? Cựu giới ở nơi nào? Ta muốn lên xe. Trong điện thoại di động thanh âm không chậm không nhanh nói xong, đừng có gấp, Giang Tuyết Minh tiên sinh, chúng ta một mực chờ đợi điện thoại của ngươi, sẽ vì ngươi an bài tiếp xe lái xe. Lúc nào? Các ngươi đáp ứng ta đặc hiệu thuốc có phải hay không lập tức có thể đưa tới? Muốn ta làm gì? Ta muốn đi đâu? Hết sức xin lỗi, ta nhất thời còn không có biện pháp đồng thời trả lời nhiều vấn đề như vậy. Nếu không chúng ta tại nhà ga tìm lầu uống trà hoặc là quán cà phê hảo hảo nói chuyện. Ta muốn dẫn cái gì? Muốn chuẩn bị cái gì sao? Các ngươi cho ta gửi qua bưu điện những xe kia phiếu, ta cũng muốn mang tới sao? Cực khổ ngươi phí tâm, mang theo ngươi 2 tấm vé xe là có thể. Ta Giang Tuyết Minh còn muốn hỏi nhiều vài câu, thế nhưng là điện thoại đã cúp máy. Cơ hồ tại đồng thời, hắn nghe thấy khỏe mạnh trung tâm ngoài cửa truyền đến chói tai ô tô tiếng còi. Tới, bọn hắn tới đón ta. Tuyết Minh lập tức trở về đến phòng bệnh, ngồi tại Bạch Lộ bên người. Hắn trông thấy Bạch Lộ ngủ say lúc, y nguyên dãy rủa tại ác mộng cùng ốm đau cực khổ bên trong, nghe ngóng kinh hãi, sợ thì khiếp sợ. Hắn muốn đi khẽ bước muội muội cái chán, cũng không dám đưa tay, phản phất nhiễm lên dị bệnh hiểm nghèo cũng không phải là Bạch Lộ, mà là chính hắn. Hắn cùng y sĩ trưởng bàn giao vài câu, đồng thời tại bảo thủ trị liệu cảm thấy an ủi thư tín thượng thăm danh tự, làm dự tính xấu nhất. Trước lúc này, hai huynh muội tâm thái phi thường lạc quan, nhân sinh ngoại trừ sinh ly tử biệt đại sự, cái khác cũng không tính là cái gì, thế nhưng là sinh ly tử biệt một cái chớp mắt liền muốn tới. Hắn rút đi 2 tấm vé xe, đi lại như gió đuổi xuống lâu. Hướng phía bén nhọn chói tai ô tô tiếng địch đi đến. Giữa hè thời tiết bầu trời cũng không phải là giống ngày xưa như thế liệt nhật vào đầu, nóng gấp do lớn giống như là đuổi mã nhân, vung roi đem trong sân bách một diệp tử rút đi càng xa phương hướng. Hắn từ phòng giữ quần áo bên trong lấy đi một kiện màu vải kaki áo dài, không mặc y phục, kéo lấy nhịn 2 ngày thân thể, bước chân phủ phiếm đi ra ngoài. Hắn đã 48 giờ không có chớp mắt, cái kia từng tiếng chói tai loa giống như là ác độc chân một dạng, mỗi lần vang lên, liền tâm bẩn đều muốn đi theo con đau. Bước ra cửa hiên, yên lặng xa xôi cánh rừng bên ngoài, ruột dê trên đường nhỏ ngừng lại đen kịt xe con. Đó là một cỗ vỏ gà, phi thường cổ lao ô tô. Tuyết Minh chỉ ở trên sách gặp qua nó, là tại bố lô tác nhị quốc tế công nghiệp triển lãm bên trên, một kiểu ngũ 8 năm lần đầu diện thế ô tô. Hai cái tròn vo đèn lớn phảng phất là dã thú đôi mắt, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Từng nhóm dựng thẳng sắp xếp tiến khí ô rào không thấy kim loại rực rỡ, ngược lại cực kỳ giống ung tùm giang dài. Kính chắn gió làm phòng nhìn trộm xử lý, Tuyết Minh nhìn không thấy trong xe tình huống, hắn đi lên, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sau lập tức mở ra. Hắn cúi người xuống, lại phát giác chỗ ngồi phía sau là không có người. Cái kia mới vừa rồi là người nào mở cửa sau? Công nghệ cao nha, hắn thấp người tiến vào trong xe. Ngoài cười nhưng trong không cười nói xong lời hay, nghĩ che giấu khẩn trương trong lòng. Từ sau tòa nhìn về phía trước, lái xe thân hình cân xứng, bị vị trí lái chỗ ngồi chặt chẽ bao vây lấy. Tuyết Minh chỉ có thể nhìn thấy xanh đen sắc câu phục vai tay áo, còn có đặt tại trên tay lái bao tay trắng. Lòng hiếu kỳ cho phép, hắn còn muốn thò người ra hướng phía trước, cẩn thận đi nhìn trộm lái xe hình dạng. Một cái thanh lãnh giọng nữ để hắn bình tĩnh trở lại. Giang Tuyết Minh tiên sinh, mời ngồi tốt, chúng ta bây giờ lập tức đưa ngươi đi cựu giới nhà ga. Hắn đành phải thu hồi lòng hiếu kỳ, an phận thủ thường ngồi tại vị tử bên trên. Nữ lái xe, ngươi muốn nghe nhạc sao? Tuyết Minh, không cần. Nữ lái xe, muốn mở cửa sổ sao? Tuyết Minh, không cần. Tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, mục đích cửu giới, toàn bộ hành trình đại khái. Nữ lái xe phát động ô tô, dừng một chút, ta cũng không biết bao nhiêu km, mới vừa lên cương vị không bao lâu, hành trình cần thời gian là 40 phút. Muốn hẹn trước nhà ga ăn uống sao? Tuyết Minh, không cần. Nữ lái xe nói tiếp đi, bột cho ngươi tại nhà ga đặt trước một trận trà chiều. Tuyết Minh, bột. Ô tô hướng phía đường cao tốc chạy tới. Nữ lái xe, đối. Liên là vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi bị kia, lao bản mà. Liên là đại bốt, ngươi không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sao? Giang Tuyết Minh lập tức truy vấn lấy, ngươi có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Xem ra ngươi hẳn phải biết rất nhiều. Nữ lái xe cơ ngón tay, không quay đầu lại, lái xe lúc đừng cùng ta nói chuyện phim A, ta vừa cầm tới chứng nhận. Giang Tuyết Minh đành phải coi như thôi, hắn an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Chỉ ít hiện tại, hắn biết những thần bí nhân này đối với hắn tựa hồ không có ý, muốn ủy thác hắn đi làm một số chuyện, có lẽ là lấy tiền bán mạng chuyện. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, đi vụng trộm quan sát cái này nữ lái xe mặt, chỉ là trong mấy mắt, kính chiếu hậu đôi kia đen kịt lại cơ linh con mắt, đối với hắn quăng tới có thâm ý khác ánh mắt. Trong kính đối mặt kéo dài ngắn ngủi trong mấy mắt, Tuyết Minh lập tức liền đem ánh mắt rời. Không có ý tứ, ta hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không tiếp tục nắm loạn. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng nghe thấy nữ lái xe mang theo phiếm âm cười xấu xa, giống như là trò đùa quái đản. Phong cảnh ngoài cửa sổ dần dần trở nên lạ lẫm, trời cùng đất cũng cùng nhau tối xuống, giữa mùa hạ lúc áp suất thấp mang theo đám mây cùng một chỗ nhào về phía đại địa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận giông tố, mặt trời cũng giấu đi. Trong xe bắt đầu khô nóng. Tuyết Minh rốt cục nhịn không được, muốn hỏi một câu. Mở điều hòa đúng không? Nữ lái xe giống như là biết trước một dạng, sớm vận ra điều hòa không khí. Hoàn cảnh lập tức mát mẻ không ít, ngay sau đó là dài dằng dặc chờ đợi. Đang chờ đợi lúc, Tuyết Minh con mắt ý nguyên chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe. Nội tâm của hắn bắt đầu lo sợ bất an, tại cái thành phố này sinh sống 4 năm, ngoài cửa sổ cảnh đường phố, cực nhanh mà qua kiến trúc, với hắn mà nói đều là như thế lạ lẫm. Đi vào Hồng Khản định cư về sau, đây có lẽ là hắn đi một lần xa nhất. Loại bất an này cảm giác so với đơn thuần đi xa, lại có chút hứa khác biệt. Hắn trông thấy, tại cực xa chỗ xa vô cùng, tại thương mại cao ốc về sau, càng xa trên bầu trời. Đen nhánh đám mây che đậy hơn phân nửa cái bầu trời, từ ngay phía trước giống như là biển sóng một dạng, chậm rãi đập tới. Liên miên tầng mây bên trong là đen nhánh xám trắng hỗn tạp tạp cùng một chỗ sắc khối dòng xoáy, hình dáng cùng bóng ma lẫn nhau chiếu rọi, lại có một điểm cuối cùng mặt trời phát sáng. Tầng mây bên trong không ngừng hiện lên màu xanh lam lôi đỉnh, mang theo trầm thấp trầm đục, tựa như là dã thú gầm nhẹ. Phản phất trong đó giấu kín lấy không biết to lớn sinh vật, cái kia sinh vật trong thân thể y nguyên bảo lưu lấy lôi đỉnh cùng sao trời. Loại này lạ lẫm cùng xa cách cảm giác, để Tuyết Minh tâm bên trong sản sinh một loại không hiểu tinh mịch, thấy hoa mắt thần mê. Hắn vốn định nhớ kỹ đầu này đường cao tốc kiến trúc, cho dù là nhớ kỹ một chút bạn chỉ đường, dạng này có thể làm cho hắn ngày này người có chút cảm giác an toàn, ít nhất bị cắt thận muốn báo cảnh thời điểm, có thể cho cảnh quan chỉ con đường sáng. Nhưng là hắn làm không được, cách mỗi mấy cây số, cột mốc đường chợt lóe lên. Tại cái này ngũ sắc ban lan lại âm khắc hắc ám trên đường cái, hắn cơ hồ thấy không rõ ngoài cửa sổ bất luận cái gì chứ. Từ xe tải điều hòa không khí bên trong còn lộ ra một cỗ cây cỏ tanh hương, đây hết thảy đều để hắn buồn ngủ. Hắn bắt đầu xoa lấy con mắt, ngắt, thử chuyển chân, để bắp chân trướng gấp cơ bắp, huyết dịch ra tốc bơm tiến trái tim, hướng chảy lại não, tiếp lấy bảo trì thanh tỉnh. Giang Tuyết Minh tiên sinh, nữ lái xe đã nhận ra dị động. Chỉ là câu này đặt câu hỏi, giống như là ma chú một dạng. Đầu óc của hắn đang tự hỏi như thế nào trả lời trong nháy mắt quá tải vận chuyển, là lượng điện về không điện thoại, triệt để tắt máy. Chờ hắn tỉnh lại lúc, vỏ gạ dừng sắt ở một đầu cổ xưa hẻm cũ bên cạnh, ngõ hẻm đầu hai bên cổng chào cục gạch đã có tuổi, mọc ra dây thường xuân cùng rêu xanh. Hai bên đều là 3-4 tầng thấp bé kiến trúc. Người đi đường thưa thớt, quán ăn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trời hoàn toàn tối xuống dưới, chỉ còn lại có sáng tỏ ngôi sao cùng đèn đường mờ mờ bồi bạn chiếc xe này. Lối đi bộ cái khác cột mốc đường biết tên của nó gọi Nguyệt Lượng ngõ hẻm. Chương 4, ngươi thật giống như biết chương 4, ngươi thật giống như biết chui ra ngoài xe. Tuyết Minh lập tức bị âm hàn ở mức lạnh không khí đánh phát run. Ngõ sâu bên trong cảnh sắc phi thường cổ quái, ngoại trừ bẩn cũ vách tường bên ngoài, còn có sa lụa gấm vóc một dạng xương mù dày đặc khói trắng. Hắn gõ cửa sổ xe, lại trở lại trong xe nhìn thoáng qua, vị kia thần bí nữ lái xe đã không thấy. Lại nhìn mặt trăng cửa ngõ cột mốc đường xuống, viết một hàng chữ nhỏ. Là cựu giới nhà ga khách quý tiếp đại sảnh lộ dẫn. Nói như vậy, chỉ cần đi về phía trước là được rồi. Hắn an định tâm thần, lấy điện thoại di động ra, đối cảnh vật bốn phía vô xuống ảnh chụp, biên tập tin nhắn cùng mẹ chặt tin tức, đem những này hình ảnh phát đến muội muội trên điện thoại di động, báo cái bình an. Ngay sau đó mở ra hướng dẫn địa đồ, hắn muốn biết nơi này vị trí cụ thể. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là, Nguyệt Lượng ngõ hẻm tại địa đồ hướng dẫn bên trên vị trí rất không bình thường. Định vị biểu hiện, Tuyết Minh hiện tại vị trí địa điểm, ngay tại Cửu Long Tây Đại Lộ Mỗ Gia quán trà bên cạnh. Thế nhưng là trên thực tế, hắn đối trên bản đồ cửa hàng chiêu bài từng bước kiểm tra thực hư, nhưng không có một nhà là đối được. Cửa ngõ hai bên tạp hóa, thời trang, quán ăn nhìn qua giống như là hơn 10 năm trước sửa sang phong cách, mặt tiền cửa hàng cũ kỹ, phần lớn đều không có chiêu bài. Ngẫu nhiên có đèn bài mặt tiền cửa hàng, danh tự cũng hết sức bình thường. Giống như là mỗi ngày cửa hàng giá rẻ hoặc là quần anh thời trang loại này bề ngoài chỗ nào cũng có. Cái này cảnh tượng để hắn cảm giác mình tựa hồ về tới lúc nhỏ, về tới cố hương trong tiểu huyện thành. Hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định, lặp đi lặp lại nhấn vào GPS hướng dẫn trở lại vị trí cũ khóa. Lặp đi lặp lại thử vài chục lần về sau, hắn ngạc nhiên giật mình, nhìn thấy cầu bên trên tham số bên trong có quan hệ với khí áp cùng độ cao so với mặt biển cái này một cột. Trước mắt vị trí, Cửu Long Tây hành lang đông huy cao ốc số 15 độ cao so với mặt biển độ cao, 1752111m ta tại ta dưới đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi sao đầy trời, ta dưới đất 17.000m. Bầu trời thâm thúy ngôi sao giống như là một vạn con mắt. Điện thoại đồng hồ biểu hiện tại là ngày 5 tháng 7, sáng sớm 9h40. Hắn tinh tường nhớ kỹ, xuất phát thời gian là 8 giờ 55 phút lần này đường đi chỗ tốn hao thời gian, cùng nữ lái xe nói hành trình thời gian cơ bản đồng đều. Hắn làm cái hít sâu, gọi ở mức lạnh không khí sặc phải ho khan đấu. Hai tay lẫn nhau ôm, câu hạ thân, một đầu chui vào ngõ sâu bên trong, hướng phía khách quý tiếp đãi đại sảnh phương hướng đi. Ngõ hẻm này không có lối rẽ, thỉnh thoảng sẽ chuyển mấy cái nhỏ cong. Không biết đi được bao lâu, hai mắt của hắn dần dần thích ứng hắc ám hoàn cảnh, hai bên kiến trúc cũng càng ngày càng cao. Tựa như là hắn tại hướng một tòa lòng đất thâm sơn trong khe hẹp tiến lên một dạng. Hắn mở ra điện thoại di động hướng dẫn, cũng không biết định vị đến cùng có đúng hay không, đã đi hơn 20 phút, đi bộ 3 cây số tả hữu, lại hướng rẽ phải một cái góc vuông cong, trước mắt rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt là to lớn suối phun quảng trường. Trong tầm mắt của hắn, cái kia quảng trường cực trái đến cực hữu nhìn ra hẳn là có mấy cây số vuông bức con đường, sau này là sâu không thấy đáy sương mù dày đặc. Cách mỗi hơn 1.000m, liền có một tòa cao vấp tới mây tượng đồng, bọn chúng giấu kín tại trong sương mù như ẩn như hiện, những cái kia pho tượng to lớn lại kỳ dị, chỗ khắc họa hình tượng là từng cái quỷ dạp trên đất cự nhân. Hắn trông thấy, cách hắn gần nhất cái kia một tòa đại tượng đồng. Cái này to lớn đồng sắt pho tượng trên người cơ bắp hoa văn cùng làn da đậu ban cái hố nhỏ, thậm chí mao mạch mạch máu đều là chân thật như vậy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới một dạng. Bọn chúng nửa quỳ tại bao lam mà sâu xa tiếp đãi sảnh lâu vũ hành lang tháp cao trước. Hai đầu cánh tay cơ bắp cầu chặt vặn kết phồng lên hai tay hướng về tinh không nâng tay. Nếu như đem tiếp đãi sảnh cái khác váy lâu kiến trúc làm so sánh, bọn chúng chừng hơn 40 tầng lầu như vậy cao, tựa như là đang chống đỡ toàn bộ tinh không chỗ tạo mái vòm. Tại bọn chúng trên thân, hất lên ngắn khoảng đến gối lộ ngực vải bào bên trên là từng tầng rắn chắc dây thừng ngoại tầng còn tăng thêm gang kim loại song hoàn khóa trụ. Những này đồng điêu mặt, giống như là bị một loại nào đó ký sinh trùng đục giống một dạng. Từ cầm vị trí bắt đầu, pha tạp tạp nhạt vết thương mang theo vết cắn, đại hoàn trụ tiểu hoàn dấu răng đem những này to lớn đầu đồng gặm đến hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn xem những này đẹp lạ thường hùng vĩ mà quỷ dị pho tượng khổng lồ, nhất thời quên dậm chân hướng phía trước, cứ thế tại nguyên chỗ. Đột nhiên, máy chụp hình đèn flash cùng cửa chớp âm thanh, đem hắn gọi trở về nhân gian. Hắn hướng về hai bên phải trái hai bên lướt đi, mới phát giác sau lưng cửa ngõ không chỉ một. Có thật nhiều cùng hắn cảnh ngộ tương tự lữ khách, đã từ cái khác cửa ngõ đi ra. Vừa rồi đèn flash cùng cửa chớp âm thanh, liền đến từ sau lưng ngoài trăm thước một cái khác lữ khách. Hắn cẩn thận đi phân biệt sau lưng kiến trúc, cơ hồ khó dùng ngôn ngữ đi hình dung những này quỷ dị đá hành lang hiểm đường. To lớn mà phức tạp hợp lại kiến trúc bên trong, có đến không hết bậc thang quẩy cùng xuất khẩu. Bọn chúng lít nha lít nhít chen tại một cái hướng cửa ải bên trong. Khắp nơi đều là đi qua tu chỉnh, phản phất đao tức dịu đục vách núi cùng quái thạch. Khắp nơi đều là nhân công tạo vật, dùng để tiếp dẫn lữ khách cầu thang cùng tiểu đạo. Cái kia kết cấu phức tạp để hắn cảm thấy người thiết kế gần như điên cuồng bao nhiêu kiến trúc mỹ học. Hắn chỗ đường tắt xuất khẩu phía trên, còn có gần ngàn đầu con đường khác nhau cùng cầu thang chắp vá ngẫu hợp cái khác xuất khẩu. Tại những cái kia con đường bên trong, còn có thể nhìn thấy không ít lữ khách cẩn thận từng ly từng tí thuận hành lang cùng cầu thang một đường hướng phía dưới. Đánh lấy điện thoại di động đèn pha, một chút xíu hướng tiếp đại đại sảnh phương hướng đi tới. Tuyết Minh giống như là may mắn nhất người kia, đi tại tất cả người đồng hành phía trước nhất. Hắn hướng phía sau lưng lớn tiếng la lên, muốn gây nên chú ý của những người khác. Thế nhưng là hắn hô ra hết hầu, cũng không có người đáp lại hắn, tiếng gọi ầm ĩ truyền đi rất rất xa, có thể nghe thấy từng đợt hồi âm. Quảng trường trống trải bên trong, chỉ có to lớn đồng điêu bên người suối phun phát ra tí tách tiếng nước. Người là một loại quần cư động vật, cơ hồ tại bản năng điều khiển, hắn quyết định hướng trong đó một vị nhìn qua tương đối đáng tin cậy đồng bạn đi đến. Hắn có thể thấy rõ vị kia lữ khách hình dạng, là cái trung niên hán tử, nhìn ra bất quá hơn 100 mét khoảng cách, đại khái là một đầu sân bóng đường băng xa như vậy. Nhưng điều hắn hề bại chính là, bất luận hắn đi như thế nào, trên điện thoại di động kế bức khí con số đi theo nhảy, cái kia đồng bạn vẫn là như vậy xa xôi, phản phất cho tới bây giờ không động tới vị trí. Đạp trên huyền đen phiến đá con đường, hắn dần dần bắt đầu phát ra thô trọng tiếng hơi thở. Thân thể tại nhiệt độ thấp năng lực kém hoàn cảnh xuống dần dần trở nên nặng nề, hai chân giống như là rót chỉ. Hắn ngừng chân nghỉ ngơi lúc, hai đầu cánh tay chống đỡ đầu gối, hô hấp lấy, ho khan. Ngừng đầu lúc, lại đột nhiên phát giác, tự chọn mục tiêu, cái kia đồng bạn, cái kia cùng mình cách xa nhau không đến 100 mét trung niên hắn tử, tựa hồ cũng tại hướng đầu này đi tới. Tuyết Minh ra sức vung hai tay, thư giãn tư trì, hắn không hiểu ngôn ngữ tay, cũng không hiểu phất cờ hiệu. Hắn chỉ là hy vọng đối phương có thể trông thấy những động tác này, để cho hai người ở giữa sinh ra liên hệ, thử câu thông. Tại sương mù bao phủ xuống, phương xa bóng người cũng tại huy động hai tay. Phản phất đối Tuyết Minh thân thể động tác làm ra đáp lại. Xem ra ta là đi không đến hắn bên kia đi. Tuyết Minh rốt cục nhận rõ hiện thực, cái này cổ quái quảng trường, tựa hồ không muốn để cho chúng ta những người này cùng tiến tới. Con đường này Tuyết Minh đi hơn 2 giờ đồng hồ, là nhìn núi làm ngựa chết. Hắn nhìn về phía khách quý tiếp đại sảnh phương hướng, chân trời treo một viên to lớn mặt trăng, vầng trăng kia tựa như là trên trời vải vẽ bên trong, dùng hình quang nước sơn vẽ ra một dạng. Dưới ánh trăng, to lớn đồng điêu phía sau chỗ không xa, từng nhóm thấp bé dương quán giống như là chúng tinh phùng nguyện mở dạng, vây quanh ba tòa cùng đồng điêu đồng dạng to lớn hình vuông phòng. Chính giữa đại sảnh môn trên lầu, treo cửu giới nhà ga sắt chiếu bài. Tại nó đại đạo hai bên, liền là tiếp đãi sảnh khách nam khu cùng khách nữ khu. Càng xa phương hướng truyền đến một tiếng kéo dài tiếng còi hơi. Ngay sau đó là đường dây cùng thiết luân đấu đá nhấp nhô lúc phát ra trầm thấp vang mình. Sương mù bên trong chậm rãi dâng lên một sợi màu đỏ tươi khói đặc, tựa như là đầu tàu dâng trào ra nhiều dải hơi nước. Hắn hướng về kia cái phương hướng đi đến, trong tầm mắt tất cả đánh dấu vật tham chiếu đều tại hướng hắn dựa sát vào. Cự tượng cùng suối phun càng ngày càng gần, kiến trúc cũng càng ngày càng gần. Đi đến to lớn đồng điêu trước mặt lúc, ngẩng đầu đi ngưỡng mộ cái này kích thước pho tượng to lớn, cổ của hắn cũng bắt đầu mỏi nhừ, hắn mới hơi ý thức được, sáng tạo những kiến trúc này cần có công trình văn kiện quan trọng là cỡ nào không hợp thói thường. Đặt tới khách nam khu lối vào lúc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau lưng người đồng hành còn tại đi đường. Lại hướng phía trước, là hơn 50 đầu thảm đỏ trải làm cửa hiên con đường. Những này trong cửa nhỏ ở giữa tựa hồ còn có một đầu dùng để vận hàng thông xe đại môn, ước chừng 8 làn xe rộng. Đại khái còn có chừng 50m khoảng cách, hắn liền có thể đi tới cửa hành lang lối vào. Hắn có thể trông thấy những này cửa hiên phía trước đăng ký quầy, mỗi cái đăng ký quầy bên cạnh đều đứng một vị người hầu. Đúng vậy, là người hầu, dùng hắn hiểu từ ngữ để hình dung, cùng bình thường nhân viên tạp vụ hoặc phục vụ viên ấn tượng có chỗ xuất nhập. Những người kia mặc chỉnh tề, trên người cái kéo đuôi nhỏ lễ phục cùng áo lót không nhốn bụi trần, bên ngoài đen bên trong trắng, hồng lĩnh kết, quần nếp gấp đi dây, giày da băng dính kiểu dáng, ngoại trừ hình dạng có một chút khác biệt, cái khác hoàn toàn đồng đều. Đều là ngẩng đầu đỡ ngực vênh vang đắc ý dáng vẻ, bộ kia thần thái đều giống như trong một cái mô hình khắc đi ra phục chế người, tiếp thụ qua phi thường nghiêm khắc buôn bán huấn luyện. Bọn hắn bưng khay ăn bạc, cánh tay bên trên dựng lấy khăn nóng. Trong bàn ăn để đó bữa ăn gói, nước chanh cùng bữa ăn trước rượu. Đăng ký trên đài bày biện chậu nước cùng hóa trang kính. Bọn hắn có nam có nữ, nhìn qua phần lớn đều là 20 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống niên kỷ, trên mặt biểu lộ cũng nhất trí kinh người. Tràn đầy quỷ dị sức sống, phảng phất tùy thời chuẩn bị xong, chỉ chờ quý khách tới cửa. Lam Tuyết Minh đi tới cửa hành lang phía trước, lập tức có cái thanh âm kêu hắn lại. Giang Tuyết Minh tiên sinh. Quen thuộc thanh tuyến để tinh thần hắn chấn động, đó là nữ nhân thanh âm. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng lại y nguyên nghĩ không ra. Giang Tuyết Minh tiên sinh, nhìn bên này, ngươi cửa vào ở chỗ này. Hắn ứng thanh nhìn lại, trong đó một vị người hầu đã không chậm không nhanh đi đến trước mặt hắn. Giang Tuyết Minh tiên sinh, mời đi theo ta, ngươi thông đạo tại tay trái bên cạnh. Người hầu nữ tay phải bưng bàn ăn, riêng lấy tay trái nhẹ nhàng phủi đi trên vai cho bụi, giống như là đi lễ gặp mặt. Tuyết Minh tinh thần nhất chấn, ta nhớ được ngươi, chúng ta gặp qua. Người hầu nữ đối, ở phía sau xem trong kính gặp bột. Tuyết Minh nhẹ gật đầu, đối, ngươi là người tài xế kia. Người hầu nữ cũng không thấy bên ngoài, có loại như quen thuộc cảm giác, không hiểu thân thiết. Nàng có chừng 1m7 ra mặt, tại giày đáy giày da da chỉ xuống, cùng Tuyết Minh không sai biệt làm cao. Mái tóc màu đen dùng tơ hồng kéo trói thành cao đuôi ngựa, bên cạnh tóc cắt ngang trán cho người ta một loại khí khái hào hùng bộc phát cảm giác, là cái đẹp trai tỷ tỷ. Giang Tuyết Minh ý nguyên nhớ kỹ con mắt của nàng, đó là hắn nhìn qua liền khó mà quên con mắt, tựa như là tại đầu đường mênh mông nhiều người trong đám, không cách nào coi nhẹ ánh mắt, lộ ra sắc bén cùng cơ cảnh ý vị, phi thường giả dặn. Dọc theo con đường này vất vả ngươi Tuyết Minh tiên sinh. Người hầu nữ đem hắn đưa đến đăng ký quầy, đưa đi đăng ký sổ tay cùng bút. Tuyết Minh đón đi những bậc này, bắt đầu viết thông tin cá nhân. Trong đoạn thời gian này, hắn phát giác cái này đẹp trai tỷ tỷ vẫn rất thú vị. Người hầu nữ đầu tiên là làm cái tự giới thiệu. Ta là ngươi dẫn đường, là ngươi người hầu, phụ trách đem ngươi tiếp vào nơi này đến, cũng biết chiếu cố lữ hành trong lúc đó, ngươi tại nhà ga sinh hoạt hàng ngày cùng ăn uống ngủ nghỉ. Tuyết Minh không ngẩng đầu, xưng hô như thế nào? Người hầu nữ lập tức đáp, số hiệu 9527. Nghe thấy xưng hô thế này, Tuyết Minh lông mày nhảy một cái, ngẩng đầu, vừa vặn thấy cái này tỷ tỷ không người lại, hai tay chống tại đăng ký trên này, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Hai người chóp mũi đều nhanh đụng phải, Giang Tuyết Minh không tự chủ được nhượng bộ mấy phần, để khoảng cách trở nên xa một chút. Hắn không hiểu liền hỏi, đây là ngươi vừa vặn đuổi đến cái xảo, lấy được như thế cái công hảo. Cái này đẹp trai tỷ tỷ lanh lẹ đáp, không, chính ta chọn. Bất quá mà nàng tại đăng ký dưới đài dùng sức lay động tay cầm, nguyên bản thấp bé mặt bản thăng lên. Tuyết Minh cũng có thể đứng thẳng người hảo hảo viết tên. Vị thị giả này nói tiếp đi, mặc dù ta gọi 9527, nhưng ta cũng không phải ngươi vừa chờ hạ nhân. Chúng ta là công bằng ngang nhau, cố chủ cùng lao lực quan hệ. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Tuyết Minh điền xong cơ bản tin tức, đem đăng ký sổ tay trả lại người thị giả này. Tiểu thất, A thất, 9527 đều được, không phải liền là cái số hiệu A, nơi đó có chú ý nhiều như vậy. Người hầu nữ không có chút nào khách khí, lôi kéo Tuyết Minh cánh tay hướng trong môn kéo. Đó còn là bảo ngươi tiểu thất A. Tuyết Minh vừa nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là lại trông thấy cái khác cửa vào người hầu, đều không hẹn mà cùng hướng đầu này xem ra. Những thị giả kia trong ánh mắt lộ ra ác độc cùng hung hãn, Tuyết Minh hiếu kỳ hỏi, tình huống như thế nào, bọn hắn làm sao đều tại nhìn ta? Ai, đừng để ý. Tiểu thất đường đường chính chính quay đầu giải thích, đây là bộ tạo nghiệt, lao bản đặt quý củ. Bộ tạo nghiệt. Tuyết Minh không biết rõ, hắn tại cửa hiên bên trong đứng vững, chuẩn bị kỹ càng đem thai tiểu thất giải thích giải thích. Liền chúng ta lão bản mà. Tiểu thất ngôn ngữ tay chân nhiều vô cùng, biểu lộ cũng rất phong phú. Nàng một hồi hướng phía Tuyết Minh nháy mắt ra hiệu, một hồi khoa tay thủ thế nhún vai vô vị, ngươi biết mà, ngươi thu được vé xe, sau đó chúng ta đi trước trong nhà ngươi, đem ngươi nhận lấy. Tuyết Minh gật đầu, đối, là như thế cái quá trình. Tiểu thất nói tiếp đi, sau đó thì sao, mở nó 40 phút xe, lúc đầu rất đơn giản sự tình, đến nên tân đại đạo tiếp đãi cửa phòng xuống xe nhiều đẹp một sự kiện, đúng hay không? Tuyết Minh tiếp lấy gật đầu, không sai. Tiểu thất nháy mắt ra hiệu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, kết quả buột ý từ đâu, liền là đem khách nhân nhét vào nguyệt lượng ngõ hẻm, để cho các ngươi đi một cái nhiều giờ đồng hồ đường, dựa vào hai cái đùi làm đi tới, đối cái kia một đường, tới trước nửa giờ đồng hồ thang lầu đặc hấn, lại đến nửa giờ đồng hồ tản bộ luyện công buổi sáng, một bộ kiện thân quá trình an bài rõ ràng, muốn các ngươi làm quen một chút nhà ga hoàn cảnh bên ngoài, đây đều là buột chủ ý. A, Tuyết Minh không biết rõ, vì cái gì làm như vậy? Nghi thức cảm giác. Tiểu thất ôm Tuyết Minh bay, tiến đến trước mặt trêu chọc, nghi thức cảm giác ngươi hiểu không? Ta ngược lại là không hiểu, khả năng trong xã hội nhân sĩ thành công đều ưa thích làm cái này nghi thức cảm giác, bên ngoài những cái này ca ca tỷ tỷ cũng không hiểu nhiều. Khoảng cách có chút tới gần, Tuyết Minh lại đem tiểu thất cho đẩy ra, nhưng là không tốt ra tay, đành phải chống ra tiểu thất dưới nách, ra bên ngoài đưa tiễn thân thể. Tiểu thất cũng không thèm để ý khách hàng điểm ấy tiểu động tác, tiếp lấy cầu nhỏ, chúng ta đây, liền sớm trở về thay quần áo, chuẩn bị tiếp khách người tiền đến, sau đó xử ở ngoài cửa làm các loại hơn 2 giờ đồng hồ. Hơn 2 giờ đồng hồ à, ta đầu tiên là tại HK nhất chắn nát nhất trên đường nổi giận đường chứng, còn muốn mỉm cười à. Đối ngươi mỉm cười phục vụ a. Ngươi đương thời ngủ được đa hương là không nghe thấy ta cắn răng nghiến lợi thanh âm. Liên bị buột miệng bên trong câu kia nghi thức cảm giác. Dụng cụ cái này quỷ thức cảm giác a. Ngay cả tiếng Quảng Đông điệu đều chạy ra ngoài. Ngầm bao lão bản ra cái gì thiên tài chủ ý, đặt ở tiểu chúng lời bình bên trong những chi tiết này đều là muốn ăn xoa bình đó a, ta nếu là khách nhân, vài phút cho nhà ga đánh nhà phú quý đỉnh cấp xoa bình. Tiểu thất vẩy lấy tóc, đem dáng vẻ cùng biểu lộ quản lý làm tốt, lại là ghét bỏ nói liên miên lại nhải, còn muốn cái gì cao cấp cảm giác nghi thức cảm giác, giả trang một bộ siêu mô hình mặt đứng cửa chờ khách nhân đến. Chờ khách nhân đi đến nửa cái mạng già cũng bị mất, tới cửa đưa nước chanh cùng bữa ăn trước rượu, muốn ưu nhã, Tuyết Minh nháy mắt hai cái. Tiểu Thất lúc này mới ý thức được thất thố, á không có ý tứ bạo lớn, hắc hắc. Tuyết Minh hỏi tiếp, cái kia vừa rồi ngoài cửa những cái kia ca ca tỷ tỷ, bọn hắn không phải ghen ghét sao? Nhìn chúng ta ánh mắt đều nhanh ghen ghét đến nổi điên. Tiểu Thất rốt cục giải thích rõ, đem bên cạnh quý khách ôm càng chặt hơn chút, giống như là tìm được bà bối, ngươi tính gặp may mắn rồi, là hôm nay cái thứ nhất tới cửa khách nhân, nhờ có chân ngươi chân nhanh nhẹn, ta cũng không cần ở chỗ này ngốc đứng đấy rồi, bọn hắn còn có hay đợi à? Tuyết Minh bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm vừa rồi những cái kia ác độc ánh mắt, là chuyện như vậy. Tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bị cái này vừa gặp mặt không lâu liền kề vai sát cánh Tiểu Thất ôm, Tuyết Minh luôn cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn tự nhận là mình xác thực tham tài cũng tốt xác, nhưng là không tham tiền tài bất nghĩa, không tốt nhất thời chi xác. Tiểu Thất nghi hoặc, điểm dài liếc ở ta à? Vì cái gì nhìn ta chằm chằm? Hắn vừa định mở miệng lễ phép thân cần thăm hỏi một cái, có thể hay không thả ta ra? Tiểu Thất, hắc, thẹn thùng a, ta tôn kính nữ sĩ. Tuyết Minh nghĩa chính ngôn từ nói, một bên bị Tiểu Thất mang theo, hướng cửa hiên chỗ càng sâu đi. Thất ca, ta kính ngươi ngay thẳng nhanh chóng tính cách, hai ta đúng là có mắt duyên, ngươi cho người cảm giác rất thân thiết rất bây giờ, là cái có chuyện nói thẳng người, nhưng là cũng không cần thiết đi lên cứ như vậy thân mật đúng không? Ta còn có chính sự muốn làm, ta bề bộn nhiều việc, muội muội của ta còn lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, tựa hồ có đồ vật gì hướng hắn cái chán mổ dưới. Tốt, hiện tại không sợ hẹn. Đi rửa cái mặt, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp bốt, nói chuyện muội muội của ngươi, còn có ngươi vé xe. Tiểu Thất huýt sáo, đem đăng ký quẩy đẩy lên đến, hóa trang kính cùng chậu nước đưa đến Tuyết Minh trước mặt. Tuyết Minh nhìn xem hóa trang kính bên trong chính mình, tựa hồ là bị nữ lưu manh ăn đậu hũ, có chút rất tức giận nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười cảm giác. Hắn muốn rửa đi một đường phong trần, thanh lý hai mũi bẩn nước đọng cùng khóe mắt tràn dầu. Muốn lau sạch sẽ trên mặt phong trần, xóa đi chán bơ bánh đậu sắc vết son môi. Hắn thuận miệng hỏi một câu, "Thất ca, ngày trước kia đều là nhiều như vậy tình sao? Đều là dạng này đối phó ngài khách nhân sao? Ngài hoàn toàn không sợ xoa bình phải không?" "Dĩ nhiên không phải. Ta như cái rất người tùy tiện sao?" Tiểu Thất Tiếu Dung phi thường nhân vật phản diện, muốn Tuyết Minh đi hình dung, tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong âm trầm quỷ dị của mộ trong quan tài truyền ra ngọc đá cùng vỡ tiếng cười. Hắn lau sạch sẽ trên mặt lượng nước, cũng lau sạch sẽ co giật khóe miệng, làm xong biểu lộ quản lý. "Vậy ngài là cảm thấy ta dễ khi dễ sao?" Tiểu Thất nghiêng mắt nhíu môi không có trả lời, hướng cửa hiên bên trong dẫn đường, là lênh lợi. Tuyết Minh muốn nói chút gì, còn nói không ra, trong lòng vải niệm lấy vé xe cùng muội muội sự tình, đành phải ngoan ngoãn đi theo Tiểu Thất sau lưng, ai bảo xã hội này chỉ cho phép nữ nhân luồng nghịch lưu manh đâu. Nam Hải Tử ở bên ngoài căn bản là không bảo vệ được chính mình, hắn còn nghe thấy được Tiểu Thất một câu đùa cợt. Thanh âm kia đặc biệt nhỏ, lại như là cố ý nói ra được. "Ngươi thật giống như biết mình dáng dấp rất đẹp." Chương 5, Duy Tháp Lạc Cấn chương 5, Duy Tháp Lạc Cấn đi qua cửa hiên thông đạo, lại hướng đường khẩu đi hơn 100 mét, đi qua tám cái đại yến hội sảnh hưởng môn. Giang Tuyết Minh đi tới tiếp khách đại sảnh thứ nhất viện. Hắn trông thấy trong sân liên miên rừng thông đỏ, bốn phía sắp đặt 16 cái sân thượng lớn, sân thượng phía sau là sinh hoạt khu, nhà hàng, bãi tắm, phòng giải trí cùng phòng tập thể thao. Đi qua thứ nhất viện đường cái tiến vào tiếp khách đại sảnh lớn nhất nội bộ kiến trúc bên trong. Tại cổng vòm động hành lang trên vách tường, hắn còn trông thấy bản chỉ đường bên trên viết nơi đây danh tự, gọi là Ngũ Vương Nghị Hội. Đi đến rộng mấy chục thước lớn cổng vòm động hành lang lại đi hơn 100 mét, liền đi tới trung ương cơ quan, hai bên là vàng son lộng lẫy phù điêu vách tường cùng ngũ thải ban lan bức họa. Năm tấm kim biên bức tranh treo ở phòng chỗ cao, trực diện lấy tất cả quý khách. Đại sảnh người đến người đi, lại an tĩnh dị thường, chỉ thấy từng cái người hầu mang theo chính mình hành khách đi tới đi lui tại từng cái quầy hàng làm việc gõ trương. Tuyết Minh xem ra, những này hành khách không có đặc biệt đặc thù rõ ràng, nam nữ già trẻ khỏe mạnh bệnh tàn đều có. Tuổi tác phân bố cũng 10 phần ngẫu nhiên. Hắn muốn định ở lại vài phút, nhìn ra điểm kỳ quặc đến, không ngờ bị Tiểu Thất lôi kéo cánh tay kéo đi thang máy. "Ta không cần xử lý những cái kia thủ tục sao?" Hắn đứng tại cửa thang máy trước, chằm chằm vào đồng thau tuyến ống cùng đèn nhánh cửa sắt, nhìn xem trên cửa chính đường vân. Tiểu Thất thuận miệng đáp, "Không cần, ngươi tương đối gấp, phía sau chậm rãi bổ sung cũng được." A Tuyết Minh đột nhiên khẩn trương lên, "Là bởi vì Bạch Lộ bệnh tình sao?" Tiểu Thất nhẹ gật đầu, "Không sai, muội muội của ngươi trên người bệnh không tầm thường." Tuyết Minh truy vấn, "Ngươi rõ ràng?" "Thất ca, có thể cho ta giải thích sao?" Lời còn chưa dứt, thang máy đại môn mở ra, đi ra vội vội vàng vàng các lữ khách. Bọn hắn phần lớn ăn mặc chống lạnh áo dài, trên thân mang theo cố kỳ quái dị sát hương vị, thần sắc buồn vô cớ, giống như là vừa mới đạt được tin tức xấu. Cách rất gần, trong đó một vị lữ khách từ Tuyết Minh bên người đi qua. Nháy mắt kia, Giang Tuyết Minh rõ ràng bắt được manh mối. Hắn thấy hết sức rõ ràng, vừa mới cùng hắn thắt thân mà qua cao lớn lữ nhân, từ cao cổ áo dài gió êm dịu mũ khe hở nhìn lại. Dấu kín tại bóng tối dưới cái cổ cùng mũi thở, đều mang điểm điểm màu đỏ tươi. Loại kia nhan sắc Tuyết Minh gặp qua, liền là cha tấn muội muội bệnh ma. Hắn mỉ non, bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Tiểu Thất liền đem Tuyết Minh kéo vào thang máy, xuýt, đừng hỏi nhiều, suối quẩy. Trong thang máy chỉ có Tuyết Minh cùng Tiểu Thất hai người. Thang máy thẻ từ tại máy cảm ứng vị trí soát qua một lần, 51 tầng cái nút liền phát sáng lên. Bốn bề vắng lặng, Tuyết Minh rốt cục thăm dò tính hỏi một câu. "Vừa rồi những cái kia hành khách ta nhìn thấy bên trong một cái trên mặt cũng có màu đỏ ban đầu nhất, cùng muội muội ta trên người quái bệnh rất tương tự. Đối, bọn hắn đến chính là cùng một loại bệnh." Tiểu Thất hai tay lẫn nhau ôm, thần sắc nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn ý tứ, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới có thể an bài người sớm đi gặp bọn. Tuyết Minh lo lắng, có rất nhiều người được loại bệnh này sao? Có thể cứu sao? Tiểu Thất, đương nhiên là có cứu, bất quá chúng ta là lần đầu tiên tại người bình thường thế giới bên trong phát hiện duy tháp lạc ấn. Tuyết Minh, duy tháp lạc ấn? Loại bệnh này danh tự liền gọi duy tháp lạc ấn, ta lúc đầu cảm thấy, ngươi tại thông hiểu cái kia hai tấm vé xe bí mật lúc, hẳn là liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Thất nghiêng đầu, nhìn xem Giang Tuyết Minh con mắt, chúng ta đều không phải là người bình thường, chúng ta có thể trông thấy phàm tục trong thế giới dị thường, tại người bình thường trong mắt không thể phát giác sự vật. Hoặc là trong con mắt của bọn họ tiền mặt, tại trong mắt chúng ta lại biến thành vé xe. Ánh mắt của chúng ta cùng đầu, nhục thể của chúng ta cùng hồn linh, vốn là có một ít đặc biệt thiên phú, có được linh cảm. Tuyết Minh nhẹ gật đầu, Tiểu Thất nói tiếp đi. Tòa này nhà ga lịch sử phi thường cổ lão, nghe sân ga nhân viên quản lý ra ra nói, tại hắn tuổi trẻ thời điểm, nhà ga liền đã vận hành cực kỳ lâu. Tuyết Minh lại hỏi, những này lữ khách đón xe là vì cái gì? Bột cùng chúng ta những này làm công đã thông báo, không nên tùy tiện hỏi khách nhân việc tư, ta nghĩ nhất định là phi thường chuyện trọng yếu, tựa như là ngươi vì mỗi mỗi người bệnh, chạy đến tòa này nhà ga mở dạng, những hành khách khác cũng có không thể không làm chuyện, có không đi không được lý do, có một đầu con đường phải đi cho nên mới dựng vào lần này đoàn tàu. Tiểu Thất chấm tư, có một việc có thể xác định, ta tận mắt nhìn thấy, phần lớn hành khách lại tới đây về sau, thời gian lâu dài, trên thân đều biết xuất hiện duy tháp lạc ấn. Tuyết Minh nuốt nước bọt, khẩn trương lên, ta cũng biết đến loại bệnh này sao? Duy tháp lạc ấn. Tiểu Thất an ủi Tuyết Minh, chỉ có lặp đi lặp lại lữ hành nhiều lần hành khách, tại thế giới dưới mặt đất chạy quá xa, tại cái khác địa phương ngẩn đến quá lâu, tinh thần bị thương nhục thể bị hao tổn, trên thân mới có thể xuất hiện loại này chứng đỏ. Tuyết Minh truy vấn, nó còn có cái gì những bệnh trạng khác sao? Nếu như chữa khỏi, sẽ có hay không có gì chứng đâu? Cái tên này có hàm nghĩa gì sao? Mới đầu nó cùng chấm đỏ mụn nhọt triệu chứng rất tương tự. Tiểu Thất nhớ lại nhân viên sổ tay bên trên ghi chú, người bệnh làn da sẽ xuất hiện mảng lớn mẩn mụn đỏ đoàn khối, về sau hội diễn hóa thành mỡ nút, nương theo lấy tim đau thắt cùng phổi bao mạch mạch máu tắc máu. Thang máy con số một chút xíu hướng lên. Tuyết Minh tâm thần một chút xíu hướng xuống. Quá trình này phi thường chậm chạp, tiếp tục dòng dã 10 tháng, tựa như là hoài thai một dạng. Nương theo lấy thống khổ cực lớn. Tiểu Thất ngữ khí càng ngày càng lạnh, làm người bệnh da trên người đã hoàn toàn hồng đấu, cái khác nguyên nhân gây bệnh vi sinh vật sẽ thừa dịp hệ thống miễn dịch sụp đổ lúc cùng nhau chen vào. Tỷ như các loại chi tiết bào virus, còn có thường gặp bệnh viêm gan virus, lúc này, người bệnh sẽ bắt đầu làm ác mộng. Đến cuối cùng, ban đầu suy kiệt chính là người bệnh phổi cùng thận tạng, nương theo lấy mảng lớn khí quan chứng viêm, ở thời điểm này, người bệnh sẽ bắt đầu phát động kinh. Sau đó làn da mặt ngoài sẽ xuất hiện màu đỏ sẫm điểm hình ấn ký. Xuất hiện tâm suy, thế giới tinh thần cũng biết đi theo sụp đổ, người bệnh sẽ triệt để lâm vào điên cuồng. Đột vào quỷ môn quan thời điểm, cơ hồ tất cả người bệnh tiêu hóa nói đều biết đình chỉ công tác, ngực phổi cách ngăn tích dịch chuyển rời đến đã chết đi nửa người dưới. Tựa như là chờ đợi chuyển dạ phụ nữ có thai một dạng. Chỉ là nghe thấy những này hình dung từ, suy nghĩ lại một chút muội muội tại trên giường bệnh thảm trạng, cái này khiến Tuyết Minh nóng nảy ức bất an. Tiểu Thất cố gắng nhớ lại, muốn đem nhân viên sổ tay bên trên mỗi một đầu chi tiết đều nói minh bạch. Cuối cùng, chúng ta xuất sinh lúc buộc chặt cùng rốn, tại rốn vị trí, cái kia bộ phận mỡ tích dịch sinh ra cao áp sẽ trướng ra nước ra cùng cơ bắp, đem người bệnh mở ngược một bụng. Từ bên trong sẽ tuôn ra đã hoại tử nội dung vật còn có từng đoàn cùng nhân thể cộng sinh ký sinh trùng. Người bệnh thân thể tựa như là một cái dinh dưỡng phong phú buồn nuôi tấy, trong 10 tháng này, nó dựng dục những sinh mạng này. Trong đó sẽ xuất hiện hai loại tương đối phổ biến trùng. Trong đó một loại, chúng ta đem nó gọi là bạch phu nhân, nó là ấu trùng, bất quá một viên hạt gạo lớn như vậy, hồ lô hình dạng. Một loại khác thì là bạch phu nhân côn trùng trưởng thành thể, chúng ta đem nó gọi là điên cuồng điệp. Mắt của nó vẫn rất giống thiểm điệp, nhưng thiểm điệp đều là màu lam, loại này hồng thiểm điệp từ duy tháp lạc ấn bên trong sinh ra, cùng virus cùng đi đến trên cái thế giới này. Bạch phu nhân rời đi người bệnh thân thể về sau, bất quá thời gian một cái nháy mắt, tại vài giây đồng hồ bên trong liền sẽ chết đi. Nhưng là điên cuồng điệp biết bay đi chỗ xa hơn, tựa hồ thế giới dưới lòng đất chỗ càng sâu mới là nơi trở về của nó. Trên người nó vảy bột gạo, bao quát bản thân nó cũng là duy tháp lạc ấn truyền bá nguyên về phần loại bệnh tật này danh tự. Tiểu Thất sờ lên cằm, khảo lượng thật lâu. Duy tháp vị tạ đúng vậy, nó nguồn gốc từ tiếng La tinh hệ, đại biểu sinh mệnh hàm nghĩa, phiên dịch tới hẳn là liền gọi sinh mệnh lạc ấn. Các ngươi trước đó cùng ta nói, có loại bệnh này đặc hiệu thuốc. Tuyết Minh hỏi tiếp, chỉ cần ta dựa theo ước định lên xe, lại trở lại nhà ga, liền sẽ đem đặc hiệu thuốc cho ta. Là thật sao? Không sai, cố chủ nha ngươi đừng có gấp. Tiểu Thất lộ ra thân thiết động lòng người tiểu dung, chúng ta có rất nhiều hành khách đã sử dụng loại này đặc hiệu thuốc, với lại chưa khỏi trên người duy tháp lạc ấn, không có để lại bất luận cái gì di chứng. Bất quá, thân thiết động lòng người tiểu dung biến thành kinh dị đáng sợ cười lạnh. Không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận à, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở tiên sinh ngài một câu. Loại này thuốc chủ yếu rút ra vật, liên đến từ điên cuồng điệp ấu trùng, chúng ta dùng bạch phu nhân chế dược, nó dược hiệu phi thường thần kỳ, cơ hồ có thể chữa trị ngươi nhận biết trong phạm vi bất luận cái gì tật bệnh, chỉ cần là trong giới tự nhiên nhau thai động vật, không quan tâm là người vẫn là xuất sinh, loại này vạn linh dược liền có thể tại bọn chúng hoặc trên người bọn họ có hiệu quả. Tuyết Minh tâm nghĩ, nếu như nói, đặc hiệu thuốc là dùng duy tháp lạc ấn ấu trùng chế tác cái kia bồi dưỡng ấu trùng buồn nuôi tây, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Tiểu Thất tựa như là sẽ thuật đọc tâm phù thủy như thế, nhếch miệng cười, cửu giới nhà ga tất cả nhân viên công tác, bao quát chế dược đơn vị, đều biết trân trọng trên thế giới mỗi một vị công dân sinh mệnh. Các ngươi cầm tới vạn linh dược, phần lớn đều là từ chế dược xưởng bên trong dùng những phương pháp khác chế tạo. Thang máy đại môn mở ra, hai người đi ra ngoài. ta nên làm cái gì? Giang Tuyết Minh bình tĩnh lại, trong đầu chỉ có một việc, cầm tới thuốc. Chúng ta giải được, người nhà ngài tình huống tương đối đặc thù. Tiểu thất tại phía trước dẫn đường, cho nên trực tiếp an bài cho ngài một cái khác xe tuyến, tùy thời có thể xuất phát. Thang máy bên ngoài hành lang, ngoài cửa sổ chính là treo tại hơn 200 mét trên cao đường dây cùng người đái. Sau khi lên xe, bọn sẽ đích thân tới gặp ngươi. Đồng thời cáo chi ngươi tại lần này lữ trình bên trong cần làm sự tình. Đi vào nguyện đài tòa nhà hình tháp bên cạnh, tiểu thất nhất vừa nói, một bên từ tủ chứa đồ trên kệ áo cầm xuống chọn bộ chống lạnh bộ đồ mới, cho cố chủ thay đổi. Tuyết Minh thay đổi y phục, cảm giác mười phần thiết thân, tựa như là vì hắn đo thân mà làm mở dạng, hỏi tiếp, bộ dáng dấp ra sao? Ngươi ngẩng đầu hướng thứ hai nguyện đài cùng thứ ba nguyện đài ở giữa nhìn, cao nhất trên lầu tháp bên cạnh. Tiểu thất chỉ vào một chỗ. Ứng với thất ca tay, tại một mảnh hồng sương mù lượn lờ cao ngất tòa nhà hình tháp hậu phương. Bốn tòa nguyện đài chính giữa, cao nhất cái kia một tòa nhà hình tháp chuông quận xuống có một bức tranh giống. Chân dung mô tả lấy một vị thân mang kiểu hồng sắc tây trang nữ nhân trẻ tuổi, nàng ngồi trong thư phòng, phía sau là cổ xưa cửa sổ lá sách. Bên cạnh trên bàn công tác chất đầy văn bản tài liệu, giống như là công tác lúc cho họa sĩ làm lâm thời người mẫu, phi thường hấp tấp dáng vẻ, một đầu màu đen ngang thai tóc ngắn cũng không có xử lý. Không có bất kỳ cái gì đeo sức, dây chuyền chiếc nhẫn hoặc vòng tay, vô cùng một mạc. Tướng mạo của nàng hết sức bình thường, không có tăng trang. Trên mặt không có nhiều huyết sắc. Tại ánh trăng cùng dầu hỏa đèn lớn chiếu rọi xuống lộ ra âm u đầy tử khí. Đáng nhắc tới chính là, trong ngực của nàng còn ôm một cái mèo đen. Giống như là khinh cuồng phóng đang ỉ lại sủng mà kêu tinh quỷ, hướng phía chủ nhân xoay người sáng chảo, đối họa sĩ nghe răng trợn mắt, phản phất tại nghe răng cười. Tuyết Minh hỏi, đây chính là tòa này nhà ga chủ nhân? Bởi vì lúc trước tiểu thất luôn mồm lặp đi lặp lại phàn nàn, nơi này bột phi thường chế tạo, liền cái kia liên tiếp khách gan bài đều lộ ra một loại rườm rà phức tạp, làm cho người phát điên đoan loại ý vị. Đúng vậy. Tiểu thất xuất ra bất quá lớn chừng bàn tay dày đặc bản bút ký, đưa nó nhét vào Tuyết Minh túi. Tuyết Minh tiên sinh, ngươi nên lên xe, đây là ngươi đón xe nhật ký. Bọn hắn đứng tại lên xe cổng bên cạnh, nghe thấy đường sắt công nhân gõ đường dây, phúc tra tuyến ống cùng chụp bánh xe động tĩnh. Phương xa truyền đến nhân viên quản lý lao ra tử vang dội tiếng còi. Đây hết thể đối Tuyết Minh tới nói tựa như là nằm mơ, từ một cái bình thường người biến thành đất đáy thế giới lữ khách, sắp đạp vào một đầu không biết đường đi. Hắn vừa hướng lên xe miệng lưới sắt bậc thang bước lên một bước, lại gọi tiểu thất kéo xuống. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Tiểu thất hô hào. Tuyết Minh nghi hoặc nhìn tiểu thất, thế nào? Còn có chuyện khác muốn phân phó sao? Đối. Tiểu thất có chút hoảng hốt, cũng không biết là vì cái gì, trên tay cầm lấy đầu khăn tay, ngươi qua đây một cái, có một số việc ta không tiện ngay trước những này nhân viên công tác mà nói. Tuyết Minh đụng lên đi, đem lỗ tai đưa đến thất ca bên miệng. Cố chủ, ngươi với ta mà nói rất trọng yếu, mỗi cái hành khách đối bọn hắn người hầu mà nói, đều là độc nhất vô nhị. Tiểu thất nhẹ giọng thì thầm, điên cuồng điệp có thể giết người, vạn linh dược có thể cứu mạng, đều có đại giới. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, buổi xưa nay sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý, đường đi kết thúc lúc, các hành khách sẽ thu hoạch bảo vật, đây hết thể cũng là ngang nhau. Ngươi phải cẩn thận, một đường chú ý an toàn, như ta ngay từ đầu nói với ngươi lời nói. Ngươi cùng ta là ngang nhau thuê quan hệ. Ta cũng không hy vọng cùng ta vị khách nhân thứ nhất chỉ có gặp mặt một lần. Nhìn ngươi có thể bình an trở về. Một màn này để Tuyết Minh có chút động dung. Nói thật, thất ca người này a, hắn cảm giác có thể chỗ. Không nói nam nữ lưu biệt, đây là hắn rời đi cố hương về sau, gặp phải cái thứ nhất quan tâm như vậy hắn người. Chỉ là hắn ở trên xe về sau, xa xa nghe thấy thất ca thét lên cười quái dị, lại trông thấy nàng nhảy cất hoan hô lanh lợi hướng phòng khách bộ đường đi điên chạy. Dọc theo con đường này nàng bung nắm tay nhỏ, giống như là cầm tới vật lộn thi đấu quán quân bình thường ăn mừng lấy, đem Tuyết Minh đổi lại quần áo cũng nhào thành đoàn, đối bẩn áo cái sọt một cái ba phần nhảy ném. Một màn này để Giang Tuyết Minh thần sắc trở nên kỳ quái, nội tâm vừa dựng dụng ra tới hữu nghị thuyền nhỏ còn không có tại nhân sinh mênh mông trong bể khổ phiêu bao xa, liền một đầu lâm vào quỷ dị vòng xoáy. Tấu chương xong, chương 6, hắn cần thêm tiền chương 6, hắn cần thêm tiền sau khi lên xe, Giang Tuyết Minh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía trong buồng xe cái khác hành khách, thử dung nhập vào cảnh, để thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, trong buồng xe khách nhân khác nhóm giống như là thấy ôn thần, không hẹn mà cùng rời đi chỗ ngồi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi địa phương khác. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Tuyết Minh không nghĩ ra, cũng không biết những này hành khách đang sợ cái gì, đang tránh né cái gì. Thanh tịnh chút cũng tốt, nghĩ như vậy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Từ đoàn tàu cửa vào hành lý đỡ lên mới bắt đầu tính, một tiết thùng xe tổng cộng có 16 bài bị đưa, xem như không gian phi thường giàu có xa hoa phối trí. Mỗi sắp xếp có 3 cái chỗ ngồi, ở giữa đường đi rộng đến có thể đem thả xuống bàn ăn. Cửa sổ là mở ra thức, không có lưới phòng hộ, khách nhân có thể dựa cửa sổ ngắm phong cảnh, thậm chí có thể trực tiếp nhảy ra ngoài xe. Mỗi cái vị trí đều phối lưu bàn làm việc cùng ăn uống phó bàn tấm. Tuyết Minh thử một chút mặt bàn phân lượng cùng xúc cảm, hẳn là tốt nhất gỗ chắc đồ dùng trong nhà, sửa chữa vương vước, đỉnh cấp sơn mặt công nghệ cùng đánh sáp thủ pháp để tấm vật liệu sờ lên giống như là ấm áp ngọc thạch một dạng. Trên ghế ngồi nhung thảm cùng lan can đồ bằng da, cách mỗi hai hàng hương phân bình, còn có đỉnh đầu phó hành lý đỡ bên trong giấu đi không giấu vết ấm hưởng truyền ra đàn violin khúc. Những này đắt đỏ xa xỉ vật liệu để Tuyết Minh cảm giác mười phần lạ lẫm. Hắn cho tới bây giờ không có ngồi qua tốt như vậy xe, hắn cũng chưa từng thấy qua nhà ái khách sạn có được loại cấp bậc này trang hoàng. Ngoài cửa sổ xe tiếng địch đã lâu, trong cửa sổ xe không khí thơm ngọt. Giang Tuyết Minh tiên sinh, người trả chiều tới. Người chưa tới, nữ nhân tiếng chào hỏi cùng cháo bột nhiệt khí tới trước. Tuyết Minh quay đầu nhìn lại, từ hành lang đẩy tới một cỗ toàn, dừng ở chỗ ngồi của hắn bên cạnh. không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Nữ nhân kia lên tiếng chào, nàng ăn mặc tiểu hồng sắc câu phục, màu đen tóc ngắn, cùng tòa nhà hình tháp trên bức họa giống như lúc. Nàng bưng trà đưa nước động tác tùy tính tự nhiên, tay chân lênh lẹ như cái người tháo bát, không có nửa điểm giá đỡ. Nói thật, Tuyết Minh chưa bao giờ thấy qua dạng này tiêu điều vắng vẻ lãnh túc nữ nhân. Nàng đưa trà lúc vòng eo giãn ra động tác hào phóng, mặt không biểu tình, xương gò má cùng sống mũi đều rất cao, ngũ quan mười phần lập thể, con mắt không lớn, phi thường lăng lệ. Đỏ tươi cháo bột lọt vào chén sứ trắng bên trong, không có tràn ra nửa điểm nước, vừa nhanh vừa độc lệ. Tuyết Minh muốn nói ra câu kia người tốt, thế nhưng là nữ nhân này, giống như cho tới bây giờ đều không đem Giang Tuyết Minh để vào mắt. Nàng chỉ là ngồi tại bàn tấm bên kia, bắt đầu tự rót tự uống. Liên tại lúc này, từ toa ăn bên trên chui ra ngoài một đầu đen kịt con mèo, mười phần chói mắt. Theo nó leo lên cái bàn về sau liền thành tuyệt đối nhân vật chính, cướp đi tất cả phần diễn. Nó như cái ưu nhã phu nhân, tại cái bàn bên trên nu hòa dạo bước. Tò mò đánh giá Giang Tuyết Minh, một đôi lục ông ông mắt to cực kỳ giống ngọc lục bảo bảo thạch. Khi thì biến thành dây đồng tử, khi thì lại tròn trịa tròn vẹn, phản phất tùy thời đang thay đổi cháy, muốn từ trong ra ngoài đem Giang Tuyết Minh đều thấy rõ ràng. Tuyết Minh chỉ cảm thấy cái này mèo đen nhỏ cơ linh giống như cái tiểu hải tử, hắn vươn tay, cứ như vậy cứng tại trên nửa đường, bởi vì con mèo này cự tuyệt hắn. Cụ thể tới nói, là con này mèo đen, giống như là người như thế đứng lên, duỗi ra chân trước, đặt tại Tuyết Minh mu bàn tay bên trên. Nghe ầm ầm một chuỗi nhẹ vang lên. Dây thép, dây treo cổ cùng xe áp cắn vào thanh âm truyền đến. Đột nhiên khởi động đoàn tàu hóa giải phần này lúng túng. Hắn thu hồi đối con mèo hiếu kỳ tâm tư, đường đường chính chính hướng đối bản nữ nhân xa lạ hỏi một tiếng tốt. Ngươi tốt, bụt. Ngươi tốt, Giang Tuyết Minh. Mèo đen nói chuyện. Đúng vậy, đầu kia mèo đen há miệng ra. Nó phun phấn nộn đầu lưỡi, lộ ra trắng toát răng, tiết hầu dưới tóc trắng đi theo phát ra tiếng khí quan cùng một chỗ lay động, nói ra tiếng người. Thanh âm của nó mười phần quái dị, cùng Tuyết Minh tại bệnh viện tiếp xúc giữ bí mật dãy số phát ra thanh âm giống như lúc. Tuyết Minh nhìn một chút nữ nhân, lại liếc mắt nhìn mèo đen. Ngay sau đó tái diễn quá trình này. Nhìn nữ nhân nhún vai vô vị, tiếp tục uống trà. Nhìn mèo đen hé miệng híp mắt, mang theo tức giận. Giang Tuyết Minh rốt cục lấy lại tinh thần, suy nghĩ minh bạch, muốn thay đổi cái thuyết pháp. Ai có thể nghĩ tới tòa này nhà ga bột là con mèo đâu? Trước mắt ta vị này uy nghiêm. Mèo đen chen lời miệng, ngươi muốn tìm không đến hình dung từ ta có thể đưa ngươi một bản từ điển, Giang Tuyết Minh. Là, uy nghiêm chẳng trưởng. Giang Tuyết Minh lập tức đổi giọng, thuận nhà ga bột ý tứ, đâu ra đấy đáp. Mèo đen giống như là tức giận, nó riêng lấy hai đầu chân sau đứng lên, chân trước lẫn nhau ôm, cái đuôi nôn nóng bất an gõ bàn. Ngươi vừa rồi, có phải hay không đem nàng từ đệm thịt bên trong đơn độc bắn ra dài nhất cây kia móng vuốt, giống như là bàn tay ngón trỏ mở dạng, chỉ hướng sau lưng nó nữ nhân. Đem người hầu của ta, đem ta người hầu trở thành nơi này lão đại. Đừng gạt ta, tại xe của ta đứng, không ai có thể gạt ta. Tuyết Minh giải thích, ta lần đầu tiên trông thấy ngài chân dung lúc, xác thực liền là nghĩ như vậy. Như vậy ngươi cho ta nhớ cho kỹ, tiểu xích lão. Mèo đen nhỏ dùng nó bất quá 40cm thân dài, nói ra khí chẳng 4m cao lời kịp đến, ta chính là tòa này nhà ga bốt, cũng là cái kia bức họa giống tuyệt đối nội dung chủ yếu. Đằng sau ta vị này người hầu, ngươi có thể đem nàng xem như dùng để trèo chống ta bỏ lên trên hình tượng chủ thể thịt người mèo leo giá. Tuyết Minh gật gật đầu, minh bạch. Mèo đen đổi cái vị trí, bắt chéo hai chân ngồi tại bàn tấm biên giới, ngồi xuống Tuyết Minh trước mặt. Nó vung móng vuốt nhỏ, gật gù đắc ý làm như có thật, ngươi muốn cầu cạnh ta, ta cũng có việc nắm ngươi đến xử lý, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Có việc nói chuyện, không có việc gì liên tán. Tuyết Minh nhẹ nhàng thở ra, không thể tốt hơn buộc. Vị này buộc đơn giản nói tóm tắt hướng Tuyết Minh nói rõ lần này lữ trình mục đích chủ yếu. Việc ngươi cần sự tình, liền là theo chân chuyến xe này đến đối ứng trạm điểm, dừng xe 10 phút đồng hồ trước, trạm trung chuyển hồi báo tên của ngươi nhắc nhở ngươi xuống xe. Tuyết Minh, sau khi xuống xe muốn làm gì? Đi quan sát, dụng tâm quan sát nhà ga bên ngoài sự vật. An toàn viên sẽ dẫn đạo ngươi tiến về nhiệm vụ địa điểm. Buộc thẳng thắn điểm ra Tuyết Minh nhiệm vụ chủ yếu, đem ngươi nhìn thấy, kinh lịch đồ vật, ghi tạc ngươi hành khách nhật ký bên trên, muốn tường lược thỏa đáng, đừng đem du ký viết nào. Sau đó thì sao? Giang Tuyết Minh lập tức lấy ra tiểu thất nhét vào quần áo sổ tay, trong trang gấp có một cây bút. Hắn một bên nghe một bên ký, mở ra điện thoại ghi âm, sợ sót xuống chi tiết. Ta sẽ cho mỗi một vị hành khách an bài tương đối bọn hắn tự thân tới nói, thoải mái dễ chịu lại an toàn lữ trình. Bột nói tiếp đi, như ngươi loại này lần thứ nhất tiến vào thế giới dưới đất người mới, ngồi đoàn tàu thời gian hẳn là tại 3 giờ đồng hồ trở lên, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đem đón xe nhật ký bên trên điều lệ chế độ làm rõ ràng. Ngươi có thể hướng ngươi tiền bối hoặc là người đồng hành thỉnh giáo đón xe lữ hành kinh nghiệm. Ta muốn đi cái chỗ kia tên gọi là gì? Sẽ gặp phải đồ vật gì? Muốn đợi bao lâu? Gặp nguy hiểm sao? Giang Tuyết Minh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm bút ký. Bột ngữ tốc cực nhanh, đối đáp trôi chảy. Địa phương ngươi phải đi tạm định danh gọi SV đút. Nhà ga vừa mới xây thành, về sau còn muốn đổi tên, không có mấy cái bảo an nhân viên. Nhưng là cái kia địa vực khu khối linh thai nồng độ cũng không cao, điên cuồng chỉ số cũng rất thấp, không biết trong khu vực tinh giới thổ dân không có gì tính công kích, còn hy vọng cùng ngoại giới mọi người giao lưu. Đơn giản tới nói liền là rất an toàn. Căn cứ trước đó hành khách cung cấp tình báo đến xem, là một chỗ thích hợp xây dựng trung chuyển đầu mối then chốt phong thủy bảo địa. Sau khi xuống xe, bảo an của chúng ta nhân viên sẽ đem các ngươi đưa đến gần nhất trạm tiếp tế nghỉ ngơi, đi qua 2 ngày ngắm cảnh du lịch thời gian, các ngươi liền có thể trở lại cựu giới nhà ga, cầm tới đối ứng ban thưởng, có tỷ rô xin tiền mặt, cũng có vạn linh dược. Tuyết Minh tại nhật ký xuống lưu lại viết ngoáy chữ viết, lại nhiều mấy cái xa lạ danh tử. SV đốt đại biểu địa danh, nhà ga tạm dùng tên. linh hai cùng linh thai nồng độ đại biểu nguy hiểm hai hại. Không biết khu vực hẳn là chỉ là thế giới dưới lòng đất bên trong, còn không có xác minh địa phương. Tinh giới thổ dân nói tới, có thể là lòng đất sinh vật, cũng có thể là những vật khác, tạm thời đánh cái dấu chấm hỏi, đợi lát nữa đi nhật ký bên trong điều tra thêm kỹ càng nói rõ. Điên cuồng chỉ số, hẳn là cùng điên cuồng điệp cùng duy tháp lạc ấn có quan hệ. Tuyết Minh sửa sang trong đó ăn cướp, nói tiếp đi, ngươi muốn đem đường sắt xây đi chỗ xa hơn. Bột vỗ tay phát ra tiếng, đốt ngón tay móng đuốt đánh cọ ra tiếng vang lanh lảnh. Không sai. Giang Tuyết Minh, chúng ta những này hành khách có được linh cảm có thể trông thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật, đối nguy hiểm không biết cùng ngươi nói cái kia linh thai mười phần mất cảm. Có thể tại tu kiến đường sắt công trình bên trong, đảm nhiệm một bộ phận sắp xếp chướng công tác. Bột, không sai. Ta thích ngươi, năng lực tư duy của ngươi coi như không tệ. Rất thông minh. Giang Tuyết Minh, giống như là người điều khiển hoa tiêu người, vì ngươi khiêng chỉ đường sách, ghi lại mỗi cái nhà ga tiết điểm xung quanh tình huống, còn có thể cùng một chút không biết sinh vật tiếp xúc, ngươi bảo bọn hắn tinh giới thổ dân, tốt nhất có thể tra ra thế giới dưới lòng đất không biết khu vực một bộ phận bí mật, nói như vậy đúng không? Bột thỏa mãn nhẹ gật đầu, yes, yes, yes. Tuyết Minh hỏi tiếp, để báo đáp lại, ta sẽ thu được vạn linh dược. Còn có tiền. Bột mặt mày hớn hở cường điệu chỉ ra chỗ sai, cụ thể tới nói, là một lần hoàn chỉnh lữ trình, ngươi hướng ta cung cấp một phần có minh xác giá trị lữ hành nhật ký, những người khác viết qua đồ vật không tính a. Ta sẽ cho hai ngươi phần vạn linh dược. Không chỉ có thể để ngươi muội muội khôi phục khỏe mạnh, cũng có thể để ngươi bảo trì tốt đẹp lữ hành trạng thái. Tuyết Minh trầm mặc thật lâu. Nghe thấy cái này hư vô mở mịt bảng giá lúc, trong lòng của hắn có loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Bột, tha thứ ta nói thẳng, ta còn có một chút nghi hoặc, ngươi nhân viên vẫn luôn dùng công bằng ngang nhau quy củ đến làm việc, cái này nhất định là ngươi ba lệnh năm thân áp đặt đi xuống nghi thức cảm giác, là ngươi dở hơi. Ta cho ngươi viết nhật ký khiêng chỉ đường sách, con này coi như ta hoàn thành một sự kiện, ngươi lại tập trung tinh thần suy nghĩ, phải cho ta hai người phần thuốc, trong lòng ngươi đến cùng đang tính toán cái gì? Muốn ta hoàn thành nhiệm vụ về sau tiếp tục tại ngươi nơi này công tác sao? Tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ. Tính toán cái gì? Ngươi cảm thấy ta đang gặp ngươi, muốn hại ngươi. Bột cái này tiểu cơ linh quỷ lập tức sửa lại cổng, ngựa khí hoạt bát dùng từ ngôn lệ, ta thu hồi trước đó câu nói kia, ta không có chút nào ưa thích người thông minh, nghe ý trong lời nói ngươi là không có ý định hợp tác giỏi. Ngoại trừ thuốc, ta còn muốn thêm tiền. Tuyết Minh lập tức tăng thêm giá, thêm rất nhiều tiền, liền là loại kia chúng ta người bình thường cũng có thể dùng tiền, tại phàm tục thế giới cũng có thể hoa tiền mặt, ta không biết cái kia tỷ rổ xin tiền mặt là cái gì. Ta là rất hiện thực người, là nhát gan háo sắc tục nhân. Ta cũng không biết trong miệng ngươi vạn linh dược có phải thật vậy hay không giống các ngươi nói như vậy chứa khỏi trăm bệnh, ta chỉ có thể thử một chút. Thế nhưng là các ngươi cho lúc trước ta gửi qua bưu điện vé xe, đều là thực sự tiền, ta muốn cái này. Mèo đen nhỏ ghé vào bàn tấm biên giới, gơ móng vuốt, hướng hở dáng vẻ. Cái kia Tuyết Minh tiên sinh ý của ngươi là? Giang Tuyết Minh khép lại nhật ký, cất ký bút máy, bột, ta không có khả năng trưởng kỳ ở tại dưới mặt đất, muội muội của ta còn đang chờ ta về nhà. Ta không riêng cần phải trị tốt nàng, vẫn phải đem nghèo bệnh cùng một chỗ chữa cho tốt. Mèo đen nhỏ chép miệng trông ngắm miệng, tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này nam nhân mười phần nhàm chán. Qua thật lâu, bột tựa hồ là nghĩ thông suốt, nó rốt cục mở miệng, nhiều hứng thú chằm chằm vào Giang Tuyết Minh, giống như là phát hiện mới lạ đồ chơi. Đối nhà ga tới nói, phàm tục thế giới tiền mặt tựa như là giấy lộn một dạng. Nó trở mặt tốc độ cùng lật sách một dạng nhanh, trở nên nghiêm túc lên. Giang Tuyết Minh tiên sinh, ngươi đảm tiền thời điểm thật rất hèn mọn. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, cũng không hiểu rõ ngươi. Cũng có những người khác cùng ta mở qua càng kỳ quái hơn điều kiện, quyền sắc tiền dính đủ đều có, thậm chí có người muốn đi mặt trăng. Nhưng bình thường bọn hắn đều không minh bạch cái gì gọi là ngang nhau giao dịch, cầm không hợp thói thường hàng hóa mở ra không hợp thói thường giá cả. Ta thật không biết những này giấy lộn có thể từ trên người ngươi vớt đến cái gì vật năng giá, ngươi xem như cho ta ra cái nan đề, lần này, liền xem như ta làm một bút thâm hụt tiền mua bán a, ta cũng không tìm ngươi muốn cái gì. Giang Tuyết Minh vươn tay, thậm chí không có đảm tiền số lượng. Thành giao. Mèo đen nhỏ thư thái cười to, rũi ra móng vuốt. Thành giao. Sắp chia tay lúc, bộ đối Giang Tuyết Minh ưu nhã cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, cực kỳ giống nho nhã lễ độ thân sĩ. Ngay sau đó không có chút nào thần sĩ nhảy trở về người hầu trong ngực. Tuyết Minh tiên sinh, ngươi rất đặc biệt. Giang Tuyết Minh hỏi, chỉ giáo cho. Mèo con ngáp một cái, ngươi biết trong buồng xe cái khác lữ khách vì cái gì trông thấy ngươi tựa như là trông thấy hai tình một dạng, nói đi là đi sao? Vì cái gì? Giang Tuyết Minh nghi hoặc. Bởi vì ngươi như cái phần tử nguy hiểm, mỗi người đều biết tỏa ra khác biệt linh năng đặc thù, chúng ta đem loại này đặc thù xưng là linh cảm áp lực, bọn hắn linh cảm đang cảnh cáo bọn hắn, phải lập tức rời đi ngươi, các lữ khách tại lữ trình bên trong cũng biết dựa vào loại này linh cảm đến tránh né tai nạn. Mèo con vu móng vuốt, lại là chỉ vào thiên, sinh động như thật mà hình dung lấy, ngươi cho người cảm giác lanh khốc lại tàn nhẫn, giống như là kim loại chế phẩm công trình linh kiện như thế bản bản chính chính, dù không được nửa điểm nhân tình, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem ngươi đưa đi linh cảm thẩm tra phòng làm toàn diện kiểm an, linh hồn của ngươi bên trong chỉ sợ có không ít hàng cấm, mỗi cái người mới đều hẳn là qua kiểm an mới có thể lên xe, đáng tiếc thời gian không đủ. Tuyết Minh không có làm bất kỳ bày tỏ gì, hắn chỉ là mở ra nhật ký, ghi lại mấy cái mới từ ngữ. Hắn thấy, lý giải những sự tình này không tính khó. Cùng hắn bình thường cắt nát gân đầu não nát rút bỏ, dùng đao đối phó lưu manh mạch lạc một dạng. Đối một cái chạm xe lửa bên trong bán món kho, bếp sau sách đao làm đỏ trắng án thời gian người mà nói, đây cũng là một loại triết học. Bọn chúng phức tạp huyết quản cùng vết máu đoàn khối, thường xuyên sẽ để cho đầu bếp vì đó sợ hãi thán phục. Đầu trâu này khi còn sống đến cùng dùng trên người khối này thịt khô cái gì táng tận thiên lương chuyện, mới có thể để cho mô liên kết tuyến dịch lim pha tuyến hoặc tạm khí tại không nên sung huyết địa phương sung huyết, không nên sưng khối địa phương sưng khối, trở nên giống như là một đoàn chất đầy kỵ khí nhựa cây bùn não, nhựa cao su còn làm đấu, quyện thành một đầu cứng cỏi lại có dán 10 phần dây thừng. Muốn dùng dao cùng nước sạch đem bọn nó phút rõ ràng đơn giản khó như lên trời, thế nhưng là trực tiếp ném vào trong nồi nấu nát lấy thêm ra đến cắt, tạm khí dịch thể lại sẽ đem món ăn này biến thành kinh khủng nấu nướng. Cái này ví von nói đến phức tạp, kỳ thật rất đơn giản. Cứ việc nó là một khối rốt bò, theo cân không tính quá mười mấy đồng tiền hàng tiện nghi rẻ tiền, không có nhiều người quan tâm mùi vị của nó. Nhưng là Giang Tuyết Minh phi thường quan tâm. Không có hai khối giống nhau như lúc gần đầu não, không có hai lần giống nhau như lúc đi đào đi dây. Công việc hàng ngày đều là cẩn thận thăm dò, sợ hai thán phục lấy cất giữ thi thể động vật đại kho lạnh, lại đưa tới cái gì cực phẩm xuất sinh. Mỗi ngày thần trí đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, co quắp tại nhân loại khó mà ở lại chuồng bồ câu, lại quen biết cái gì yêu ma quỷ quái. Hắn tại nhật ký bên trong viết xuống di thư, là cho Bạch Lộ sớm làm dự tính xấu nhất. Nếu như ta không về được, xin đem bản này nhật ký giao cho ta muội muội. Nàng tại HK An Sơn Kiện Khang Trung Tâm, trại an dưỡng hai tòa nhà phòng bệnh 405 giường, y sĩ trưởng gọi Lý Khang Minh. Giang Bạch Lộ, Kaka muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Kaka muốn đi một cái địa phương rất xa, dưới đất 17.000 mét, ta muốn đi tìm một loại thuốc, nó có thể trị hết trên người ngươi bệnh. Nếu như Kaka không có trở về, lại biến thành cát, biến thành đất, đi theo vân gió êm dịu còn có mặt trời, biến thành trên trời mưa, biến thành biển cả. Kaka ta nha, sẽ không một lần nữa biến thành người, không cần tại trong sinh hoạt đi tìm một cái khác Kaka, đây không phải là ta, ngươi muốn chú ý chính mình, hảo hảo sinh hoạt xuống dưới. Ta cũng sẽ không trong lòng còn có may mắn, nóng trong sinh mệnh bên trong có thể xuất hiện một cái khác Giang Bạch Lộ, đây không phải là ngươi. Trên thế giới không có hai khối hương vị giống nhau hình dạng một dạng rốt bò. Cùng chúng ta mạng nhỏ một dạng, bọn chúng đều là độc nhất vô nhị, cùng ta đã học qua mỗi một bản sách, thấy qua mỗi người, mỗi lần hô hấp, mỗi lần chớp mắt một dạng. Giống chúng ta lúc nhỏ như thế, dùng lòng tràn đầy hiếu kỳ con mắt đi xem thế giới, hết thảy đều là mới. Chúng ta còn không có lớn lên, muốn biến thành sầu mi khổ kiểm đại nhân, đối với chúng ta tới nói còn sớm đây. Chúng ta là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng là người, khó tránh khỏi sẽ gặp phải hỏng bét sự tình. Không cần vì ngươi trên người bệnh đi tự trách bi thường, đây không phải lỗi của ngươi. Hảo hảo sinh hoạt, ta sẽ không rời đi ngươi. Đoàn tàu yên tĩnh bình ổn đi làm tại đường sắt bên trên. Treo cầu một đường hướng càng sâu thâm viên kéo dài đi. Phong cảnh ngoài cửa sổ lúc minh lúc tối, lòng đất khoáng đạt xa xôi khoang trống cùng các loại hình quang thực vật cùng chiếu sáng dùng điện khí tuyến ống, hợp thành một mảnh lộng lẫy tuyệt cảnh. Bột tựa tại bên cửa sổ, người người nhào tới trước mặt mùi lưu hình, mang theo hổ dung nham bong bóng nổ tung lúc, tán phát ra tinh hỏa quang diễm. Nó mặt mèo bên trên có lười biếng cùng ăn nhàn, lộ ra một bộ say mê biểu lộ, nó hình dung lấy, vừa rồi cái kia tiểu nam sinh rất đặc biệt, ta rất ưa thích, phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại, để hắn một mực cho ta làm công. Ngài còn đang suy nghĩ chuyện của hắn sao? Người hầu mặt lạnh lấy, ăn nói có ý tứ, thật hiếm lạ, ngài sẽ rất ít như thế chú ý một người mới. Chúng ta đã sớm cho hắn phát thật nhiều vé xe, có thể làm tiền dùng, đối với chúng ta tới nói, tiền loại đồ chơi này nghĩ ấn bao nhiêu liền ấn bao nhiêu. Bột dơ lên ly đế cao, xanh mơn mận trong mắt chết xả ra hổ dung nham kim quang, thế nhưng là hắn phải cứ cùng ta đem khoản này giấy lộn sổ sách đều tính toán rõ ràng, hắn giống như rất bướng bỉnh, rất ngay thẳng. Nghe vào là cái người thành thật. Người hầu hướng bột ly đế cao bên trong đổ đầy sữa dê. Không, hắn không có chút nào trung thực. Bột lại lắc đầu, ngươi không nghe ra tới sao? Hắn muốn ta thành thật một chút, hắn muốn ta nói đến làm đến, hắn muốn ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn sống được tốt chăm chú. Người hầu nghi ngờ hỏi, vậy ngài còn nữa thích hắn? Hắn hiểu ta mỹ học. Mèo đen kêu lấy đầu lưỡi, một chút xíu đem sữa dê hướng miệng bên trong đều đặn, ta liền nữa thích hắn điểm ấy. Chương 7, đỉnh cấp việc vui người hai tấm vé xe chương 7, đỉnh cấp việc vui người hai tấm vé xe đường dây cùng thép xăm xe lấy thùng xe rất nhỏ loạn choạng. Cách Giang Tuyết Minh rời đi nhà ga đã qua hơn một cái giờ đồng hồ. Hắn không biết chuyến xe này đã mở bao xa, cũng không biết mục đích có đồ vật gì chờ đợi hắn. Bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị, tại di chúc lưu lại cuối cùng mấy câu. Lật đến trang tiêu đề hành khách chỉ nam mục lục, đột nhiên xuất hiện nguồn sáng dẫn đi ánh mắt của hắn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, đoàn tàu mới từ chật hẹp trong đường hầm xung ra, bốn phía hình dạng mặt đất trở nên trống trải sâu thẳm, ánh mắt quét qua chỗ, đều là xích hồng hồ dung nham, còn có hồ nước bên ngoài tại chỗ rất xa hiểm sơn quái đá. Tám tòa to lớn giá thép cầu nối chống đỡ lấy mấy chục đầu đường sắt, từng cái đường sắt ở giữa chuyển dây ngã ba bên trên đứng thẳng hồng lục hai màu tín hiệu đèn. Giang Tuyết Minh lờ mờ có thể trông thấy, cách đó không xa trên đường dây, cách mỗi vài phút liền sẽ có cái khác đoàn tàu thông qua. Hắn còn trông thấy, tại càng thêm đen tối địa phương, sáng lên màu đỏ báo động đèn bài vị trí, tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên. Theo mãi không ở nội tâm hiếu kỳ, hắn đem nửa người lộ ra cửa xe bên ngoài, muốn nhìn rõ cái kia hắc ám nham quật bên trong, đầu kia đang tại phát ra báo động nguồn sáng đường sắt. Hồ dung nham ánh cam chiếu dọi xuống, cái kia một chỗ đường sắt đạo cơ đã hủy hoại, mục nát hủ xấu thanh thép lọt vào trong hồ nước lập tức dùng thành nước thép. Xích hồng đèn bài xuống dựng lên an toàn cảnh cáo cùng thi công sửa chữa biểu thị. Lại hướng bên trong cẩn thận nhìn trộm, hắn lờ mờ có thể nhận ra nham quật con đường bên trong bóng đen. Những cái kia ảnh tử không giống như là nhân loại, càng không phải là cái gì thi công khí giới. Phân loạn hỗn tạp quang ảnh bên trong, nham quật bên trong tựa hồ cất giấu rất nhiều quái vật. Bọn chúng đập cánh lúc vù vù âm thanh truyền đi rất rất xa, mặc dù đã cách xa nhau vài trăm mét. Tuyết Minh y nguyên có thể nghe thấy loại kia làm cho người phát điên tạc âm, làm cho tâm thần người không yên. Liền tại lúc này, vào thời khắc này, một cái tay đột nhiên đập vào Giang Tuyết Minh đầu vai, đem hắn từ ngoài cửa sổ lôi trở lại thùng xe. Huynh đệ, nhìn cái gì đấy? Tuyết Minh dọa cho phát sợ, cũng không phải bị nham quật không biết sinh vật dọa sợ, mà là vừa rồi hắn nửa người đều tại ngoài cửa sổ bên cạnh. Trên bờ vai đột nhiên tới một bàn tay, kém chút đem Tuyết Minh hồn nhi đều cho đánh ra đến. Hắn bị một cỗ cự lực dã man kéo về trên chỗ ngồi, ngay sau đó đã nhìn thấy, cái này không mời mà tới hành khách, cũng hung hăng địa ngoại ngóng nó, nô lấy thân thể tiến đến ngoài cửa sổ, còn nghe thấy tên kia ồn ào giọng. Cái gì đồ chơi a? Đẹp mắt như vậy. Huynh đệ, vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì? Phương hướng nào? Mắt thấy vị này lữ khách đều nhanh leo đến trần xe còn tại hung hăng oán trách. Chỗ nào đâu? Ai huynh đệ? Ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Tuyết Minh rốt cục lấy lại tinh thần, giải thích, a, ta nhìn thấy có cái nham quật lóe lên màu đỏ báo động đèn, tại kiểm tra tu sửa giữ gìn. Thế nhưng là cái kia lỗ thủng trong mắt, giống như có quái vật này. Ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ chơi. Ngoài cửa sổ xe lữ khách thân thủ mạnh mẽ, thời gian một cái nháy mắt liền chui trở về, đứng tại hành lang bên trên vỗ tới trên người bùn đất cùng cho than. Tuyết Minh mới nhìn rõ vị này lữ khách hình dạng, là cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi, tiếp cận 1m9 thân cao, bả vai khoan hậu đốt ngón tay thô to. Cùng Tuyết Minh một dạng, người kia ăn mặc phục vụ khách hàng bộ cùng phát tiêu chuẩn áo dài. Từ áo dài cổ áo có thể trông thấy màu hồng áo sơ mi cùng rắn chắc cơ ngực, đùi bắp chân cơ bắp phồng lên đem quần jean chống chân đầy, đại ủng da bên trên kim khóa kéo phi thường chói mắt. Người kia lấy xuống nón cao bồi, tại hồ dung nham cùng thùng xe lánh quang đèn chiếu dọi xuống, ngũ quan lộ ra hết sức trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, không có râu ria, mày rậm mắt to. Mũi của hắn cao thẳng, bờ môi dày mà có thịt, từ tướng mạo đến xem là cái trọng tình trọng nghĩa ngây thơ tiểu tử, mắt đen chiếm con mắt 1/2, thần thái sáng láng. Màu nâu tóc rối bời phủ lên lỗ tai cùng mi tâm, lấy tay vẩy đi sau đầu, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Vị này hành khách trở lại thùng xe về sau, liền đem một cái túi đeo lưng lớn ném ở Tuyết Minh vị trí bên cạnh, tùy tiện ngồi tại đối diện. Lúc đầu cho những khách nhân an bài chỗ ngồi không gian coi như dư giả. Thế nhưng là cái này to lớn ba lô cơ hồ đem đường ra đều phá hỏng, căn bản là không có dự định dịch chuyển khỏi ý tứ, giống như là cái này lô mãng người trẻ tuổi, cho Giang Tuyết Minh một hạ mã uy. Có thể đem ngươi đồ vật thu lại sao? Giang Tuyết Minh nói thẳng, vừa rồi tại phía ngoài cửa sổ xe bị ra hỏa này đẩy một cái, hiện tại chỗ ngồi đường ra đều bị phá hỏng. A, không có ý tứ. Người trẻ tuổi lập tức đứng dậy, đem ba lô ném đi sắt vách chỗ ngồi. Giang Tuyết Minh nội tâm thầm nghĩ, cái này lão đệ nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ. Các loại người trẻ tuổi trở lại Tuyết Minh đối bàn chỗ ngồi, từ trong túi áo trên lấy ra đón xe tin tức thẻ cùng bé xe, người này cùng Tuyết Minh chính nhi bắt kính nói, "Ai, đột an bài ta đi theo ngươi, muốn ta cùng ngươi đi cùng một nơi." Giang Tuyết Minh trầm mặc, nhìn trước mắt cái này lỗ mãng tiểu tử, không có chủ động mở miệng. Người trẻ tuổi không người lại, hai tay chống lấy cái cằm, hướng Giang Tuyết Minh đầu kia đụng, nói tiếp đi, "Ta họ Bộ, gọi Bộ Lưu Tinh. Ngươi gọi ta A Tinh liền tốt, ta muốn làm sao xưng hô ngươi a?" Giang Tuyết Minh, "Ấy hắc, tốt lắm, tên rất hay nha." A Tinh vỗ tay cười nói, "Nô câu xương Tuyết Minh, tác đạp như Lưu Tinh. Ta nhìn dung mạo ngươi liền rất đáng tin cậy, hai ta đến mục đích, bột an bài nhiệm vụ đây không phải là dễ như trở bàn tay cặc cặc giết lung tung." Giang Tuyết Minh, "A Tinh ngươi tốt." "Bộ Lưu Tinh, hắc hắc." "A Minh ngươi cũng tốt." Cứ như vậy, không có đầu não cùng không cao hứng xem như lên tiếng chào. Bộ Lưu Tinh ngồi xuống về sau liền rốt cuộc không có rảnh rỗi. Người trẻ tuổi này đầy đủ hướng Tuyết Minh cái gì gọi là đỉnh cấp lắm lời. "Ta là HK người địa phương, Tròm Sư Tử." "A Minh ngươi cái gì tròm sao a? Ta nhìn ngươi không thích nói chuyện, khẳng định là tròm cự giải người đều một tao. Nhà ga bên trong có thật nhiều đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, ta muốn mấy cái số điện thoại, ngươi có muốn hay không a? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không có gì lễ vật mang cho ngươi. Cái này chạm xe hành khách, từng cái đều có cố sự, A Minh ngươi vì sao lại tới đây nha? Có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi mà, để cho ta cao hứng một chút nha. Không muốn nói coi như xong mà giữ dằn nhìn ta chằm chằm làm gì nha?" Tuyết Minh điểm nộ khí mắt trần có thể thấy tăng lên, hắn bụng trộm suy nghĩ, có phải hay không là lần đầu gặp mặt lúc gây đầu kia con mèo tức giận, không phải bột làm sao lại an bài người như vậy cùng mình đi chung đâu. Hắn bưng bít lấy cái chán, vì công tác ứng phó một câu, "Không có, ta không sinh khí." "Không sinh khí liền tốt." Bộ Lưu Tinh lập tức tinh thần, nói lên chuyện vừa rồi cho nên đừng dây, "Ai, A Minh, ta và ngươi mở dạng đều là lần đầu tiên tới cái này chạm xe đón xe, có rất nhiều chỗ không rõ, chúng ta đến giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau nhắc nhở." Giang Tuyết Minh, "Ừ, ngươi nói đúng." A Tinh tiếp lấy giải thích, "Ta đây, tới tương đối sớm, ngay tại nhà ga bên trong ngủ đi dạo, cũng nhìn không ít nhật ký bên trên phổ cập khoa học tin tức, vừa rồi đầu kia nham quật bên trong sự cố đoạn đường, ngươi trông thấy ảnh tử không phải quái vật, cái kia chính là cựu giới nhà ga kiểm tra tu sửa viên đang làm việc." "Giang Tuyết Minh, kiểm tra tu sửa viên?" "Không sai, ta cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy những vật kia." A Tinh lật ra đón xe nhật ký, lại cướp đi Tuyết Minh trong tay nhật ký, lật đến cùng một trang, "Ngươi nhìn, đón xe nhật ký trong mục lục biết đâu? Trước mắt nhà ga đường sắt sửa chữa đơn vị, Sa Dương ba hình. Sa Dương vốn là thế giới dưới đất kỳ dị sinh vật, tại số 47 khu khối đến 88 hào khu khối đều có thân ảnh của bọn nó. Ngoại hình của bọn nó giống như là kèm cánh á mục côn trùng chuẩn chuẩn, gọi tên Sa Dương. Côn trùng trưởng thành Sa Dương thân dài tại 160cm đến 200cm tả hữu, chủng cái hình thể muốn so trùng được đại. 140 năm trước, Sa Dương giống loài bên trong xuất hiện có thể cùng nhân loại câu thông cá thể, đồng thời học xong ngôn ngữ của nhân loại. Nghiên cứu khoa học đứng suy luận, hẳn là Sa Dương bản thân trưởng kỳ cùng tinh giới thổ dân tiếp xúc, thu được thần bí tinh giới tri thức mà sinh ra dị biến. Không lâu sau đó, đám côn trùng này liền thành nhà ga công nhân viên mới. bọn chúng có thể mang theo tự thân thể trọng mấy lần công trình vật liệu bay vọt cầu đối, có không trung chuyển xe năng lực. Tại xã hội hiện đại, máy bay trực thăng phi hành cơ động chưa hẳn có thể bắt kịp những thiên phú này dị bẩm cự hình côn trùng. Đi qua ba đời diễn hóa, nghiên cứu khoa học đứng vì xa dương chế tạo riêng nguyên bộ công trình hộ cụ cùng thông tin trang bị. Còn có không ít không biết trong khu vực tồn tại chưa khai hóa xa dương cá thể, bọn chúng cũng là kiểm chắc điên cuồng chỉ số cùng linh thai trọng yếu tiêu chuẩn. A Tinh mặt mày hớn hở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thế nào? Thần kỳ a. Ta tại trang sách bên trên nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm, liền suy nghĩ, thế giới dưới lòng đất khẳng định có giàu dưỡng cánh đồng, không phải đám côn trùng này làm sao lại dáng dấp lớn như vậy. Với lại khẳng định còn có một cái thức ăn sung túc vòng sinh vật. A Tinh. Giang Tuyết Minh nhanh chóng lật xem sổ tay, không ngẩng đầu, nói một chút chuyện xưa của ngươi a, ta nghĩ muốn hiểu rõ ngươi, ngươi vì cái gì mới đi đến tòa này nhà ga? Bộ Lưu Tinh sửng sốt như vậy một hồi, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta? Đúng vậy. Tuyết Minh ngẩng đầu, ngồi nghiêm chỉnh, chúng ta muốn đi cùng một nơi, làm cùng một sự kiện. Tại cái này nguy hiểm thế giới dưới đất, hai ta đến sống nương tựa lẫn nhau. Sống nương tựa lẫn nhau. A Tinh rốt cục nghiêm chỉnh lại, thu hồi tâm tư, nghiêm túc nói không có chút nào nghiêm chỉnh lời nói, ta là tới tìm thú vui. Giang Tuyết Minh giống như là nghe không hiểu. Bộ Lưu Tinh lại lặp lại một lần. Ta là tới tìm thú vui, đã cảm thấy sinh hoạt quá nhàm chán, đến tìm một chút kích thích. Mẹ của ta tại Nam khu cùng Đông khu có hai khối cách biển có thể trông thấy duy đa lợi á cảng. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của ta đều bị an bài rõ ràng. Cái gì cực hạn vận động đều chơi qua, mẹ ta muốn ta về Anh Quốc đào tạo sâu hảo hảo sinh hoạt, thế nhưng là ta không nghĩ đọc sách. Giang Tuyết Minh lại hỏi, vẽ xe của ngươi là làm sao tới? Bộ Lưu Tinh đáp, là ta trộm được, ta muốn đi ngục giam trải nghiệm. Ta nhớ được chính mình rõ rệt trộm là vẽ xe, kết quả cảnh quan miễn cưỡng nói tiền mặt, lúc kia ta đã cảm thấy không được bình thường. Ngươi muốn đi ngồi tù? Cái này vượt ra khỏi Giang Tuyết Minh phạm vi hiểu biết, thuộc về tri thức điểm mù. Vì cái gì? Bộ Lưu Tinh cúi đầu xuống, thần sắc trở nên mệt mỏi. Ta muốn biết phòng giam bên trong là cái dạng gì, không có thể nghiệm qua liền muốn thử một chút thôi. Có cái bằng hữu cùng ta nói hiện tại tiền thuê đắt như vậy, ở lại lệnh cũng muốn hơn 3.000, xa xíu cơm 3-40 khối lên, tăng thêm sinh tươi hoa quả tùy tiện một tháng tiêu xài 5-6.000. Vừa tốt nghiệp sinh viên tại sao lại ở chỗ này sống sót? Người tuổi trẻ đường ra liền là ngồi tù, ăn ở miễn phí, có thể đúng giờ lên giường đi ngủ, còn không cần chen tàu điện ngầm. Nghe ý trong lời nói ngươi là đến nhà ga trải nghiệm cuộc sống. Giang Tuyết Minh mí môi, không biết nói cái gì cho phải. Ta dựa vào được. Bộ Lưu Tinh gấp, muốn chứng minh mình năng lực, ta rất lợi hại. Ngươi nhìn ta thân thủ. Lời còn chưa dứt, cái này lỗ mãng người trẻ tuổi lại phải hướng ngoài cửa sổ chui. A Tinh dẫm tại thành cửa sổ, toàn bộ thân thể đều treo ở bên ngoài, như cái đưa khí hải tử, bĩu môi muốn chứng minh chính mình. Giang Tuyết Minh, ngươi thấy được sao? Ta không sợ. Ngoài cửa sổ cùng phong đem A Tinh quần áo thổi đến bay phất phới, dưới vực sâu là màu đỏ vàng hồ dung nham. Đoàn tàu nhanh chóng chạy nhanh từ treo trên cầu chạy qua, một đầu va vào đường hầm đầu đường. Ở trong nháy mắt đó, Giang Tuyết Minh tay mắt lanh lẹ đem cái này lỗ mãng quỷ từ ngoài cửa sổ bên cạnh kéo lại. Chỉ kém như vậy một chút, Bộ Lưu Tinh liền muốn biến thành đường hầm cửa vào trên vách đá thì nát. Thùng xe khi tiến vào đường hầm về sau, trong xe ngoài xe nhiệt độ và khí áp mãnh liệt biến hóa làm cho cả thân xe cũng bắt đầu lay động. Bộ Lưu Tinh chưa tỉnh hồn, bị kéo tiến thùng xe lúc chỉ cảm thấy cổ đau nhức, giống như là để một đầu sư tử cắn niết hầu kéo đi lấy, chờ hắn kịp phản ứng lúc, mình đã ngã tại hành lang bên trên. Lại đi nhìn Tuyết Minh, hắn vẫn là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, tay phải móng chân bên ngoài lật, mang theo xé rách quần áo lúc lưu lại ứ thương, cầm móng chân kìm một chút xíu sửa chữa sạch sẽ. Bộ Lưu Tinh sờ lên thân thể, lau sạch sẽ trên đầu mồ hôi lạnh, ngây ngốc sửng sốt nửa ngày mới đứng lên. Ờ, tốt kích thích a. Hắn trở lại vị trí bên trên lại biến trở về bộ kia long tinh hổ mánh dáng vẻ, Minh ca, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền biết ngươi người này rất đáng tin cậy. Giang Tuyết Minh nhàn nhạt nói, ta và ngươi nói một chút, ta tại sao tới tòa này nhà ga a, dù sao chúng ta muốn hợp tác, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú đối đãi lần này lữ trình. Bộ Lưu Tinh, tốt, ta nhất định chăm chú nghe. Ngay sau đó, Tuyết Minh đem chính mình kinh lịch, còn có muội muội bệnh tình, đều chi tiết cáo chi tiểu tử này. Ngay từ đầu, hắn chỉ là ngắm trông, cái này không đứng đắn tiểu tử có thể hơi đứng đắn một chút, tiến vào trạng thái làm việc. Lại về sau, hắn nói đến chính mình bắt đầu viết di chúc, làm tốt dự tính xấu nhất lúc, đi xem Bộ Lưu Tinh thần thái, thấy thế nào làm sao không được bình thường. Cái này Đại Nam Hải cái mũi đỏ bừng, một đôi con mắt ngập nước cứ như vậy khóc lên. Không phải, Giang Tuyết Minh muốn không phải kết quả này, ngươi đừng như vậy. Thật xin lỗi, ta chính là đa sầu đa cảm như vậy. Bộ Lưu Tinh một bên từ trong ba lô xuất ra khăn giấy xoa cái mũi, một bên đáp, từ nhỏ ta liền thích khóc, không có cách nào quá tốt khóc. Đợi đến Tuyết Minh nói xong, Bộ Lưu Tinh đã khóc không thành tiếng. Tiểu tử này gục xuống bàn, đầu chôn ở cánh tay bên trong, từ quần áo ống tay áo chuyển tới ô anh âm thanh. Tuyết Minh đem nguyên vị sự tình đều nói rõ ràng rồi, lại dặn dò lấy, cho nên nói, ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ. Bộ Lưu Tinh cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu, lại là lau cái mũi, lại là nắm tay độc viên, ta nhất định sẽ đem muội muội từ bệnh ma trong tay cứu ra. Ngươi yên tâm. Cái kia, Tuyết Minh cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng là nói không nên lời, đó là muội muội ta, không phải muội muội của ngươi. A, ta cảm giác ta đang thiêu đốt, trong lòng yên lặng thật lâu tình cảm muốn từ ngực hiện ra đến. Bộ Lưu Tinh nắm thật chặt Tuyết Minh tay, không hề nghi ngờ, Minh ca, ngay tại vừa rồi, tại cái kia đường hầm cửa vào, ngươi đã cứu ta một mạng nha. Ngươi đã cứu ta một mạng. Điều này rất trọng yếu. A Tinh ánh mắt nóng bỏng để cho người ta khó mà nhìn thẳng, lời thề son sắt nói, ngươi cùng ta nói mỗi một câu nói, ta đều muốn nhớ kỹ trong lòng. ta không nghĩ tới hai ta xuất thân chênh lệch có lớn như vậy, đến nhà ga mục đích cũng hoàn toàn khác biệt, hai ta nhân sinh vốn là giống như là hai đầu song song đường dây, rốt cục tại lần này đoàn tàu bên trên giao hội, đây là sứ mệnh của ta. Giang Tuyết Minh nhẹ giọng thì thầm, ngươi ít xem chút phim hoạt hình đối tất cả mọi người tốt. Bộ Lưu Tinh không buông tha, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn. Tại báo đáp phần ân tình này trước đó, ta sẽ không rời đi ngươi. Giang Tuyết Minh, được thôi. Bộ Lưu Tinh lau sạch sẽ nước mắt, Học Tuyết Minh như thế ngồi nghiêm chỉnh lấy, giống như là A Minh ngươi muốn hiểu ta như thế, ta cũng muốn hiểu thêm một bậc ngươi. A Tuyết Minh chỉ cảm thấy tinh thần nhận lấy cực lớn trùng kích, ngươi hỏi đi. Bộ Lưu Tinh học theo móc ra nhật ký bản, xuất ra bút máy, chuẩn bị làm ghi chép. Qua thật lâu, tựa hồ là không biết nên hỏi cái gì. Giống như nên hỏi đều hỏi xong, nên biết đều biết. Thế là hắn mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là cái gì trong sao? Chương 8, Hy Nhân Cung Đệ chương 8, Hy Nhân Cung Đệ đoàn tàu quảng bá bên trong truyền ra điểm mỹ giọng nữ. Các lữ khách, đoàn tàu phía trước đến trạm, Hy Nhân Cung Đệ. Thỉnh toa thứ 4, toa 8, thứ 11 toa lữ khách, Ngưu Hiểu Thúy, Vương Khang, Long Cung do mỹ tử, Ben Cỡ Lĩnh bản khắc Lai Ân sớm làm tốt chuẩn bị xuống xe, tại ngày sau khi xuống xe, nhà ga nhân viên phục vụ cùng công tác bảo an nhân viên sẽ chủ động liên hệ ngài, sắp xếp cho ngài Hy Nhân Cung Đệ trong vòng 3 ngày ngắm cảnh lữ trình. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cảm tạ ngài vì cựu giới nhà ga sắp xếp an bài công tác làm công hiến. Cái khác không có tiếp vào chỉ tên thông báo lữ khách, nếu như ngài cũng tại Hy Nhân Cung để xuống xe, xin vị quảng bá thông báo bên trong chỉ tên lữ khách nhường ra con đường, tạ ơn ngài phối hợp. Lần này đoàn tàu sắp vào trạm dừng lại thời gian là 10 phút đồng hồ. Thỉnh cái khác chưa tới đứng lữ khách không cần tùy ý xuống xe đi lại, để tránh đến trễ đường đi. Xin ngài xuống xe lúc chăm chú kiểm tra tùy thân mang theo vật phẩm, để tránh lãng quên trên xe, chúc ngài đường đi vui sướng. Vàng óng ánh dung nham chiếu ra đen đỏ giao nhau toa xe. Tuyết Minh tựa tại bên cửa sổ, trông thấy phương xa càng ngày càng gần thành thị cùng nhà ga cầu dẫn. Đó là một tòa hồ dung nham bên trên đảo hoang, nó bằng thẳng cánh đồng tường vây một đường tẩm nhập hồ dung nham đỗ bên trong, giống như là hao tốn vô số nhân lực vật lực, dùng rắn chắc chịu nhiệt đất phó lập phương một chút xíu tích tụ ra tới nền tảng, tại cái kia phía trên là một tòa to lớn cung đệ. Nó tựa như cái to lớn tổ ong, ngoại trừ chủ căn phòng đường sắt sân ga bên ngoài, phân tầng tầng điệt điệt khu sinh hoạt. Đồ vật hai bên chất đầy lít nha lít nhít cầu vượt, xe gắn máy từ từng cái cung thị cửa ra vào thông qua cầu vượt đi hướng địa phương khác, nó cũng là thị dân chủ yếu công cụ thay đi bộ. Hoa A Tinh tiểu ca đổi được Tuyết Minh một hàng kia, sợ thấy không rõ thành thị dáng vẻ, như cái hiếu kỳ bảo. Cái này tiểu ca cơ hồ đều nhanh áp vào Tuyết Minh trên mặt. Hy Nhân Cung Đệ. Tuyết Minh mặc niệm lấy cái tên này, đây cũng là hắn đi vào thế giới dưới đất về sau, cưỡi đoàn tàu đến nơi cái thứ nhất chạm điểm. Hành khách nhật ký đã nói, nơi này là thế giới ngầm mậu dịch trạm trung chuyển. A Tinh vô vô vai của hắn, giải thích cho hắn lấy, ngươi nhìn, cái kia cao nhất cung thị cửa vào, bên trong là một đầu thương nghiệp đường phố. Tuyết Minh hỏi, có thể mua được cái gì? Lưu Tinh đáp, nhật ký bên trên không có viết. A Tinh trả lời, nhưng là có thể đi Hy Nhân Cung để tiếp đai trung tâm muốn hướng dẫn mua chỉ nam, các môn các loại đồ vật đều có, còn có thể mua được tinh giới thổ dân ủy thác quản lý quái đồ vật. Tinh giới thổ dân, Tuyết Minh tại nhật ký bên trên gặp qua cái từ này. Tại nghiên cứu khoa học đứng nhân viên công tác nhận biết bên trong, bọn chúng càng cùng loại với siêu cổ đại sinh vật. Có rất ít tinh giới sinh vật có thể cùng nhân loại trực tiếp câu thông, đối cả hai tới nói, khác biệt giống loài phương thức tư duy cùng xã hội kết cấu cũng hoàn toàn khác biệt, cơ hồ không cách nào đạt thành chung nhận thức, mặc dù đều là sinh mệnh có trí tuệ thể, nhưng là nhận biết chênh lệch so với người cùng chó còn lớn hơn. Những sinh mạng này thể tồn tại hình thức thiên kỳ bách quái, có chút cá thể lớn như núi cao, có chút cá thể hơi như cát bụi. Trên người khí quan cũng thiên kỳ bách quái, chỉ là hành khách nhật ký bên trên lời ghi chú trên bản đồ liền thấy Tuyết Minh choáng váng. Nói tóm lại, cùng tinh giới dính vào quan hệ sự tình, đều đại biểu cho nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Đón xe ghi chép bên trên, liền ghi lại trong đó một lần tinh giới tiếp xúc, lấy cực kỳ thảm thiết cực kỳ khủng bố kết quả mà kết thúc. 64 năm trước, nhân loại cùng một loại gọi là bạn nhị nhị tinh giới sinh vật sinh ra liên hệ. Loại sinh vật này ngoại hình rất như là tầng tầng điệt điệt lũy lên sữa, thông qua một loại quỷ dị không hiểu bao nhiêu hình chữ nhật lực trường nổi đồng bền giữa không trung hoạt động, giống như là khí cầu. Nhân loại mới đầu phát hiện loại sinh vật này lúc, còn tưởng rằng nó chỉ là cùng sa dương một dạng thấp sinh mệnh có trí tuệ thể. Nhưng là quan sát 16 tháng về sau, nghiên cứu khoa học đứng phát hiện những này lớn lên giống bạn nhị nhị hamburger một dạng dị hình, có thể sử dụng nhìn không thấy sợ không được hình chữ nhật lực trường tại trên vách đá vẽ tranh viết chữ, có thể làm cơ sở toán học tính toán. Những này bạn nhị nhị sẽ không sử dụng con số, mà là dùng sức trận trong không khí chấn đánh ra giàu có quy luật nhịp, dùng cường đại điện sinh học đi kích thích lòng đất phát sáng rêu, phát ra cao tần nguồn sáng rung động. Bọn chúng tựa như là đang hát một dạng, đem những này giàu có lý tính cùng số học ăn khớp sự tình đều bày ra. Bọn chúng sẽ cùng theo nhà ga xây dựng cơ bản điện tháp tụ thành một đoàn, giữa bọn chúng còn biết câu thông, tựa như là vây quanh ở một chỗ thảo luận điện tháp, suy nghĩ địa bản của mình sao lại tới đây một cái lớn như vậy như thế sáng đại gia hỏa. Bọn chúng tinh xảo hình chữ nhật lực trường có thể sử dụng bức tượng đá ra cùng điện tháp một dạng co lại so mô hình. Đáng tiếc là Panini cũng không thể trinh thám nghe được nhân loại điện sinh học. Với lại lần thứ nhất nhân loại chính thức vật lý trên ý nghĩa tiếp xúc Panini lúc phát sinh nghiêm trọng tinh giới ô nhiễm. Nhân loại hệ thống miễn dịch bên trong có rất nhiều đến từ mặt đất lích sinh khuẩn cùng cộng sinh ký sinh trùng, còn có cùng nhân loại hệ thống miễn dịch đối kháng 500 triệu năm virus. Rất nhiều Panini cùng nhân loại tiếp xúc về sau, yếu ớt vật lý nhục thân tại những thứ này tàn phá xuống, lập tức biến thành một trận độ chấn động cực cao bệnh truyền nhiễm. 7 tháng về sau, Panini 6 cái giống loài làng xóm đều đã trải qua mấy trận đại ô dịch. Cuối cùng, thế giới loài người cực kỳ phổ thông bệnh truyền nhiễm, làm cho cả 55 khu cánh đồng bạn nhỉ chết sạch. Bọn chúng tại tử vong lúc, những cái kia nhìn không thấy sợ không được lực trường biến thành từng vòng khuyết tán ra phóng xạ tín hiệu. Từ đó mọi người liền rốt cuộc chưa thấy qua biết ca hát tiểu sứa, cái khác cánh đồng cũng không còn có phát hiện qua Panini, tựa như là tại Panini tộc đàn bên trong lưu truyền lấy kinh khủng truyền thuyết. Bọn chúng dùng một điểm cuối cùng khí lực hướng tộc nhân khác gọi ra tiêu thảm, muốn tộc nhân rời đi nơi này, bỏ chạy càng sâu thế giới dưới đất. Khi nhân cung để hạch tâm kiến trúc, liền là tòa kia điện tháp, cũng gọi mặt mini tháp. Hiếm người hàng nghĩa, bản thân chỉ liền là tộc đàn thưa thất cực kỳ hiếm thấy nhân chủng. Nó nhắc nhở lấy tất cả thế giới dưới đất sinh mệnh có trí tuệ thể, tại tiếp xúc trước đó, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Hủy diệt lẫn nhau cũng không chỉ là địch ý đoàn tàu chậm rãi khởi động. Tuyết Minh trông thấy tòa kia vàng son lộng lẫy cung để càng ngày càng xa, lại hỏi: "A Tinh, đi tòa thành thị kia có thể mua được vạn linh dược sao?" Nhật ký bên trên không nói cái này. Bộ Lưu Tinh hai mắt sáng lên, tại thế giới dưới lòng đất, mọi người đều là dùng tỷ rổ xiên tiền mặt tới làm mua bán. Cựu giới nhà ga ngẫu nhiên cũng biết phát một chút huyết hồ điệp mua sắm bán, phần lớn là dùng để trao đổi vạn linh dược, nếu có tất yếu, buôn hẳn là sẽ cho chúng ta phát tín thủ. Tỷ rổ xiên là thế giới dưới lòng đất sạch sẽ nguồn năng lượng, chúng ta chiếc xe này có thể mở nhanh như vậy. Dùng cũng là loại này nguồn năng lượng. Lúc đầu Giang Tuyết Minh còn trong lòng còn có may mắn, muốn từ cái kia hy nhân đại quảng trường dùng tiền sai người làm đến vạn linh dược, hiện tại điểm ấy non nớt tưởng niệm cũng bị mất, hắn không có tỷ rộ xin tiền mặt. Quảng bá bên trong lại truyền ra điểm mỹ giọng nữ. Các lữ khách, đoàn tàu đã xuất phát. Trạm tiếp theo, 71 khu, tạm thời giao giới số hiệu SV đút, thỉnh 15 khoang xe lửa Giang Tuyết Minh tiên sinh, Bộ Lưu Tinh tiên sinh hơi chuyện chờ đợi 40 phút, sau đó chuẩn bị xuống xe. Đoàn tàu sẽ thông qua hoàng hôn cửa ải, trong lúc đó sẽ xuất hiện ngày đêm thay đổi hiện tượng tự nhiên. Thỉnh lần thứ nhất đến hoàng hôn cửa ải lữ khách không nên kinh hoàng. Thỉnh chứng bạch tạng người bệnh sớm kéo xuống cửa sổ xe, tránh cho bạo lộ tại cường quang bắn thẳng đến hoàn cảnh xuống. Như từng có mẫn triệu chứng, mời đến đặt thùng xe cho nối tiếp, thừa vụ nhân viên sẽ vì ngài liên hệ y sư. Cảm tạ ngài ngồi lần này đoàn tàu, chúc ngài đường đi vui sướng. Ngày đêm giao thế. Giang Tuyết Minh không biết rõ cái từ này ý tứ. A Tinh đi theo nói, ta cũng không biết, sách nhỏ bên trên không có viết. Ta trước đó tại nhà ga bên trong tản bộ, nghe người ta nói, tựa như là gần nhất mới xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Ngoài cửa sổ xe góc chết càng ngày càng cao, giống như là đang bò sườn núi. Chỉ chốc lát, vài phút công phu, toàn bộ ngoài cửa sổ xe đều phát sáng lên. Đây là cái gì tình huống? Giang Tuyết Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ, đoàn tàu đã xông ra hồ dung nham cánh đồng, giống như là từ một chỗ vách đá cửa ải bên trong xông ra. Xe lửa tiếng oanh minh tại bình nguyên bắt ngát khu vực phát ra tiếng vọng, nguyên bản đen kịt mái vòm biến thành một mảnh trắng xóa mây mù. Làm lạnh trong không khí, cuồng phong giống như là đao một dạng xông vào trong đầu xe, cao đến Tuyết Minh gương mặt đau nhức. Hoa, trời đã sáng. Bộ Lưu Tinh nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn xem bầu trời bên trong mây cùng sương mù. Bất quá một phút đồng hồ công phu, trên bầu trời chậm rãi bay tới một viên hỏa cầu thật lớn. Nó tựa như là mặt trời một dạng, chiếu sáng mảnh này không thấy giới hạn bình nguyên. Đó là vật gì? Giang Tuyết Minh không cảm thấy đó là chân thực mặt trời, bởi vì nó to đến có chút không hợp thói thường. Dùng cánh tay đến làm so sánh, trên trời màu cam đại hỏa cầu cơ hồ có to bằng năm đấm. Không biết nha. Bộ Lưu Tinh thuận miệng đáp, chuyện ra sao nha? Ngươi kéo điện thoại di động mà Minh ca, có thể chụp tiểu ảnh bài đủ không? Giang Tuyết Minh vừa định lấy điện thoại di động ra chụp tiểu ảnh, trong nháy mắt màn ảnh bị viên này quỷ dị không hiểu mặt trời phát ra ấm áp nguồn sáng cháy hỏng. Hắn cũng không nói cái gì, đành phải hậm hực coi như thôi. Hắn hỏi Bộ Lưu Tinh: "A Tinh, ngươi làm sao không quay?" A Tinh vỗ tay một cái, "Điện thoại di động ta cũng đốt đi nha. Ta còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, liền muốn để ngươi thử một chút. Ngươi biết màn ảnh sẽ cháy còn để cho ta quay." Giang Tuyết Minh cảm thấy kẻ trước mắt này thật có chút không thể nói lý. A Tinh đầy mắt vô tội, "Cái này chẳng phải kiểm tra xong đã đến rồi sao? Ngươi..." Tuyết Minh trông thấy A Tinh bộ kia chân thành thuần lương biểu lộ, cuối cùng cũng không nói cái gì. Dưới mắt cái này đỉnh cấp việc vui người lại từ to lớn trong ba lô một trận trang điểm, móc ra hai cái điện thoại mới đến. "Đến, Minh ca, trước dùng đến, coi ta bồi thường cho ngươi." Giang Tuyết Minh trông thấy trên mặt bàn đẩy tới điện thoại mới, ngây mẩn cả người. A Tinh trên mặt chỗ nào còn có vừa rồi bộ kia ảo não dáng vẻ, đều là tinh thần tràn đầy thiếu dung. "Ta đi xa nhà đều mang mấy cái điện thoại đâu? Tại leo núi nhảy dù thời điểm, nếu là rơi vào khu không người, trên thân chỉ có một cái điện thoại di động, vạn nhất nó hỏng làm sao bây giờ? Ta muốn ném mạng nhỏ." Giang Tuyết Minh muốn đánh gãy, thế nhưng là hắn đánh không ngừng. A Tinh lẩm bẩm, "Ngươi cũng đừng thế nhưng là." Giang Tuyết Minh còn muốn đánh gãy, "Thế nhưng là tại sao là tình lữ khoản?" "A, vốn là ta cùng an toàn của ta viên một người một cái." A Tinh cũng không nhiều quan tâm chút chuyện này, thần thái qua quýt bình, an toàn viên nói, "Thứ này kéo GPS hướng dẫn so ba phòng quân dụng điện thoại phối đôi tính năng còn tốt hơn, lão bà hắn cầm bên trong một cái, hắn đi chỗ nào đều có thể tìm tới. Về sau ta liền chuyên môn mua cái này." "Đạo lý ta đều hiểu." Tuyết Minh lại hỏi, "Vì cái gì cho ta màu hồng?" A Tinh híp mắt nhếch miệng cười híp mắt nói, "Ngươi rất để ý sao?" Tuyết Minh mặt không biểu tình, có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này nam nhân không khí bên người tại dần dần biến lạnh. Có đôi khi, muốn giết người tâm nghĩ tại con mắt bên trong là không giấu được. A Tinh lập tức cười hì hì đem một cái khắc quẩy xanh đen sắp điện thoại đẩy qua, "Hắc hắc. Đùa ngươi chơi. Màu hồng ta dùng rồi. Áo sơ mi của ta cũng là màu hồng. Ta liền ưa thích màu hồng." Giang Tuyết Minh bất động thanh sắc đổi sim thẻ, mở ra điện thoại công năng, quả nhiên có thể tùy thời tra được A Tinh vị trí, với lại định vị phi thường tinh chuẩn, có thể dẫn xuất đề si mét cấp độ chính xác địa đồ. Hắn đương thời liền suy nghĩ chuẩn như vậy hướng dẫn dùng để giải quyết trên mặt cảm tình bắt gian vấn đề là không phải chỗ đó không đúng lắm. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, bởi vì bộ điện thoại di động này dùng rất tốt, các hạng công năng so với hắn nguyên lai bộ kia lão nhân cơ đều tốt đến nhiều. Tuyết Minh, tạ ơn. Không khách khí. Ai? Ngươi là ta ân nhân cứu mạng nha. Bộ Lưu Tinh biểu lộ phi thường sốc nổi, siêu cấp vui vẻ. Tuyết Minh lại hỏi, về sau ta sẽ trả, ngươi muốn mua cái gì sao? Đi Hy Nhân Cung để, có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm thế nào? Đi chỗ nào? Ta không thích ăn cái gì. Bộ Lưu Tinh túi xuống eo, này mới khiến hai người thân cao ngang nhau, tại một cái trên mặt phẳng nói chuyện, như vậy đi. Minh ca. Hắn làm như có thật cùng Giang Tuyết Minh nói. Ta cũng không muốn những vật khác, ta liền muốn nhìn xem, Hy Nhân Đại Quảng Trường bên trong, có hay không loại kia tinh giới tới, siêu cổ đại chủng tộc tiểu tỷ tỷ, ta muốn cùng các nàng đi ngủ. Giang Tuyết Minh, cái gì? Ta muốn cùng chủng tộc khác sinh mệnh có trí tuệ thể đi ngủ. Bộ Lưu Tinh lời thề son sắt nói, ta cảm thấy đây là mỗi nhân loại trung cực mộng tưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Tuyết Minh tốc độ tay cực nhanh, lấy thẻ sim tháo ra bỏ ra, lập tức đem nguyên là cũ điện thoại đổi trở về. Hắn cho rằng một cái camera hỏng cũng không ảnh hưởng sử dụng. Ngay sau đó dùng một cái ưu nhãm mà vĩnh viễn không bao giờ qua thời thủ thế, đem Á Tinh lễ vật đẩy trở về. Thật có lỗi, là ta mạo phạm. Chương 9, Phương Phong thôn xóm chương 9, Phương Phong thôn xóm đoàn tàu đến trạm. Giang Tuyết Minh sớm tại quảng bá trước đó liền làm xong chuẩn bị xuống xe. Hắn dán tại cửa xe pha lê bên trên, nhìn xem hoang dã rậm rạp rừng đá càng ngày càng gần, bất quá vài phút công phu, trên trời thế mà rơi ra mưa. Sắp thực tới nói, loại này nước mưa càng giống là dưới mặt đất to lớn khoang trống đóng băng dịch, nên ở pha lê bên trên động tĩnh phi thường lớn, cẩn thận đi xem, còn có thể từ nước động trông được gặp rất nhiều màu xám hạt tròn vẩn, tựa hồ là bụi đất. Hắn tiện tay từ tự phục vụ kệ hàng bên trên lấy đi một thanh dù đen lớn, mang lên mấy cái bánh bao xem như cơm tối, những vật này vốn là vì những khách nhân chuẩn bị, không cần thanh toán ngoài định mức thù lao. Sau đó, cửa xe tại dịch áp phiệt rít gào gọi bên trong mở ra, nào tới trước mặt một cô ẩm ướt lạnh không khí, đánh Tuyết Minh bưng chặt cổ áo, đem áo khoác bài khấu hảo hảo cài lên. Bước ra cửa xe về sau, hắn tuân theo lấy quảng bá nhắc nhở một đường hướng nhà ga bảo an phòng đi. Hắn đi rất nhanh, bước bước cực lớn, giày giẫm tại ướt nhẹp tấm sắt trên đường, vẽ lên từng vòng xám trắng bọt nước. Bốn phía người ở thưa thớt, trên đài ngắm trăng không nhìn thấy cái khác hành khách, chỉ có A Tinh tại phía sau hắn một đường chạy chậm, đeo túi đeo lưng về sau bắt kịp. A Tinh vừa đi vừa cười hỏi, ngươi làm sao không đợi ta à? Ta đổ bật nhiều. Tuyết Minh, ngươi theo kịp. A Tinh, hắc, ngươi như thế tín nhiệm ta. Tuyết Minh, ta tín nhiệm cơ thể của ngươi cùng thân cao. A Tinh còn không có nghe rõ Tuyết Minh nói bóng gió, chỉ là hung hăng vui cười. Tại xuất trạm thông đạo cửa hồng, hai người chuyển tiến bảo an phòng. Tựa như là vì tiết kiệm nguồn điện, con đường hai bên ánh đèn cũng dần dần tối xuống. Nhung nói hẹp dài nhỏ hẹp, một bên còn có không ít nhân viên tủ chứa đồ. Tuyết Minh là xài bước nhảy tới Lưu Tinh chỉ có thể thận trọng nghiêng người chui vào đến. Lại đến phòng văn phòng đại môn, Tuyết Minh căn cứ hiệu suất trí thượng nguyên tắc, không có gõ cửa, trực tiếp xông vào. Văn phòng cùng hành lang quy cách một dạng, 10 phần chật hẹp. Nhìn một cái, nhìn ra chỉ có 20 mét vuông. Hai bên trái phải trên vách tường chật ních tủ hồ sơ cùng tin tức túi, trong túi đều là một chút xem không hiểu ký hiệu lời ghi chép cùng hoàng quang đèn đầu, giống như là dùng để ở trong vùng hoang dã làm bày ra tung tiêu ký đạo cụ. Trước bàn làm việc ngồi một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, ăn mặc một thân vũ trang nhân viên trang phục. Danny lông bó sát người sau lưng, một lệ hệ thống, đèn đóm cùng đặt túi, cái kẹp cái kìm cùng chiến trường túi cấp cứu đầy đủ mọi thứ. Tại vị này bảo an nhân viên băng tay bên trên vẽ lấy một đầu nhẹ răng cười mèo đen, cùng bên trong anh đôi ngữ nhà ga tên gọi. Tuyết Minh lập tức cho thấy ý đồ đến, ngươi tốt, ta muốn đi Svedut. Bột phái ta tới. Ta hiện tại muốn đi theo ngươi, đi trước tìm chỗ đặt chân. Sau đó tại Svedut tiến hành trong vòng 2 ngày điều tra, đúng không? Bảo an nhân viên không có lập tức trở về lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu, tập trung tinh thần chằm chằm vào Giang Tuyết Minh. Ánh mắt ấy để Giang Tuyết Minh cảm giác rất không thoải mái. Áng quang hoàn cảnh xuống, bảo an con mắt không có bất kỳ cái gì nguồn sáng chết xạ ra đến, nói là đang nhìn cái nào đó đồ vật, kỳ thật con ngươi không có làm ra tập trung hơi co lại phản ứng, tựa hồ là trực tiếp xuyên thấu Tuyết Minh ra thịt, muốn đem hắn não tổ chức đều thấy rõ ràng một dạng. Bảo an nhân viên linh hồn rốt cục về tới trong nhục thể, hắn lưu loát vỗ tay phát ra tiếng, nhanh chóng đứng dậy, động tác nhanh nhẹn phải cùng Tuyết Minh một dạng. Tốt. Thu thập tạp nhạp mặt bàn, lấy đi thùng đựng hàng bên trong màu đen chống nước gói, vị này bảo an trong nháy mắt biến thành hiệu suất cao công tác máy móc, ngay cả A Tinh trên người ba lô cũng cùng một chỗ cấp đi, ở phía trước dẫn đường. Đi. Bộ Lưu Tinh nhìn xem một màn này không nghĩ ra. Hắn lôi kéo Tuyết Minh tiên sinh ống tay áo, thấp giọng hỏi, chuyện ra sao nha? Tình huống gì nha? Tuyết Minh cũng làm không hiểu nhiều, bất quá dưới mắt vị này bảo an thái độ làm cho hắn cảm giác rất an tâm. Lời nói ít, động tác nhanh, không hỏi dư thừa vấn đề, sẽ không lãng phí thời gian. Hai người đi theo bảo an đi vào bãi đỗ xe, công cụ thay đi bộ vẫn là bộ kia cổ lão màu đen nằm người thêm. Chỉ chốc lát, ô tô liền lái vào một mảnh rừng đá bên trong. Giang Tuyết Minh hiếu kỳ hướng ngoài cửa sổ xe nhìn, nhà ga cái khác kiến trúc càng ngày càng xa. Làn xe nhìn qua rất mới, bởi vì rừng đá bóng cây, nửa đường lộ diện bên trên có thể trông thấy bị nóng không đều đều mà lưu lại sâu cả dấu. Con đường cái khác cây cối đã hoàn toàn hóa đá, cũng không biết khu rừng này đến cùng lớn bao nhiêu niên kỷ. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy cao su lốp xe ép qua cắt đá lộ táo. Cái này nhưng làm A Tinh nhịn gần chết, hắn cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không biết. Chỉ biết được A Minh cùng cái này bảo an ca ca rất ít nói, cũng không thích nói chuyện trời đất bộ dáng. Tuyết Minh móc ra bản bút ký, muốn hiểu mục đích một chút tình huống căn bản. "Tiên sinh, ngươi có thể cùng ta nói một chút, liên quan tới SV đút nơi này tình huống căn bản sao? Chúng ta phải ở lữ điếm, còn có cảnh điểm ta đều biết ghi chép lại." Giang Tuyết Minh rút ra bút máy lúc cái kia một tiếng thanh thúy tiếng cạch cạch, tựa như là hoạt màn máy nghe nhạc đánh xuống phát ra khóa. Ngoài cửa sổ mưa, cùng với bảo an nhân viên trầm thấp thanh tuyến cùng một chỗ truyền đến hai cái tiểu hỏa tử trong lỗ tai. SV đút là cái danh hiệu, bình thường chỉ là tạm nơi ở thứ nhất đặc thù. Các ngươi xuống xe lúc hẳn là nghe được, không khí nơi này có một cỗ tanh hương bị ngọt, không phải rất gây mũi. Tuyết Minh cúi đầu làm một ký. Lưu Tinh thì là học theo, mở ra điện thoại di động bản bút ký bắt đầu xoa pha lê. Bảo an nhân viên nói tiếp đi. Bản ý của nó liền gọi sở vị đỉnh hương thơm điểm mỹ phong các ngươi câu thông dùng chính là hán ngữ, chúng ta tạm thời liền gọi nó phương phong. 4 năm trước, đội thám hiểm phát hiện nơi này, trinh thám dụng cụ biểu hiện, nơi này có lượng lớn nguồn nước dự trữ, có một vùng biển rộng, chúng ta quyết định ở chỗ này kiến thiết một cái mới nhà ga, nhưng điều người bất ngờ chính là, một cái cỡ nhỏ thôn xóm, giống như là từ trong đất chui ra, trống rỗng xuất hiện tại công trình đội xung quanh, từ nhà ga hướng đông nam lệch nam phương hướng, lái xe chỉ cần nửa cái giờ đồng hồ, lộ trình đại khái là 40 km. A Tinh Hiếu kỳ hỏi, thôn xóm, có ý tứ gì? Liền là nhân loại thôn xóm ý tứ. Bảo an nhân viên đáp, khi chúng ta công trình đội ngũ đi tới nơi này phiến rừng đá khai hoang, làm thực địa đo đạc thời điểm, tháng trước còn không có vật gì rừng đá vùng núi, đột nhiên liền xuất hiện một cái nhân loại thôn xóm. Nguyên bản chúng ta cho rằng, những nhân loại này có lẽ là nhà ga bên trong đội tiền trạm hậu duệ, tại nhà ga khai hoang trong lịch sử, có thật nhiều trăm người trở lên biên chế đội ngũ tại thế giới dưới mặt đất không hiểu thấu mất tích. Có lẽ bọn hắn không có chết, chỉ là ở cái địa phương này cắm rễ sinh hoạt, tại cái này thôn xóm bên trong sinh hoạt mọi người, liền là bọn hắn hậu đại. Tuyết Minh đi theo hỏi, cái này đột nhiên xuất hiện có dấu vết nhưng cha sao? Chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì manh mối, cho nên mới sẽ tiếp tục điều tra nhiều năm như vậy. Bảo an nhân viên đi theo đáp, những này trống rỗng xuất hiện nhân loại hành vi thói quen đều phi thường kỳ quái. Cùng xã hội hiện đại tách rời, tại các ngươi chỗ đó, cái khác hành khách quan sát được, cái này thôn xóm chỉ có hơn 200 người. Không có nước máy cùng điện, sinh tồn dựa vào là nước ngầm nguyên bên trong bộ phận loài cá, còn có rêu cây nấm cùng một chút có thể tại ám quang hoàn cảnh ra đời lớn lên thực vật. Không có gia súc, cũng không có sủng vật. Không cần lửa cùng nguồn sáng, ăn đồ sống. Không có văn tự, đại đa số người biết nói chuyện, ngôn ngữ loại ngôn ngữ cũng rất phức tạp, từ tiếng Latin hệ đến Á Châu văn hóa vòng phương ngôn đều có. Đáng lưu ý chính là, cái này thôn xóm bên trong cư dân có thể sử dụng khác biệt ngôn ngữ không chướng ngại câu thông. Về sau chúng ta nghiên cứu khoa học đứng cho rằng, nguyên bản cái kia đội tiền trạm hậu duệ suy đoán hẳn là sai, ngoại trừ ngôn ngữ bên ngoài, cái này thôn xóm không có bất kỳ nhân loại văn minh vết tích, thậm chí tìm không thấy thông biết lịch sử ghi lại bất luận cái gì ký hiệu biểu tượng. Tựa như một người nói tiếng Anh, nhưng lại không biết Elizabeth cùng Victoria, không biết tổ tiên của bọn hắn là ai, không biết giật, không biết thượng đế. Lại tốt so một cái người nói Hán ngữ, nhưng lại không biết Tần Thủy Hoàng hoặc Khổng Tử là ai, không biết Hán ngữ đến từ chỗ đó. Những cư dân này lặn xuống nước đi săn kỹ xảo cao siêu, bơi lội năng lực cơ hồ so mặt đất thế giới bất kỳ một cái nào chuyên nghiệp vận động viên đều mạnh hơn. Nhà ga kiến thiết thời gian 4 năm bên trong, công trình đội mặc dù không có xảy ra chuyện gì cho nên, nhưng là phát sinh rất nhiều không hiểu thấu sự tình. Lấy một thí dụ, hôm qua còn tại cùng ngươi tâm tình nhân sinh lý tưởng, phải thật tốt làm việc nuôi gia đình huynh đệ, hôm nay đột nhiên lưu lại thư từ trước, sau đó biến mất tại thế giới dưới mặt đất. Trong đội ngũ nói chuyện thật lâu, nguyên bản chuẩn bị kết hôn một đôi tiểu tình lữ đột nhiên chia tay, tại ngắn ngủi mấy cái giờ đồng hồ bên trong đổi cái người yêu, đi khu khác khôi sinh hoạt, hoặc là trực tiếp trở về mặt đất, trải qua tháng ngày của người bình thường đi. Những này dị thường hiện tượng để nghiên cứu khoa học đứng nhân viên công tác cảm thấy không hiểu khủng hoảng, liên quan tới cái này cái thôn xóm, tựa hồ có một loại không biết tinh thần năng lượng tại quái phá, nó có thể đem bên người chúng ta người trở nên hoàn toàn thay đổi. Với lại, chúng ta thủy chung không làm rõ ràng được bọn hắn là làm sao tới, vì cái gì bọn hắn sinh hoạt ở nơi này, vì cái gì bọn hắn dùng ngôn ngữ của chúng ta, cùng chúng ta như thế tương tự, lại biểu hiện được giống như là một loại khác sinh vật. Liên quan tới phương phong thôn xóm, ta biết liền là những này, bọn muốn ta nói cho ngươi biết nhóm cũng là những này. Tuyết Minh hỏi, điều tra của chúng ta phạm vi là bất kỳ vật gì đều có thể, không cần buông tha mỗi một chỗ khả nghi địa phương. Bảo an nhân viên dặn dò lấy, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở các người, không nên đem những sinh vật này xem như nhân loại đối đãi. Bọn hắn cùng vóc người rất giống, cùng một chỗ rất dễ dàng lẫn lộn, nhưng là ở chung lâu các ngươi nhất định có thể cảm giác được những sinh vật này trên người dị thường. A Tinh khẩn trương hỏi, chỉ giáo cho. Bảo an nhân viên quay đầu nhìn thoáng qua A Tinh, vẫn là loại kia trống rỗng không có gì ánh mắt, trực lăng lăng chằm chằm vào A Tinh, thấy A Tinh trong lòng bỡ ngỡ. Ngài lo lái xe đi. Nhìn đường sư phó. A Tinh lập tức nhắc nhở lấy. Ta gặp qua những vật này, mỗi ngày đều gặp, ta một người ở tiền tuyến cứ điểm lưỡi biếng mò cá thời điểm, liền đối những này người ngẩn người. Bảo an nhân viên quay đầu nhìn đường tiếp tục mở xe, vừa rồi ta ngay tại bắt trước ánh mắt của bọn hắn, có phải hay không cảm thấy rất không thoải mái. Bao quát trước đó cùng các ngươi gặp lần đầu tiên, ta cũng là nhìn như vậy các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi đợi lát nữa đến mục đích, không cần đại kinh tiểu quái. Ha 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 ha, Tinh tiền cười, Bố Tuyết Minh bay, ngươi ngóng nó, Minh ca, người sư phụ này vẫn rất có hài hước cảm giác, con mắt biết nói chuyện. Muốn ta đi bắt trước cái ánh mắt kia ta còn thực sự không nhất định có thể hợp đối. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta làm sao biết ngươi cái ánh mắt kia có phải hay không giả bờ? Giang Tuyết Minh khép lại bản bút ký, có hay không một loại khả năng, ngươi cũng là phương phong thôn xóm bên trong dân bản địa, chỉ là tương đối cơ linh, trà trộn vào thế giới loài người bên trong. Bảo an nhân viên giải thích, Phương Phong thôn xóm bên trong người không ăn thực phẩm chín, ngươi xem một chút nhật ký bên trên tin bắn, đã từng có hành khách cho những này thôn xóm cư dân đưa đi ăn chỉ cần là đun sôi đồ vật, bất luận lạp protein vẫn là tinh bột hết thể không cần, ăn hết cũng biết mẹ đi ra, những sinh vật này tiêu hóa nói cùng trí nhân không đồng dạng. Từ cửa sổ xe khe hở bên trong, chui vào điểm mỹ lại tanh hương không khí. Ngoài cửa sổ hóa thạch rừng rậm, thô ráp vỏ cây đường vân bên trên, tựa hồ biết tuyên cổ thần bí mà ly kỳ truyền thuyết. Giang Tuyết Minh chuyển tới một cái bánh mì. Hắn mở miệng nói ra, vậy liền ăn một chút nhìn. Mắt thấy bảo an sắc mặt càng ngày càng không thích hợp, chỉ cảm thấy vị này hành khách có chút ngay thẳng đến thất lễ. A Tinh cười ha hả đánh cái giảng hòa. Đều như thế khẩn trương làm gì nha? Không phải liền là cái bánh mì sao? Ta tới trước. Nói đi, bộ Lưu Tinh xé mở đóng gói túi liền gặm một miệng lớn. Bảo an nhân viên bất động thanh sắc, lấy đi A Tinh trong tay một nửa bánh mì gặm một cái. Giang Tuyết Minh nghe thấy hai vị huynh đệ yết hầu làm nuốt động tác lúc phát ra lộc cộc âm thanh mới an tâm, ngay sau đó thở dài. Bộ Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi, Minh ca, ta cùng bảo an sư phó cũng không có vấn đề gì, đây không phải đại hảo sự sao? Ngươi than thở cái gì a? Bài trừ hai ngươi hai cái này sai lầm đáp án, ta vẫn phải tự mình đi thôn xóm bên trong tản bộ hai ngày, Bạch Lộ có thể chống nổi hai ngày này sao? Ta không biết, trong lòng ta không chắc. Tuyết Minh hung tợn cắn một cái bánh mì, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ý tứ, nói cái cười lạnh, dùng để đối kháng vô biên hắc ám. Thật là đáng tiếc, không thể tự tay đem ngươi đưa lên nghiên cứu khoa học đứng bàn giải phẫu. Chương 10, ánh sáng phân cực 6 phần dụng cụ chương 10, ánh sáng phân cực 6 phần dụng cụ tại vị kia bảo an đại ca chỉ dẫn xuống, hai người rất nhanh liền đạt tới Phương Phong thôn xóm bên ngoài con đường. Hàn lãnh ẩm ướt trong không khí, loại kia không hiểu thơm ngọt hương vị càng ngày càng đậm hơn, cái này khiến Tuyết Minh cảm giác gần ẩn bất an. Cứ việc trước đó cái này bảo an đại ca đã lặp đi lặp lại nói qua, không khí nơi này thành phần đi qua kiểm tra, với thân thể người không có cái gì đặc thù ảnh hưởng. Nhưng là Tuyết Minh vẫn là rất lo lắng, trước đó công trình đội ngũ bên trong nhân viên xuất hiện tinh thần thất thường hiện tượng, khẳng định cùng cái này thôn xóm cư dân hoặc là môi trường tự nhiên có quan hệ. Bọn hắn tại tới gần thôn xóm đường cái bên cạnh xuống xe, còn cần đi bộ hơn 300 mét cánh rừng mới có thể đến trạm tiếp tế. Dẫm lên nước át màu xám bùn đất, ba người duy trì trầm mặc, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có tiếng mưa rơi, còn có dày một cước sâu một cước cạn dẫm tại bùn đất bên trong độc tĩnh. Màn mưa bên trong, xa xa thấp bé thạch lâu dần dần trở lên rõ ràng. Ánh vào Tuyết Minh tầm mắt đầu tiên liền là mang theo SV đút nhà ga tiêu chí chiêu bài đá trúc nhà lầu, cách đó không xa thì là tầng tầng điện điện thạch thung hàng rào. Bọn hắn đi vào đá trúc nhà lầu tránh mưa cửa hết lúc, Tuyết Minh còn đặc biệt hướng phía thôn xóm phương hướng nhìn nhiều mấy lần. Hắn sờ về phía bên trong túi điện thoại, cứ việc Tuyết Minh không nguyện ý thiếu Lưu Tinh nhân tình, nhưng đài này điện thoại vẫn là nhận lấy. Bất quá mấy chục mét khoảng cách, những cái kia Phương Phong thôn xóm kiến trúc có thể thấy rõ ràng, đó là một loại hắn chưa từng thấy qua quái kết cấu phong ốc. Những này thôn xóm cư dân tựa hồ còn dừng lại tại thời đại đồ đá, phong ốc tài liệu tựa như là dùng cây cỏ bụi đất miếng đất hỗn tạp thành đoàn, một chút xíu lui lên. Phong ốc chỉnh thể tựa như là một viên dựng ngược dòng nước, xuống hẹp bên trên rộng, nhà đỉnh cao nhất chất đầy màu xanh sẫm không biết thực vật, nhìn qua giống như là tảo loại, dùng để sơ nước tránh mưa. Những cư dân này phòng ốc đều dựa vào thấp đồi đá trơ xây lên, từ nóc nhà phòng mưa tốt lều cùng tuyển chỉ đến xem, những này phòng chống nước tính năng đều phi thường kém. Một khi có dòng nước xúc tích tại phòng ốc trong đó một mặt, chỉ sợ bùn cỏ lũy thế mặt tường liền sẽ đổ sụp. Trừ cái đó ra, Tuyết Minh tiên sinh còn nhìn thấy một chút người tại trong thôn xóm du đãng. Hắn không dám xác định những cái kia tại trong mưa bản làm được sinh vật là có hay không chính là nhân loại. Những người này hai mắt vô thần tại thôn xóm vũng bùn trên đường nhỏ hành tẩu, hai tay vô lực rũ cụ lấy, cũng không có hướng về cái nào đó địa điểm đi đường ý tứ. Nước mưa đem bọn hắn thân thể xối ướt, khoác trên người lấy khó mà phân biệt cụ thể niên đại vải thô vải áo. Có mấy cái như vậy người dứt khoát ngồi nằm tại đá trơ bên cạnh, khoác trên người đồ vật thậm chí liền y phục cũng không tính, dứt khoát dùng hai khối bố tăng thêm mấy đầu cứng cỏi dệt len dây leo sen kẽ cùng một chỗ, liền xem như quần áo. Bảo an đại ca nói không sai, nơi này cư dân ngoại trừ dáng dấp rất giống người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì văn minh vết tích. Bọn hắn có lẽ chỉ là sợ lạnh, mới có thể đem vải vóc đắp lên trên người. Tuyết Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì những cư dân này không có biểu hiện ra sợ lạnh hành vi. Hắn cùng bộ Lưu Tinh hai người, từ khi đến Phương Phong thôn xóm về sau, vẫn cóng đến toàn thân phát run, thể cảm đoán chừng sẽ không vượt qua 10 độ. Bảo an đại ca còn tốt, trên người quần áo bó cùng mối lệ treo tấm, còn có chống đạn sau lưng mặc vào hẳn là rất ấm áp. Phải cẩn thận đi thi lượng suy luận lời nói, chỉ sợ những cư dân này mặc quần áo lý do duy nhất chỉ là ghét bỏ nước mưa tương đối bẩn, không nguyện ý để làn da dính vào bùn đất, tại ăn đồ vật thời điểm trên người có mảnh vải nguyên liệu có thể xoa tay mà thôi. A Tuyết Minh đem những vật này đều ghi tạc bản bút ký bên trên, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, đối thôn xóm phương hướng vô xuống ảnh chụp. Hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại lấy ra bút máy, đem thôn xóm bên trong giọt nước hình phong ốc đều vẽ xuống đến, thạch sách lập trụ cũng mô tả ghi chép, không chịu buông tha bất luận cái gì manh mối. A Tinh nhìn thấy Tuyết Minh đại ca đứng tại cửa hiên nửa ngày không chịu động, sinh lòng hiếu kỳ. Hắn tiến đến Tuyết Minh trước mặt, trông thấy Minh ca vẽ tranh dáng vẻ, lập tức truy vấn. Minh ca, người còn biết vẽ tranh? Tuyết Minh hiểu sơ một điểm. A Tinh, vậy ngươi nhất định là cái đại họa sĩ a? Ngươi nhìn ngươi cái này ký họa, vẽ tốt bao nhiêu a? Ngươi trước đó có phải hay không gạt ta? Kỳ thật ngươi không phải cái bán rút bỏ, cũng không có bệnh nặng muội muội. Giang Tuyết Minh không nói gì, chỉ là dùng loại kia ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem cười đùa tí từng A Tinh. Hắc hắc. A Tinh lập tức trung thực không ít, bất quá lại sầu mi khổ kiểm. Một bộ bị ủy khuất dáng vẻ. Giang Tuyết Minh thu hồi nhật ký cùng bút máy, đi theo bảo an đại ca vào phòng. Vào cửa lúc, hắn lại trông thấy A Tinh tại cửa hiên trước lau nước mũi cổ quái bộ dáng. Hắn cũng tò mò, cái này 1m9 người cao to, như thế nào cùng 13-14 tuổi tiểu hài tử một dạng. Thế là hắn hỏi, A Tinh, ngươi thì thế nào? Minh ca ngươi sẽ như vậy tức giận, dọc theo con đường này luôn luôn chê ta hi hi ha ha, khẳng định không có gạt ta. A Tinh cau mày, mí môi, cái kia chính là nói, thật sự có cái 18 tuổi tiểu muội muội, hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh, thủ lấy duy tháp lạc cấn tra tấn. Lời nói này gọi Tuyết Minh lưu thêm cái tâm nhãn. Hắn thăm dò tính hỏi, chẳng lẽ nói, trước đó ta kể ngươi cũng không có nghe tin. Làm sao có thể lập tức liền tin hoàn toàn người xa lạ lời nói đây? A Tinh biểu lộ phi thường chăm chú, ta cũng không phải nhân khẩu lừa bán án bên trong người bị hại, Minh ca, ta không muốn đi Myanmar làm công a. Giang Tuyết Minh nghe thấy lời này lúc, trong lòng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, hắn hỏi tiếp, ngươi bây giờ tại sao lại tin tưởng? Bởi vì ta trông thấy, ngươi đang vẽ tranh thời điểm, vẻ mặt đó A Tinh đem ba lô ném tới phòng trên ghế salon, cùng Giang Tuyết Minh chăm chú hình dung lấy, giải thích, ngươi nắm bút, tựa như là nắm bút giao giải phẫu bác sĩ, ta đã từng có mấy lần rủi ro, nghiêm trọng nhất một lần nhảy dù sự cố, nhờ có một cái cây ta mới sống sót. Thế nhưng là ta tỉ bận cùng nửa cái lá gan đều đâm vào cây bên trong, làm giải phẫu sắp kết thúc lúc, ta tỉnh lại, đương thời nhìn thấy chính là ta bác sĩ chính, vị thầy thuốc kia mang theo khẩu trang, ta chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Ta là thuật bên trong tỉnh lại, bác sĩ bị giật nảy mình, nhưng là hắn vẫn là rất tỉnh táo, phải cứu ta, chỉ muốn cứu ta. Giang Tuyết Minh trợ giúp bảo an đại ca cho lò sưởi trong tường nhóm lửa, cũng không nhiều để ý A Tinh lý do thoái thác, thuận miệng đáp. Người gây tê sư hẳn là càng muốn cứu ngươi, không phải hắn phải ngồi tù. A Tinh ha ha cười to, lại nói tiếp đi. Vị thầy thuốc kia thanh lý xé thương trong cơ thể vụn gỗ mảnh vụn, khâu lại vết thương lúc ánh mắt. Cùng ngươi vừa rồi vẽ tranh lúc ánh mắt rất giống, là có đầu nhân mạng giữ tại tay của ngươi, không thể giả. Giang Tuyết Minh không nói gì, hắn có chút không biết làm sao. Nguyên bản Tuyết Minh còn tưởng rằng A Tinh chỉ là cái đơn thuần ngây thơ rộng rãi anh em, không nghĩ tới gia hỏa này tâm tư cùng cái kia kiện màu hồng áo sơ mi một dạng, không chỉ có trực dương, còn rất tinh tế. Bảo an đại ca đẩy toa ăn đi ra, cho hai vị hành khách quản bên trên một trận bữa ăn chính, cười ha hả chào hỏi, đến, hai vị lữ khách, nơi này cũng không có gì có thể ăn đều là đồ hộ. Bảo an đại ca. Giang Tuyết Minh thái độ dịu đi một chút, nếu không, ngươi làm tự giới thiệu. Hai chúng ta cũng không thể một mực gọi ngươi bảo an đúng thôi. Dọc theo con đường này, bởi vì trong lòng lo lắng lấy muội muội, Tuyết Minh một mực duy trì thần kinh trạng thái căng thẳng, bất chi bất giác, tựa hồ đối với bất luận kẻ nào đều thổ lộ lấy địch ý rốt cục có cái chỗ đặt chân dọc theo con đường này, buôn ba mệt nhọc đều chiếm được làm dịu, hắn lo nghĩ cũng đang dần dần tiêu tán. Cái này khiến hắn hơi an tâm một chút, chí ít đồng đội môn nhìn qua đều rất đáng tin. Tự giới thiệu, ta. Bảo an đại ca gãi đầu, nhất thời thật đúng là không biết làm sao ngẩng đầu lên, tựa hồ cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này. A Tinh hỏi, bảo an đại ca ngươi trước kia không cùng cái khác hành khách làm qua tự giới thiệu sao? Nói thật, không có. Bảo an từ trong túi móc ra viên chức thẻ thân phận, đưa cho bộ lưu tình, bình thường chúng ta đều là trực tiếp sáng giấy chứng nhận, nơi đó có nhiều lời như vậy cùng các hành khách nói. Bộ lưu tình nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, ngược lại đưa cho Giang Tuyết Minh. Bảo an nói tiếp đi, các ngươi cũng từ ta cung cấp trong tin tức biết một chút sự tình, nhà ga bảo toàn công tác đều là mấy năm đến vài chục năm cất bước, chỉ là Phương Phong thôn xong cái này chạm xe, ta liền trông 4 năm, trước đó tại một địa phương khác ngây người 6 năm, cái này coi như ngắn. Thế giới dưới đất hoàn cảnh rất đặc thù, cùng một nơi không đảm bảo cách mấy tháng liền sẽ có mới dị thường hiện tượng xuất hiện. Cho nên bảo an nhân viên là muốn trường kỳ giá trị cương vị. Giang Tuyết Minh cúi đầu tra duyệt giấy chứng nhận tin tức. Giấy chứng nhận tính danh, đặc biệt đại vệ bá ân giới tính, nam tuổi tác, tròn 36 tuổi chức vị giản yếu tên gọi, hữu giới nhà ga nhân viên tạm thời vũ trang nhân viên viên chức cụ thể tin tức, đại vệ tiên sinh là một vị sở cốt lên người, hắn bất tiện ngôn tử, lại là cái khéo hiểu lòng người ra hỏa. Hắn vui lòng bắt chước hành khách phương thức câu thông tiến hành giao lưu, dùng không có cá tính để hình dung người này không có gì thích hợp bằng. Giấy chứng nhận mặt sau có lít nha lít nhít chữ nhỏ làm ghi chú nói rõ. Tại đại vệ tiên sinh 16 tuổi lúc, hắn thông qua phi pháp trang ép tìm được nhà ga manh mối, cũng tìm được nhà ga vị trí, vị này người bình thường không giống cái khác hành khách như thế có được vượt xa bình thường linh cảm, nhưng hắn đi qua hệ thống tính huấn luyện về sau, tổng hợp năng lực chiến đấu cùng tài bắn súng phi thường ưu tú, là một vị vũ khí hạng nhẹ chuyên gia. Hắn thuận lợi trở thành nhà ga nhân viên tạm thời, tiến vào chiến đoàn công thành tổ, vì cựu giới nhà ga khai hoang đội ngũ công thành khắc khó. Làm thù lao, nhà ga phương diện đáp ứng vì hắn trị liệu ung thư thời kỳ cuối mẫu thân. 26 tuổi cho lúc, chúng ta vì đại vệ bá ân an bài một phần an phòng công tác, để vị này chiến sĩ lui khỏi vị trí hàng hai, hắn có sung túc ngày nghỉ đi bồi bạn người nhà. Cho đến hôm nay, hắn vẫn còn đang SV đút nhà ga đảm nhiệm an toàn viên công tác. Ngài tốt, hành khách, nếu như ngài nhìn thấy chương này giấy chứng nhận, thỉnh đối xử tử tế an toàn của ngài viên, đại vệ tiên sinh cũng không phải là cái ưa thích nói chuyện với người. Đại vệ bá ân khô cả nói, rất nhiều hành khách cùng ta đều chỉ có duyên gặp mặt một lần, bởi vì một cái địa phương điều tra xong, bọn hắn liền sẽ đi tới một cái địa phương, cũng sẽ không quay lại nữa. Dù sao lặp đi lặp lại điều tra không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng, cũng đổi không đến bạn linh dược. Ngươi nói đúng không? A cho nên, ta chưa từng có làm tự giới thiệu thói quen. Giang Tuyết Minh vươn tay, ta gọi Giang Tuyết Minh. Bộ Lưu Tinh cũng đi theo vươn tay, học theo, ta gọi Bộ Lưu Tinh. Đại vệ tiên sinh sửng sốt như vậy một cái. Hắn nhìn xem cái này hai anh em một người một cái tay, một trái một phải, cũng không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy nắm lấy đi. Ngay sau đó, liền làm mở đồ hộp thanh âm, muỗng sắt cùng giấy bạc nôn vỏ tiếng ma sát, còn có nhấm nuốt động tĩnh. Giang Tuyết Minh cũng không có nhàn rỗi, hắn rất để ý vị này an toàn viên, đem thẻ thân phận đọc một lần lại một lần. Tiếp xuống điều tra công tác, đoán chừng có rất nhiều địa phương đều phải thỉnh giáo vị này lão ca. Ngoại trừ cơ sở tin tức cùng ghi chú bên ngoài, mang theo phần thẻ bên trên còn có những vật khác, làm hắn rất để ý tại chương này dày đặc tấm thẻ bên trong, có một cái tinh xảo tường kép, nhẹ nhàng vừa gõ liền có thể rơi ra đến. Cái này tường kép bên trong còn có một chương bí mật tấm thẻ. Dùng chính là chữ nổi, tại ám quang hoàn cảnh xuống căn bản thấy không rõ, phải dùng cường quang chiếu sạng, hoặc là lấy tay đi sờ trên thẻ gập gềnh chữ viết mới có thể hiểu bên trên viết cái gì, tựa hồ là phòng ngừa người khác nhìn trộm làm đặc thù xử lý. Thu kiểm người, đặc điểm hạch nghiệm thời gian, 2022 năm ngày 18 tháng 11 ánh sáng phân cực 6 phần dụng cụ thẩm tra kết quả linh cảm, E tinh thần, B tác chiến kỹ năng, A điên cuồng chỉ số, E cầu sinh ý chí, C trong đầu cấm phẩm linh thai nồng độ. 17 Giang Tuyết Minh lập tức hỏi, ta từ thân phận của ngươi thẻ tường kép bên trong, phát hiện chương này chữ nổi tấm thẻ, nó có cái gì cụ thể hàm nghĩa sao? Hành khách nhật ký bên trên không có thứ này tương quan ghi chép. Cái này a tinh chen lời miệng, vật này ta cũng có, là hành khách kiểm án thẻ. Ta đã từng cũng muốn làm cái hành khách. Đại vệ tiên sinh cảm xúc có chút xa xút, nhưng là linh cảm chỉ số không đạt tiêu chuẩn. Đem ngươi tấm thẻ cho ta xem một chút. Giang Tuyết Minh đối bộ lưu tinh nói. A tinh lại biến trở về bộ kia cười đùa tí từng dáng vẻ, đem chính mình tấm thẻ đưa tới. Giang Tuyết Minh tiếp đến xem xét. Thu kiểm người, bộ lưu tinh hoạch nghiệm thời gian, 2024 năm ngày 1 tháng 7 ánh sáng phân cực 6 phần dụng cụ thẩm tra kết quả linh cảm, B tinh thần, A tác chiến kỹ năng, B điên cuồng chỉ số, B cầu sinh ý chí, A trong đầu cấm phẩm linh thai nồng độ. Và bốn Giang Tuyết Minh nhìn không minh bạch những này từ ngữ đại biểu cụ thể hàm nghĩa, nhưng là liền bộ lưu tinh kiểm án thẻ, so sánh đại vệ tiên sinh cái này người bình thường tới nói, A tinh số liệu tóm lại là không thế nào bình thường, đặc biệt là điên cuồng chỉ số cùng linh thai nồng độ cái này hai hạng. Giang Tuyết Minh nhớ rõ, hai cái này chỉ số cùng hành khách tư duy trạng thái cùng một nhịp thở. Điên cuồng chỉ số đại biểu là nhận đến ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu lúc bảo trì lý tính tư duy năng lực. Cái này chỉ số càng cao, liên đại biểu vị này hành khách càng dễ dàng bị ngoại tại nhân tố ảnh hưởng. Đồng thời điên cuồng chỉ số cũng làm phân chia khu vực khác nhau mức độ nguy hiểm tham khảo chỉ số. Liên quan tới trong đầu cấm phẩm cùng linh thai nồng độ, thì đại biểu là vị này hành khách bản thân nội tại tình lý an khớp bên trong các hạng không ổn định nhân tố. Số này giá trị nếu như phi thường cao, liên đại biểu vị này hành khách bản thân liền là cảm xúc cực đoan hóa cá thể, phi thường dễ dàng xuất hiện cực kinh cực giận cực đoan tư duy. Đồng thời linh thai nồng độ cũng làm phân chia khu vực khác nhau khác biệt lòng đất sinh vật độ nguy hiểm tham khảo chỉ số. Đấu chương xong, chương 11, thứ tư loại tiếp xúc chương 11, thứ tư loại tiếp xúc trạm tiếp tế lầu 2 có một loạt giường chung lớn, phân ra đến 6 cái giường ngủ, đây chính là hành khách phòng nghỉ. Theo thế giới dưới lòng đất quỷ dị mặt trời trầm xuống dãy núi, Tuyết Minh tại cái này quỷ quệt ly kỳ thế giới, vượt qua buổi tối thứ nhất. Giấc ngủ của hắn khối lượng phi thường kém, trong đêm vẫn luôn đang nằm mơ, không thể nói là mộng đẹp, cũng nói không lên là ác mộng. Ở trong mơ, hắn dọc theo thưa thớt rừng đá, bước qua vũng bùn đường nhỏ, đi tới bờ biển. Trời cùng đất đều là hoàn toàn trắng bệnh màu xám, hắn dẫm lên đất cắt bãi cát, lưu lại nhàn nhạt dấu chân, hướng phương xa một tòa tiểu dương lâu đi. Dương lâu cửa hiên trên ghế dài, ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dày đặc liền thân quần lụa mỏng, cách khá xa thấy không rõ mặt, cũng không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Bản năng lòng hiếu kỳ tại quậy phá, ở trong mơ Giang Tuyết Minh chấp nhất hướng lấy cái kia tòa nhà phòng ốc đi đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn lờ mờ có thể nhận ra nữ nhân kia mặt, cùng Giang Bạch Lộ rất giống, cùng muội muội của hắn đơn giản giống như lúc. Hắn bắt đầu chạy, bên hai tiếng sóng biển, đế giày xoạc cọ cắt đá tiếng ma sát, há mồm thở dốc lúc tiếng hít thở. Còn có đánh vào trên mặt giọt mưa, trong miệng mũi người được thơm ngọt không khí, đây hết thảy đều để hắn cảm thấy chân thật như vậy. Hắn chạy đến Dương lâu cửa hiên trước, cẩn thận đi đánh lượng, nghĩ kêu gọi Giang Bạch Lộ, lại phát giác làm sao đều không mở miệng được. Hắn đi vào Bạch Lộ trước mặt một trận bắt tâm cào phổi, tiếng nói cùng dây thanh đã triệt để bãi công, hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn lúc này mới cảnh giác, trước mắt cái này ngồi tại trên ghế dài nữ nhân, tựa hồ có chút không thích hợp. Mặc dù là muội muội bộ dáng, dùng đến muội muội tối ra, nhưng nữ nhân này ánh mắt cùng Phương Phong thôn xóm bên trong những sinh vật kia cực kỳ tương tự, giống như là một bức cái xác không hồn, Giang Tuyết Minh tuyệt sẽ không nhận lầm. Ngay sau đó, hắn liền tỉnh lại. Giường chung cạnh giường ngồi bộ Lưu Tinh. A Tinh vừa nhìn thấy Tuyết Minh tỉnh lại, như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi: "Minh ca, ngươi mộng thấy muội muội của ngươi đi?" Giang Tuyết Minh hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết?" A Tinh lập tức đáp: "Ngươi nằm mơ sẽ nói mớ, một đêm bô nhắc tới Giang Bạch Lộ cái tên này 102 lần." Tuyết Minh không nói lời nào, đứng dậy giãn ra vòng eo, vuốt vuốt đau nhức vai cái cổ, trong đầu vang ngọng, cùng với nghiêm trọng đau nửa đầu. A Tinh lập tức lại hỏi: "Tiểu thất là ai a?" "Cái gì?" Giang Tuyết Minh tâm bên trong siết chặt, "Cái gì tiểu thất?" A Tinh giải thích: "Liền là thất ca, tiểu thất, 9527." "Mấy cái này thử, ngươi cũng ở trong mơ nhắc tới cái không xong. Ta có mộng thấy thất ca sao?" Đối với chuyện này, Giang Tuyết Minh là một chút ấn tượng đều không có. Người đang làm mộng lúc là vô ý thức, thanh tỉnh về sau cũng rất khó giữ lại trong mộng cảnh ký ức. Có lẽ hắn thật mộng thấy thất ca, chỉ là không nhớ rõ. Dù sao cái mới nhìn qua này kỳ kỳ quái quái nữ nhân với hắn mà nói khắc sâu ấn tượng. Ai A Tinh bắt quái chi hồn đang thiêu đốt hừng hực, "Minh ca, ngươi có phải hay không thiếu cái này tiểu thất rất nhiều tiền a?" Lúc ngủ niệm hơn 200 lần tên của nàng, ta đều tính không rõ lắm. Giang Tuyết Minh khỏe miệng co giật lấy, hắn giống như là đuổi rồi giống như phất phất tay, hướng dưới lầu hô một tiếng: "Đại vệ tiên sinh, chúng ta muốn lên đường, hôm nay đi thôn xóm bên trong ngắm cảnh, ngươi có thời gian cùng chúng ta cùng đi sao?" Dưới lầu truyền đến đại vệ bá ân hữu khí vô lực thanh âm: "Chỉ sợ không được, Hai người đang ngủ thời điểm bức lẩm bẩm không ngừng, cùng báo tên món ăn giống như hô một đêm, ta căn bản ngủ không yên. Tuyết Minh, hô một đêm. A Tinh, ta cũng làm mộng. Đối, đặc biệt là tiểu tử ngươi. Đại vệ từ cửa thang lầu thò đầu ra, trên mặt mắt quầng thâm đặc biệt dễ thấy, ngươi lúc ngủ lẩm bẩm hơn 40 khác biệt danh tự, liên tiếp niệm hơn 6 giờ đồng hồ. Giang Tuyết Minh nghi ngờ nhìn xem A Tinh. A Tinh lúng túng cười, ngươi hiểu ta Minh ca, trong nhà của ta rất có tiền, lòng ta cũng vỡ thành rất nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều để lại cho một cái hảo muội muội. Ta không phải nghi hoặc cái này. Giang Tuyết Minh nói thẳng, hai ta làm chính là cùng một cái mộng, cùng một loại hình mộng. A. A a a. Đi qua một nhắc nhở như vậy, Bộ Lưu Tinh rốt cục lấy lại tinh thần, ngươi cũng đi bờ biển. Giang Tuyết Minh, tại bãi đá tử bên trên. Bộ Lưu Tinh, có một tòa nhà. Giang Tuyết Minh, cửa hiên phía trước có cái ghế. Bộ Lưu Tinh, trên ghế ngồi cái dính mưa đại tỷ. Giang Tuyết Minh, thấy không rõ mặt. Bộ Lưu Tinh, ăn mặc màu lam ấy, không sỏ dày. Ta còn lo lắng cái này đại tỷ có thể hay không cảm lạnh, nhiều lạnh trời ạ. Giang Tuyết Minh, cách tới gần phát hiện, là người quen. Bộ Lưu Tinh, thế nhưng là cái ánh mắt kia liền cùng bán phòng trọng kho A Cố giống như dầu gì trong tay cũng có mấy chi xanh mơn mởn quỹ ngân sách. Không sai, xem ra hai ta mộng thấy chính là cùng một nơi. Tuyết Minh xuất ra nhật ký cùng bút máy, đem trong mộng hình tượng ghi chép lại. Hai người xuống lầu cùng đại vệ tiên sinh nói rõ mộng cảnh sự tình. Vị này vũ trang nhân viên thì là đầu đầy dấu chấm hỏi, lần trước nhà ga phái người tới điều tra, đã là 6 tháng chuyện lúc trước. Đại vệ tiên sinh, ngươi không có thật tốt nghỉ ngơi, trước tiên có thể ngủ một giấc. Chúng ta làm như vậy ngồi chờ ngươi tỉnh lại cũng không phải cái biện pháp. Giang Tuyết Minh cùng đại vệ tiên sinh nói, cho chúng ta một chút trang bị, chúng ta đi trước thôn xóm bên ngoài nhìn xem. Khó mà làm được. Đại vệ lập tức nghiêm túc cự tuyệt đề nghị này, ta là an toàn của các ngươi biên, các ngươi ra vấn đề gì, ta đều phải có trách nhiệm đảm nhiệm. Làm sao bây giờ? A Tinh nhỏ giọng nhắc nhở lấy Tuyết Minh, nếu không các loại đại vệ ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại lại nói. Thế nhưng là lưu cho Giang Tuyết Minh thời gian đã không nhiều lắm, lưu cho Bạch Lộ thời gian cũng không nhiều. Hắn xưa nay không cảm thấy trong tay mấy bức họa này, trong điện thoại di động mấy chương ảnh chụp có thể từ bộ chỗ ấy đổi lấy vạn linh dược. Mèo con đã nói với hắn, người khác viết qua tin tức là đổi không đến vạn linh dược. Những này không đau không ngứa tin tức có lẽ đã sớm đưa vào nhà ga trong kho tài liệu. Dưới mắt thật vất vả có đầu mối mới. Bờ biển bãi đá. Nhất Tân Tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Dương lâu trước nữ nhân. Trong ngộng cảnh đồ vật, rất có thể là mấy tháng gần đây mới xuất hiện tân hiện tượng. Nhưng là chỉ dựa vào há miệng, dùng hư vô mở mịt mộng, tuyệt đối không thuyết phục được đầu kia xảo trá mèo đen. Ta có biện pháp. Tuyết Minh thấp giọng lẩm bẩm. A Tinh, biện pháp gì? Tuyết Minh, các loại. A Tinh, biện pháp tốt. Hai người tại trước lò lửa ngồi hàng hàng, cứ như vậy ôm hai tay, làm nhìn xem mệt mỏi đại vệ tiên sinh một chút xíu rơi vào mộng đẹp. Đại vệ Bá Ân tựa ở lầu một trên ghế salon, ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi giống như là thôi miên trắng tạc âm, dẫn tới hắn ngáp liên tục. Hắn một lần lại một lần đập hai gò má, muốn chính mình thanh tỉnh một chút, bất thiện ngôn từ hắn lại không biết làm sao thuyết phục hai vị này tràn đầy phấn khởi lữ khách. Hắn hai mắt mê loạn, mang theo tơ máu, thanh âm cũng dần dần nhỏ. Các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến bỏ qua một bên ta hành động độc lập, ta đáp ứng các ngươi, lúc tỉnh lại ta sẽ dẫn các ngươi mò thấy Phương Phong thôn xóm mỗi một con đường, nhưng là hiện tại không được, bọn tiểu tử ta phải ngủ một hồi các ngươi sẽ không chạy loạn đúng không? Thế giới dưới đất rất nguy hiểm, Tuyết Minh nói, sẽ không, ngài yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không. A Tinh đi theo phụ họa, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đại vệ tiên sinh từng cái đập cái đầu, mí mắt đang đánh nhau, tiết hầu phát ra ngục cục tiếng lẩm bẩm, còn không có hoàn toàn ngủ mất. Giang Tuyết Minh lại hỏi, đại vệ tiên sinh, nếu như chạm tiếp tế tới những cái kia quái dị thôn xóm cư dân, chúng ta làm như thế nào bảo vệ mình đâu? A Tinh phụ hòa nói, đúng à, ngài lúc ngủ, ta một điểm cảm giác an toàn đều không có. Ta. Đại vệ siết chặt trong ngực màu đen chống nước bao bố khỏa, trong bọc có vũ khí không có đầu não cùng không cao hứng hai người bạn bạn. Tuyết Minh bị đại vệ tiên sinh đầu, chậm rãi hướng trên ghế salon đẩy, hướng hỏa lô ấm áp cái kia một đầu dựa vào. Lưu Tinh rón rén từ đại vệ tiên sinh trong ngực đem bao bố lấy ra ngoài. Tuyết Minh thuận tay cho đại vệ tăng thêm cái gối. Lưu Tinh giữ cửa màn bên trên vải nung kéo tới, xem như chăn mền đắp bên trên. Phối hợp ăn ý, nước chảy mây trôi. Hai người ăn nhịp với nhau, vỗ tay ăn mừng. Không chờ bọn hắn mở ra bao bố tìm phòng thân ra hỏa, đại vệ tiên sinh cũng bắt đầu nằm mơ, phát ra trận trận nói mê. Chút 4, 5 A cờ tờ M 1911 A cờ 105 mã cách nam ta rất thích người A. Thanh tỉnh hai người hai mặt nhìn nhau. Bộ Lưu Tinh gãi đầu một cái, tình cảm cái này đại vệ tiên sinh. Giang Tuyết Minh dẫn theo ba bố, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vẫn là cái thương tình luyến. Chương 12, rõ ràng rất mạnh lại quá phận cẩn thận chương 12, rõ ràng rất mạnh lại quá phận cẩn thận thuận đường hẹp quanh co một đường hướng Phương Phong thôn xóm bên trong đi. Giang Tuyết Minh giơ điện thoại ánh đèn, tại xám trắng trong sương mù dày đặc dẫn đường. Đi đến thôn xóm phòng ốc bên cạnh, bọn hắn có thể nghe thấy hơn 10 mét bên ngoài cư dân tiếng hít thở. Đã rất gần. Giang Tuyết Minh đem chống nước bao bố để lộ, từ đó tìm ra một đống vũ khí cùng hộ giáp. Hắn cho mình mặc lên mũ lệ cùng kệ áo chống đạn, phòng đâm phục cùng phòng ngừa bạo lực cắm tấm, nhặt đi ra một chi sở mít hệ sần bán tự động súng ngắn. Kéo động bộ ống, kiểm tra nòng súng, đóng mở bảo hiểm, nhét vào hộp đạn. Bộ này động tác đem Bộ Lưu Tinh thấy sửng sốt một chút. Mắt thấy Tuyết Minh làm xong những này, lại bắt đầu cho Á Tinh mặc lên hộ giáp. Á Tinh trong lòng hết sức tò mò. Minh ca, ngươi biết dùng súng tác chiến? Tuyết Minh, không có mở qua súng thật, hiểu sơ một điểm. Á Tinh lại hỏi, vậy là ngươi từ chỗ nào học? Tuyết Minh, chủ yếu đến từ cờ tờ V6, trạm xe lửa bên cạnh có cái đồ chơi mô hình cửa hàng, lao bản là cái quân mê, mua món kho thời điểm thường xuyên ký sổ, ta tìm hắn muốn xạ kích câu lạc bộ trải nghiệm thẻ, ta tại xạ kích câu lạc bộ đồ chơi mô hình thương loại mắt sân tập bắn làm việc vặt, cho người ta xây đồ chơi, có thể kiếm không ít tiền. A Tinh, học cái này làm gì? Tuyết Minh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất cứ tình huống nào. Bộ Lưu Tinh gãi đầu, phối hợp Giang Tuyết Minh đem nguyên bộ trang bị cho mặc vào, có cái này cần thiết sao? Ta luôn luôn rất lo nghĩ, đặc biệt là tại HK tòa thành thị này. Giang Tuyết Minh hướng anh em tốt ăn ngay nói thật, phố nhỏ tạp ngõ hẻm địa hình phức tạp, ngựa xe như nước giao thông rừng rả, địa phương tiểu nhân đừng nói nhiều tỷ lệ phạm tội cao. Ta nhất định phải học được một chút kỹ năng, mới có thể bảo vệ tốt chính ta, huống chi ta vẫn phải bảo hộ muội muội của ta. Không đi học ít đồ, chỉ sợ ta rất khó tại thành trại trong phòng nhỏ an tâm chìm vào giấc ngủ. Giờ này khắc này, Bộ Lưu Tinh lại nghĩ tới một sự kiện, ngay tại hôm qua, hắn hướng Giang Tuyết Minh đại ca huyền diệu thân thủ của mình lúc, xông đến ngoài cửa sổ bên cạnh, kém chút liền đụng vào đường hầm vách đá. Nháy mắt kia, Tuyết Minh đại ca khẽ vươn tay đem hắn túm trở về. Luôn sức mạnh lớn đó kéo tới hắn cái cổ đau nhức, ngã tại hành lang buổi sáng đều không đứng lên. Chẳng qua là khi lúc sinh tử trong nháy mắt trải nghiệm quá mức kích thích, A Tinh căn bản liền không có nghĩ quá nhiều, phải biết, hắn thân cao có 1m93, thể trọng là 92 kg. Thế nhưng là trước mắt cái mới nhìn qua này yếu đối Giang Tuyết Minh, chỉ dùng một cái tay, liền đem A Tinh từ ngoài cửa sổ xe cho lôi trở lại. Người hãy nghe cho kỹ, A Tinh. Giang Tuyết Minh trầm ngâm, chúng ta là lần thứ nhất cùng những sinh vật này tiếp xúc gần gũi, nếu như bọn chúng là người ngoài hành tinh, đây chính là điển hình thứ tư loại tiếp xúc, làm bất cứ chuyện gì đều muốn chú ý cẩn thận. Hắn từ trong bao móc ra một cái tay khắc hương, không có lên đạn, nhét vào A Tinh nhanh rút súng bộ bên trong. Nô A Tinh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, ta cảm giác, Minh ca ngươi thật tốt đáng tin cậy, a ta không biết những sinh vật này sẽ hay không công kích chúng ta. Nhưng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cũng sẽ không đem bọn nó xem như nhân loại đối đãi. Nếu có nguy hiểm, bọn chúng ý đồ ôm hoặc lôi cuốn chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào, ta tuyệt đối sẽ nổ súng, dù là đánh không chính xác, ta cũng phải thử một chút. Giang Tuyết Minh hướng trên thân đâm 12 cái hộp đạn, đem sinh tồn dùng bắt kình đao nhét vào xà cạp. Ánh mắt của hắn chấp nhất mà đáng sợ, phảng phất tiến nhập trạng thái làm việc, chuẩn bị đi đối phó giúp bỏ. Hắn dọn sạch vũ khí túi đem còn lại đồ vật đều ném đi ra. Ngươi thấy được sao? Nơi này còn có 3 chi AR-15 súng tự động. Hẳn là đại vệ tiên sinh vũ khí chính. Ân. Đối. Súng trường ta thích. A Tinh thấy trận cả mắt lên hung hăng mãnh liệt gật đầu. Tuyết Minh lắc đầu, nhưng là chúng ta không thể dùng. A Tinh, vì cái gì? Tuyết Minh, bởi vì ta sẽ không dùng. Nói đi, chỉ thấy Giang Tuyết Minh mười ngón cùng bay, thủ pháp cấp tốc, đem cái này 3 khẩu súng trường rút thành linh kiện. Bao quát băng súng, thương kích tổ, đạo khí hệ thống, sắp xếp an bài tổ, có súng tổ, nòng súng, có thể tay không dỡ xuống phân thể kết cấu tất cả đều rút thành linh kiện. Những này linh bộ kiện bị đánh loạn, một mạch nhét về trong bao vải, đạn súng trường hộp đạn cũng từng khỏa lui đi ra. Giang Tuyết Minh giải thích nói, ta không biết những cư dân kia có thể hay không sử dụng súng ống, đầu năm nay ngươi đi huấn luyện tinh tinh đều biết học theo, học được mà biết, để phòng vạn nhất, ta đem bọn nó đều phá hủy. Ngươi quản cái này. Bộ Lưu Tinh cảm thấy chỗ đó không đúng lắm, vừa ngắm một chút vũ khí túi, gọi là hiểu sơ. Đúng vậy, hiểu một điểm. Giang Tuyết Minh đem chiến thuật đèn tin cùng địch ta phân biệt đánh dấu đeo tốt, đồng dạng cho Bộ Lưu Tinh cũng đeo bên trên. Hắn vô Bộ Lưu Tinh bay, thân cao không quá đủ, nhón chân lên mới đập tới, lại vô trên người súng ngắn đạn hộ. Ngươi có cần, ta sẽ lập tức viện hộ ngươi. Bao quát cho ngươi làm viện hộ xạ kích, ném cho ngươi đạn hộ đạn. A Tinh truy vấn, cái kia Minh ca ngươi sẽ cấp cứu sao? Vân vân. Giang Tuyết Minh cúi đầu nhìn xem điện thoại. A Tinh nghi hoặc, vân vân. Tuyết Minh ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra chấn định, đưa di động bên trong bản ghi nhớ cho đóng, đổi thành kế bước khí cùng thu hình lại công năng. Tốt, hiện tại hiểu một điểm. Bộ Lưu Tinh phát điên hỏi, tình cảm ngươi mới vừa rồi là đang trà tư liệu sao? Ngươi muốn cảm thấy không đáng tin cậy, ta còn có thể học một môn mai táng phục vụ tay nghề. Giang Tuyết Minh mặt không biểu tình. Bộ Lưu Tinh chấn kinh. Tuyết Minh vượt qua A Tinh bên người, một tay án lấy bao súng, một tay cầm đao bảo hộ ở cửa lòng, nửa không lấy thân thể, chú ý cẩn thận hướng thôn xóm bên trong đi. Hắn cùng Bộ Lưu Tinh nói, ta không có nhiều thời gian, A Tinh, ngươi không theo tới cũng có thể, dù là chỉ có ta một người, ta cũng nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực. Xem thường ai đây? Bộ Lưu Tinh nhíu môi, đi theo, hắn học theo đệm bước túi thân. Cầm đao theo đuôi tại Tuyết Minh bên cạnh. Giang Tuyết Minh hảo tâm nhắc nhở lấy, đao không cần như thế nắm, ngươi không phải có an toàn biên sao? Hắn không dạy qua ngươi cầu sinh đạo cụ dùng như thế nào sao? Ta cảm thấy như thế nắm thật đẹp trai a. Trong trò chơi không đều như thế nắm chùy thủ mà. Bộ Lưu Tinh nắm bắt kình đao nằm ngang ở trước ngực. Vậy ngươi cách ta xa một chút. Giang Tuyết Minh liếc mắt. Bộ Lưu Tinh, vì sao? Giang Tuyết Minh, ta sợ ngươi chờ chút vạn nhất ngã sắp xuống, máu tươi đến trên người của ta. Bộ Lưu Tinh sau khi nghe xong, lập tức sửa lại cái cầm đao tư thế, hổ khẩu nắm chặt chùy thủ phần đuôi, lười lao hướng ra ngoài. Hai người một đường sờ đến dọn nước hình kiến trúc bên cạnh. Cách bọn họ gần nhất thôn xóm cư dân, chỉ có 5-6 mét khoảng cách. Giang Tuyết Minh không rên một tiếng, chậm dần hô hấp hướng phía trước tìm tòi. Bộ Lưu Tinh cũng là dạng này, đi theo phía sau lội qua nước bùn. Cách rất gần, Tuyết Minh nghe thấy được một chủng loại giống như mộng nghệ rên rỉ. Từ bị kia cư dân trong miệng không ngừng toát ra mấy cái ý nghĩa không rõ từ ngữ, khó mà tạo thành hoàn chỉnh câu, phút khác biệt quốc gia ngôn ngữ, coi như ngẫu nhiên có hán ngữ xuất hiện, cũng rất khó tạo thành hoàn chỉnh ăn khớp từ ngữ. Thoạt nhìn, những cư dân này sẽ không chủ động đáp lời, cũng không có cái gì tính công kích. Tuyết Minh từ bị này cư dân bên người đi qua, một mực mặt hướng mục tiêu, không dám buông lỏng cảnh giác, thẳng đến đi ra 3 mét bên ngoài khoảng cách an toàn, hắn mới hướng về chỗ tiếp theo dọn nước hình phòng ốc đi đến. A Tinh đi theo Tuyết Minh bên cạnh, trái tim đang cuộn loạn, hắn rốt cục tin vào Tuyết Minh lời nói, bởi vì những cư dân này khoảng cách gần xem ra, thật phi thường quỷ dị. Những cư dân này làn da không có huyết sắc, tại nước mưa cọ rửa xuống, lộ ra bóng mỡ rực rỡ, cái cổ động mạch mạch máu lộ ra một loại quỷ dị màu lam đậm. Trong mắt con ngươi không có tập trung động tác, cái gì cũng không thấy, chỉ là đơn thuần rủ xuống hai tay, chẳng có mục đích đi lại. Hắn không biết Tuyết Minh muốn đi đâu, đành phải đi theo Minh Ca sau lưng, đi qua từng tòa thấp bé giọt nước nhà bằng đất. Thôn xóm phức tạp loạn thạch rêu bên trong, bọn hắn cứ như vậy từng bước một thăm dò, dần dần thấy rõ toàn bộ thôn xóm hình dạng mặt đất cùng kiến trúc phân bố. Tập nhạp đường đá trong đường nhỏ có thật nhiều mù quáng si ngu cư dân đang lảng vãng, ở lại chút bên cạnh có một ít đục ngầu dòng suối, giống như là mạch máu mở dạng, vì cái này nơi ở cung cấp nguồn nước cùng thức ăn. Dưới bệ đá hơi khô ráo một chút lon cổng cũng có thể trông thấy rêu cùng hình thù kỳ quái loài nấm. Càng đi chỗ sâu đi, trong không khí vị ngọt liền càng rõ lộ ra. Cùng bên ngoài hoàn cảnh bất đồng, dòng suối hội tụ đến thôn xóm chỗ sâu lúc, biến thành ba đầu dòng suối. Bên cạnh dòng suối nhỏ, Tuyết Minh cùng Lưu Tinh đều trông thấy, top 5 top 3 cư dân ngồi xổm ở than đầu, hai mắt cơ cảnh mà nhìn chằm chằm vào mặt nước, nghe bịch một tiếng. Mấy hơi thở công phu, những này áo rách quần manh người nguyên thủy một mạch đâm vào trong khe nước. Bất quá hơn 1 mét nước sâu, văng lên mảng lớn bọt nước. Những cư dân này trở lại trên bờ lúc tại lẫn nhau xé rách đầu đà, tranh đoạt cá trong tay thịt. Bọn hắn cơ hồ là một bên xé rách lẫn nhau ra thịt, một bên đem trắng bóng thịt cá hướng miệng bên trong nhét, động tác trôi chảy đến quỷ dị, tựa như là cánh tay cùng vai cái cổ không có xương cốt mở dạng. Bọn hắn còn tại dùng các quốc gia ngôn ngữ lẫn nhau chửi rủa lấy, xuất khẩu phần lớn đều không rời mẹ bởi vì đại bộ phận quốc gia tiếng mẹ đẻ bên trong, ân cần thăm hỏi mẫu thân tử, phát âm đại khái giống nhau. Bộ Lưu Tinh toàn thân run rẩy, Minh Ca ngươi trông thấy sao? Giang Tuyết Minh nhìn thấy, máu là màu lam. Tại xé rách đầu đả quá trình bên trong, hai người thấy rất rõ ràng, những cư dân này trong thân thể tựa hồ chảy xuôi màu lam máu. Miệng vết thương của bọn hắn khép lại tốc độ nhanh đến kinh người, tại tranh đoạt thức ăn lúc đầu rơi máu chảy, thế nhưng là phun ra xương cá thời điểm, chi trên vết thương đã nhanh muốn kết vảy. Chi dưới tổn thương khép lại tốc độ hơi chậm một điểm, đi đường thời điểm còn biết chân thọt lảo đảo. Có mấy cái đang tại gặm thịt cá cư dân tựa hồ nghe thấy hai vị khách không mời mà đến động tĩnh. Cách mấy chục mét khoảng cách, bọn hắn che chở trong tay thức ăn, hướng phía Giang Tuyết Minh cùng Bộ Lưu Tinh gào hét, phun ra từng cái quốc gia quốc mạng. Cái loại cảm giác này quỷ dị cực kỳ, tựa như là ngươi biết rất rõ ràng bọn chúng đang nói cái gì, cũng nghe được hiểu bọn chúng chỗ phun ra câu. Nhưng là rất rõ ràng, đây không phải là nhân loại hẳn là có bình thường biểu hiện. Những sinh vật này chỉ là máy móc thức hé miệng, giống như là nói như vẹn mở dạng, đem từ ngữ âm tiết xem như đe dọa thú giống, đều to đi ra. Giang Tuyết Minh trong đầu toát ra một cái kỳ dị ý nghĩ. Những vật này, thật biết mình đang nói cái gì không? Bộ Lưu Tinh cầm đao tay ngăn không được lay động, ánh mắt hắn đỏ bừng, tại nước mưa bên trong ngứa đau đớn, trông thấy những cái kia quái dị cư dân răng môi bên trong răng nanh, hắn lại đối phương xa hung hăng mắng lại vài câu. Tiếp lấy đi, không nên quấy rầy bọn chúng ăn cơm. Giang Tuyết Minh tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Minh ca, ngươi không biết, ta hận nhất người khác mắng ta mẹ. Mẹ ta đối ta khá tốt. Bộ Lưu Tinh bình phục lại tâm tình, lại hỏi, đi chỗ nào a? Ngươi dọc theo con đường này không nói lời nào, cũng không cùng ta sớm điện thoại cái. Một lúc trước tuyển ở chỗ này xây nhà ga mới, chính là vì nước ngầm tài nguyên. Chúng ta mộng thấy một mảnh biển. Giang Tuyết Minh giải thích, dọc theo con sông này, tìm tới cửa sông, đi vào biển, tìm nhà gần biển. Tìm ngươi nhớ thương siêu cổ đại chủng tộc tiểu tỷ tỷ. Chương 13, không có mặt nữ nhân chương 13, không có mặt nữ nhân hai người hướng dòng sông đầu nguồn đi đến. Đường sông hai bên bờ dọn nước hình nhà bằng đất càng ngày càng ít, thôn xóm cư dân cũng không gặp được mấy cái. Đến cửa sông lúc, Giang Tuyết Minh cùng Bộ Lưu Tinh nhìn thấy mảnh này trong mộng biển cả dáng vẻ. Thơm ngọt gió biển nhào tới trước mặt, ánh mắt quét qua chỗ, đường chân trời cùng bầu trời tựa hồ lẫn lộn ở cùng nhau, đều là một mảnh bụi mênh mông sắc hối. Từng đợt biển dâng lên bên trên đá vụn than đầu, tại càng xa xôi, to lớn bóng ma phủ phục tại bụi biển càng sâu địa phương, trong đó có từng điểm đỏ tươi diễm quang, là núi lửa hoạt động. Tựa như là có một đầu không cách nào đo đạc cự vật, nó tiềm phục tại sâu không thấy đáy rãnh biển nham cơ xuống. Miệng núi lửa dâng trào ra dung nham, là nó khiêng trên vỏ một vạn con mắt. Liên tiếp thủy triều, là nó nặng nề chậm rãi hô hấp. Bộ Lưu Tinh cảm giác mình hô hấp dồn dập, tại mảnh này thần bí kỳ dị hải dương trước mặt, cơ hồ không thở nổi. Tuyết Minh thì là trực tiếp hướng phía trong ngục nhà gần biển đi đến, tìm trong trí nhớ phương hướng đi vào trong sương mù. Mưa phùn cùng sương mù dính ướt y phục của bọn hắn. Thơm ngọt trong không khí, bọn hắn tại nói chuyện với nhau. Minh ca, trông thấy mảnh này biển lúc, ta cảm giác thật không tốt. A Tinh một cước sâu một cước cạn đạp vào bãi đá, hắn có thể từ ốc nhĩ màng nhĩ nghe được thấy mình trái tim đang cuộn loạn. Phản phất nội tâm của hắn vượt xa bình thường linh cảm tại quái phá, đối mặt vùng biển này lúc, hắn có thể cảm giác được trong đó không hiểu vĩ đại tồn tại. Loại kia hư vô mờ mịt cảm giác các bách, còn có gần như điên cuồng hoảng sợ muốn đem hắn đập vụn. Hắn tựa như là một con kiến, nhìn thấy nhân loại dày. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Hắn nhất định phải nói chút gì, phải cùng Giang Tuyết Minh nói chuyện. Nội tâm áp lực thật lớn để hắn tiến nhập một loại siêu nhiên trạng thái. Hắn biết, nếu như bây giờ để hắn đi làm kiểm an, hắn điên cuồng chỉ số nhất định cao đến dọa người. Mảnh này trong biển có đồ vật gì? Cứ việc bất kia, cho tới bây giờ đều không thèm để ý Bộ Lưu Tinh, giữa hai bên không có kiến lập bất kỳ câu thông liên hệ, cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng là Bộ Lưu Tinh y nguyên bị trong hải dương đồ vật ảnh hưởng tới, loại này cảm giác gáp bách cơ hồ muốn đem hắn bất điên. Trong thân thể của hắn, từng cái bộ vị kích thích tố tuyến thể đang điên cuồng công tác, đại não điện sinh học hệ thống cũng trong nháy mắt mất cân bằng. Hắn thần kinh não xì nạp sẽ không thể tránh khỏi bắt đầu phát ra rối loạn tín hiệu, để hắn ngăn không được suy nghĩ miên man. Hắn biết hầu khô khốc, giống như là nhịn mấy ngày mấy đêm lao công, gần như khẩn cầu một dạng hỏi, Minh ca người không sợ sao? Người có nghe hay không đến? Người có nhìn thấy hay không trong biển đồ vật ngươi? Giang Tuyết Minh kéo lên bộ lưu tinh cánh tay. A Tinh, đừng sợ, ta lôi kéo ngươi, ta đỡ nổi ngươi. Bộ lưu tinh cảm giác đầu váng mắt hoa, tại mảnh này sương mù bên trong, hắn tựa hồ nhìn không thấy điểm cuối cùng, thần kinh suy nhược hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu, bọn hắn dâm tại cắt đá bên trên thanh âm trở nên chói tai. Lại về sau, bộ lưu tinh chỉ cảm thấy những cái kia tạp âm có thể khiên động tim của hắn đập, dẫn tới ngực chuyển đến trận trận còn đau. Ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, đúng A Tinh tới nói tựa như là trong địa ngục hành tẩu một dạng, mỗi một bước đều là dầu dán lửa đấu. Minh ca, ngươi hoàn toàn sẽ không sợ sệt phải không? Ta không biết sợ hãi của ngươi đến từ chỗ đó, A Tinh. Tuyết Minh nói thẳng, là chúng ta bên tay phải cái kia mảnh biển sao? Đúng vậy, chẳng lẽ Minh ca ngươi cảm giác không thấy? Cảm thấy. Cái kia hai chúng ta linh cảm đều tại có hiệu quả, nó đang cảnh cáo chúng ta rời đi nơi này, đừng lại hướng đi trong biển. Chúng ta không có dưới nước kế hoạch, A Tinh. Cách cái kia tòa nhà nhà gần biển chỉ còn lại có 500-600 mét, ngươi có thể chịu đựng được sao? Có thể, ta hẳn là có thể. Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, một mình ngươi có thể trở về sao? Không biết, ta nghĩ cũng là, nếu như ta đem ngươi vứt xuống, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, để ngươi một mình trở về trạm tiếp tế, chỉ sợ không được a. Minh ca ngươi vẫn luôn là như vậy phải không? Đều là dạng này. Chỉ là cái gì? Bộ lưu tinh cảm giác tứ chi có khí lực, đầu cũng không giống là vừa rồi như thế hỗn loạn. Hắn có thể cảm nhận được cánh tay bị Giang Tuyết Minh gắt gao nắm ướt, tựa như là từ đầu kia cánh tay chuyển đến liên tục không ngừng khí lực một dạng. Hắn tâm suất chậm lại, trên mặt một lần nữa có huyết sắc, chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn biển cả phương hướng, loại kia kinh sợ táng đảm cảm xúc lại sẽ xuống tới, thế là hắn liền quay đầu, cũng không tiếp tục hướng hải dương phương hướng nhìn trộm. A Tinh thở phào, hắn tiếp lấy giải thích, hỏi tiếp. Không có ý tứ, vừa rồi đầu của ta không dùng được, ta là muốn hỏi ngươi vẫn luôn là lánh tĩnh như vậy sao? Vừa rồi tại đối mặt vùng biển này thời điểm, ta đứng cũng không vững. Giang Tuyết Minh, ân. Bộ lưu tinh khó có thể tin quay đầu qua, nhìn xem Giang Tuyết Minh, trông thấy Giang Tuyết Minh bên mặt, trông thấy nam nhân kia không có chút nào biến hóa biểu lộ. Cái này khiến A Tinh có chút khó có thể lý giải được, hắn vội vàng bổ sung. Ta trước kia là chơi cực hạn vận động, ta nhảy dù leo núi hướng sóng trượt tuyết đều không đang sợ, ta thế nhưng là siêu dũng. Thế nhưng là tại mảnh này mặt biển trước, ta cảm giác mình tựa như là ham đến xâm nhập tính tư duy bên trong, ta cảm giác nó bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt ta, đem ta cuốn vào, đem ta áp tiến vạn mét dưới trong biển sâu, để cho ta trong thân thể tất cả không khí đều sắp xếp chỉ toàn, đem ta ép thành một viên bánh quy. Giang Tuyết Minh, ân. Cho nên Minh ca. Bộ lưu tinh chấp nhất truy vấn lấy, ta mới đầu còn cho rằng, là ngươi linh cảm không đạt tiêu chuẩn, không phát hiện được cảm thụ của ta, ngươi có thể cảm giác được đúng không? Đúng vậy. Giang Tuyết Minh không cần nghĩ ngợi trả lời, ta có thể cảm giác được, điện thoại hướng dẫn kế bước khí biểu hiện. Chúng ta một đường đi tới, hai chân giống như không nghe sai khiến, vẫn luôn đi chết đất liền phương hướng đi, thân thể tại bãi xích vùng biển này. Nói như vậy liền không có sai, xem ra ngươi đúng là có thể cảm giác được. Bộ lưu tinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, như vậy, ngài hoàn toàn không sợ phải không? Không sợ. Giang Tuyết Minh ngược lại là nổi lên nghi ngờ, nếu như cứng rắn muốn nói có cái gì sợ sệt đồ vật, Tuyết Minh suy nghĩ, cho A Tinh hình cho lấy trong sinh hoạt tùy thời có thể gặp quái vật kinh khủng. Nếu như món kho sinh ý không làm tiếp được, ta muốn đi đưa thức ăn ngoài. Nhưng là xin nghỉ không xong kỳ đoán chừng sẽ rất lâu, ta có 1-2 tháng thời gian không có bất kỳ cái gì thu nhập, điều này đại biểu ta muốn đi mượn vay nặng lãi, ta đã từng cùng mấy nhà công ty cho vay người đã từng quen biết, đều không phải là người tốt lành gì, bọn hắn hứa hẹn có thể cho ta một bút vay, nhưng là đại giới rất có thể là muội muội của ta. Bọn hắn đang thảo luận bạch lộ thời điểm, tựa như là dự đoán mô phỏng tốt bạch lộ thường nợ phương thức, an bài ở đâu cái hộp đêm, bồi người nào, dùng loại nào đồ trang điểm hoặc nước hoa đều nghĩ kỹ. Cái này khiến ta cảm thấy hoảng sợ, khắc sâu tận xương hoảng sợ, vì thế ta mới hạ quyết tâm, muốn đi học một chút phòng thân kỹ thuật. Tại kết quả xấu nhất xuất hiện trước đó, ta có thể mang theo muội muội trốn nợ rơi chạy. Hai người đã đi tới nhà gần biển trước mặt, đẩy ra thần bí sương mù dày đặc, về sau là trong mộng thấy qua ghế dài. Thành ghế bên trên dựa vào người nữ nhân thần bí kia, đưa lưng về phía hai vị hành khách. Giang Tuyết Minh đẩy ra súng ngắn bảo hiểm, chăm chú chấp nhất nói: "Bộ lưu tinh, ta nhắc lại một lần, ta không phải cái gì không có hoảng sợ tâm quái vật. Ta có thể cảm giác được thân thể của mình, bao quát người nói linh cảm bọn chúng đều tại kháng cự mảnh này biển. Nhưng là cuộc sống của ta bên trong còn có rất nhiều cùng bọn chúng tương tự chỗ kinh khủng, giống như là thành trại bên trong có 13 gia đình hút độc. Có 8 cái lao nhân làm phong kiến mê tín, trong nhà cung cấp lai lịch không rõ Phật tượng, tháng trước nói muốn ăn hải nhi cũng rốn đến trừ tà, ai biết tháng sau có thể hay không cắt cô nương trẻ tuổi lỗ thai hoặc là cái mũi mở ra vợ. 6 nơi phòng cháy thông đạo ngăn chặn lấy, chất đầy tạp vật cùng tủ giày. Phơi áo dây thường bên cạnh liền là nhập hộ dây điện, Lôi Vũ Thiên có thể nghe thấy lốp bốp thanh âm. Sắt vách sân bay hạ xuống máy bay, bay thấp nhất thời điểm, rời thành trại mái nhà chỉ có 150 mét khoảng cách, tựa như là gào thét mà qua lòng, mỗi ngày đều có thể nghe được nó gào thét, ta chỉ có thể cầu nguyện, nó mỗi lần đều có thể chọn đúng hạ xuống địa phương. Mỗi một ngày, ta cũng cảm giác mình ở tại hỗn độn thâm viên dưới đáy, trông thấy muội muội bình an vô sự, ta đã cảm thấy thời gian có thể qua xuống dưới. A Tinh kinh ngạc hỏi, ngươi không có nghĩ qua dọn nhà sao? Minh ca, thay cái hoàn cảnh, đi nơi nào? Giang Tuyết Minh nhớ tới quê quán, giống như là lệnh truy nã một dạng thông báo tìm người, hắn còn nghĩ tới, muội muội bạch lộ sau khi tan học, cùng các bạn học một khối từ trạm xe lửa đi ra lúc hoạt bát sức lực, nàng thật vất vả ở chỗ này tìm tới trường học, nàng không nghĩ trở về, cũng không thể trở về. Bộ Lưu Tinh ngây ngẩn cả người, lúc này, hắn xác thực không có tư cách gì đi yêu cầu người khác làm cái gì. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như A Tinh hắn đồng dạng, có cái đối với hắn rất tốt mụ mụ, cũng không phải mỗi người ra khỏi nhà, cách biển liền có thể trông thấy cảng Victoria. Nó có thể đối ta làm cái gì đây? Giang Tuyết Minh chỉ vào cái kia mảnh biển, có quái vật theo nó bên trong nhảy ra. Muốn đem đầu của ta cắn đứt sao? Còn có, hắn chỉ vào đầu kia trên ghế dài nữ nhân. Nàng sẽ làm gì chứ? Nàng sẽ đối với ta xuống chẳng hiểu ra sao nguyền rủa sao? Nàng sẽ đến xe rách tóc của ta, đem trong mắt của ta tử móc ra sao? Nàng có thể làm cho ta sống không bằng chết sao? Nếu như những tin tức này có thể từ bột nơi đó đổi lấy một bình vạn linh dược, ta liền thật cảm ơn trời đất. Minh ca, Bộ Lưu Tinh động lòng chắc ẩn, trong nhà của ta có tiền, nếu không hai ta trang điểm, đi mặt trăng phía ngoài hẻm bên cạnh, mở quán cà phê. Ngươi như vậy đáng tin cậy một cái thời gian người, ta như vậy sáng sủa một cái việc vui người, chúng ta một cái ôm khách, một cái làm việc, tuyệt đối là hoàng kim hợp tác, ta cảm thấy có hy vọng. Ta van cầu ngươi, mới vừa nói những lời này thời điểm ngươi cực kỳ giống trên sân khấu lao tướng quân, phía sau cắm đầy cờ. Giang Tuyết Minh ném qua đi hai cái hộp đạn, mệnh lệnh đơn giản nói tóm tắt, kiểm tra nòng súng. A Tinh cũng không nhiều nói nhảm, móc súng kéo xe ống, kiểm tra lại súng ống trạng thái. Tuyết Minh, đạn đã nạp. A Tinh làm theo, nhét vào hộp đạn. Tuyết Minh, mở ra bảo hiểm, cầm súng chỉ nửa ngồi đi theo ta phải cánh tay phía sau. A Tinh ngoan ngoãn, không nói một lời đi theo Tuyết Minh sau lưng. Chỉ thấy Tuyết Minh lượn quanh một cái nửa cung lộ tuyến, giơ súng đi tới nơi này trước mặt nữ nhân, họng súng nhắm ngay cái này nữ tử thần bí đầu. A Tinh thì là nửa ngồi lấy. Bọn hắn trông thấy, nữ nhân này trang phục trên người, sát thực cùng trong mộng cảnh nữ nhân giống như lúc. Đi chân đất, giày đặc màu lam quần lụa mỏng. Tại nước mưa cọ rửa xuống, lộ ra nổi bật thân thể đường cong. Chỉ là đầu kia tóc dài đen nhanh xuống, trên đầu không có ngũ quan, nguyên bản con mắt, lỗ tai, cái mũi, miệng đều giống như bị kín một tầng màu xanh đen lằn ra. Giang Tuyết Minh lập tức nói, chụp ảnh, A Tinh. Không cần mở đèn flash cùng cửa chớp âm thanh hiệu. Quay xong nói cho ta biết. Tốt Bộ Lưu Tinh một tay cầm súng, làm theo, quay xong. Lui ra phía sau, từ từ lui ra phía sau. Chuẩn bị vào nhà điều tra. Giang Tuyết Minh thận mà thận, từng bước một hướng nhà gần biển lui lại. A Tinh cảm giác loại kia quỷ dị áp lực lại tới, đầu hắn ra tóc tê, con mắt không cách nào rời đi nữ tử kia mặt, tựa như là ánh mắt không nghe sai khiến, tư duy hóa vào. Tốt, tốt. Nhà gần biển cách đường ven biển gần vô cùng. Còn có không ít thủy triều cọ rửa trèo chống ban công nền tảng thạch tung. Bọn hắn cách biển cả càng ngày càng gần, loại kia thần trí lúc gần lúc hiện ác ý lại lần nữa đánh tới. A Tinh cánh tay bắt đầu run rẩy, ngay cả thương đều không cầm được. Hắn trông thấy nữ nhân kia mặt đang biến hóa. Nguyên bản ngũ quan vị trí, màu xanh đen da chết bên dưới phảng phất có từng con giun đang bò, bất quá một hít một thở công phu, liền biến thành điểm mỹ tuấn mạo. Người kia, Bộ Lưu Tinh tựa hồ nhận biết, hắn nghĩ đến nắp óc, đều nghĩ không ra đến cùng là ai. Dù sao hắn tâm vỡ thành rất nhiều mảnh, giao cho rất nhiều muội muội. Hắn khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung loại kia rất quen vừa xa lạ cảm giác, tựa như hắn bạn gái trước nhóm giống như là chết đi đã lâu thi khối, có cái thủ đoạn tinh minh pháp ý đi, đem các nàng mặt đều tan ở cùng nhau, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn cảm giác mình cái cổ giống như là bị người bóp lấy, ẩn ẩn có thể nghe thấy từng tiếng kêu gọi. Tới, tới nha Bộ Lưu Tinh thân yêu phanh, đột nhiên xuất hiện tiếng súng để A Tinh cái chán toát ra một tầng mồ hôi. Giang Tuyết Minh họng súng chỉ hướng bầu trời, phả ra khói xanh. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nữ nhân? A Tinh, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng A Tinh vừa rồi xác thực nhìn thấy đã từng mong nhớ ngày đêm người yêu nhóm, ta là, ta cũng nhìn thấy. Tuyết Minh cắn răng nghiến lợi chầm chậm vào cái kia huyễn ảnh, ta nhìn thấy muội muội của ta ngồi ở chỗ đó, thế là ta nổ súng, nghĩ cảnh cáo nàng, nàng không nhúc nhích, nhưng là loại ảo giác này ảnh hưởng chúng ta. Hiện tại làm sao? A Tinh hốt hoảng hỏi, tiếp tục điều tra sao? Giang Tuyết Minh nhắc nhở, mặc dù chúng ta nhìn thấy đồ vật không đồng dạng, nhưng là máy chụp ảnh sẽ không gạt người, tiếp lấy cho nàng chụp tấm hình chiếu, đừng quản trong tấm ảnh là cái gì, sau đó chúng ta vào nhà. Bộ Lưu Tinh làm theo, chỉ là tại hắn chụp ảnh thời điểm, nhịn không được hướng màn hình điện thoại di động nhìn xem một cái, hắn cảm giác tâm thần đều hướng cái kia huyễn tượng bên trong lướt tới. Hắn có thể trông thấy trong điện thoại di động cô gái mặc áo lam kia, muốn dần dần đứng lên, phải hướng hắn đưa tay, đối với hắn nhẹ giọng nỉ non, dùng mềm mại ngữ khí, hờn dỗi hô hoán. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng lần nữa đem hắn bừng tỉnh. Giang Tuyết Minh vai cái cổ rung động, trong tay súng ống phun ra ngọn lửa, liên tiếp đạn nổ vang quanh quần tại thang đầu. Dưới ghế dài cắt đá mảnh vỡ bị viên đạn đánh cho bay loạn. Chỉ có viên đạn cuối cùng đánh trúng này quỷ dị nữ nhân đầu gối, đưa nàng đánh cho thân thể mất cân bằng, co quắp trở về trên ghế. Giang Tuyết Minh lớn tiếng hô, ta đã dọn sạch hộp đạn, muốn đổi đánh. Ngươi xem trọng nàng. Nếu như nàng lộn xộn nữa, liền đánh tiếp chân của nàng, nếu như nàng còn muốn dãy rủa, liền chiếu vào đầu đánh, ta mang theo vật chứa, có thể thu thập một chút thi khối trở về. Bộ Lưu Tinh cũng không dám lại con mắt đi xem nữ nhân kia mặt, hắn chỉ là chầm chậm vào đầu kia phá thành mảnh nhỏ chân. Cái chân kia vết thương 10 phần kinh khủng, súng ngắn đạn tại nhục thể trong tổ chức lưu lại một cái mở ra tính cái hố. Có liên tục không ngừng lam máu xuất hiện. Hắn có thể nghe thấy một chút tĩnh mịch ai oán kêu khóc, tựa như là người yêu của hắn nhóm tại hướng hắn cầu trợ, tại hướng hắn kêu đau. Thế nhưng là chỗ này vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cốt nhục dính ngay cả mạch máu dựng lại, tựa như là thạch rau câu nhựa cây thể tại khuôn đúc đè xuống cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Bộ Lưu Tinh khẩn trương hỏi, cho ăn. Minh ca, nếu như đạn không giải quyết được nàng lại phải lộn xộn. Giang Tuyết Minh đổi đạn hoàn tất, vậy chúng ta liền chạy, chạy về trạm tiếp tế. Bộ Lưu Tinh, nàng nếu là theo tới rồi, vậy thì tốt quá, chúng ta có thể mở ra vỏ gà đụng nàng, dùng xe con cư hợp thuật đối phó nàng. Giang Tuyết Minh không chút nghĩ ngợi nói, nhất định có thể thu thập được sinh vật tổ chức, có thể đổi được vạn linh dược. Bộ Lưu Tinh ngay sau đó hỏi, xe cũng đụng không chết nàng đâu, vậy liền đổi một chiếc xe. Giang Tuyết Minh cũng không thèm để ý, nhà ga còn tại kiến thiết, có thể tìm tới bùn đầu xe, dùng bùn đầu xe tư hợp thuật tới đối phó nàng. Hai người như thế nghị luận xuống tới, lại đi nhìn cái kia thần bí cô gái áo lam. Nàng nguyên bản còn muốn đứng lên, hiện tại đặt mông ngồi xuống lại, cũng không nhúc nhích. Chương 14, vị này càng là trọng lượng cấp chương 14, vị này càng là trọng lượng cấp này đường môn ngồi đàng hoàng xuống, nàng có thể nghe hiểu chúng ta nói lời. Bộ Lưu Tinh hướng phía nhà gần biển phương hướng lui ra phía sau. A Tinh, ngươi có nhớ không? Giang Tuyết Minh án lấy tiểu đồng bọn bà bay, đi theo thối lui đến nhà gần biển trước cổng chính, đại vệ tiên sinh nói qua, loại sinh vật này biết nói tiếng người, có thể nghe hiểu tiếng người cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ha 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 ha, Bộ Lưu Tinh không hiểu cao hứng trở lại, vậy nàng là thật sợ sẽ xe ben cư hợp thuật sao? Giang Tuyết Minh tâm bên trong không chắc, thận trọng đá văng ra đại môn, đi vào trước lại nói. Hai người tiến vào trong phòng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hoàn cảnh. Huyền quan tủ giày bên trên để đó hai đôi giày, một nam một nữ. Đại sảnh cái bàn đã phủ một tầng giày đặc cho bụi, giống như là cực kỳ lâu không ai xử lý qua. Lò sưởi trong tường bên trong giữ lại một đống đen như mực bề ngoài, chỉ ở đại môn mở ra cái kia mấy chục giây bên trong, bị gió biển thổi thành cát bụi. Giang Tuyết Minh nhìn xem phòng ốc bên trong bố trí, trước mắt bất luận cái gì đều lộ ra một cỗ thần bí hương vị. Phòng bên ngoài vô diện nữ nhân là ai? Vì cái gì nhà này phòng cùng Phương Phong thôn xóm bên trong giọt nước hình kiến trúc không hợp nhau? Nó nhìn qua giống như là thế kỷ 19 trung kỳ chất gỗ biệt thự, trang hoàng cùng đồ dùng trong nhà đều mười phần phục cổ. Trước cửa hai cặp giày là ai? Đã từng một cặp vợ chồng ở chỗ này sao? A Tinh, nhớ kỹ chụp ảnh, đừng thu hình lại, điện thoại di động định cháy sẽ ra vấn đề, chụp ảnh thời điểm tay chớ run, nhất định phải quay rõ ràng. Giang Tuyết Minh giơ súng, từng bước một hướng trong phòng tìm kiếm. Hắn nhìn thấy càng nhiều khó có thể lý giải được đồ vật. Treo trên vách tường rất nhiều ảnh đen trắng, đa số là phong cảnh chiếu, cũng có ảnh hình người. Lớn nhất bức kia trên tấm ảnh là một đôi nam nữ chụp ảnh chung. Nam nhân ăn mặc lễ phục, nữ nhân ăn mặc áo cưới, liền là hình kết hôn, nhưng là bọn hắn cùng ngoài cửa cái kia vô diện nữ nhân mở dạng, đều không có mặt. Đáng giá lưu ý chính là, cái này nam nhân cũng xuất hiện tại cái khác trong tấm ảnh, hắn không có đùi phải, trống rỗng đùi phải ống quần xuống, là một đầu côn thép cùng đầu gỗ tạo nên chi giả. Bộ Lưu Tinh tò mò đi theo Minh Ca sau lưng, giơ điện thoại một đường đi một đường quay. Bọn hắn đi qua phòng 8, kiểm tra thực hư nhà kho cùng nhà bếp vệ ở giữa, cuối cùng đạp vào cũ kỹ thang lầu gỗ, bò lên trên lầu 2 phòng khách, tại phòng ngủ chính cùng lần phòng ngủ dừng lại vài phút. Trong phòng tủ quần áo cùng tủ bắt dấu tuyết, duy chỉ có lầu 2 trên sân thượng mang lấy một đài cổ lao xem sao thấu kính. Tại sân thượng trước đình nghỉ mát, có một chương rất lớn bàn công tác, cái chỗ kia tựa hồ có đồ vật gì. Giang Tuyết Minh đi ra phía trước tường nhìn, bàn làm việc hai người trên ghế dài, trong đó dựa vào bên trái vị trí bên trên, giữ lại một bãi dơ bẩn đầy mỡ vết bẩn. Vết bẩn phía trước, có một đầu quỷ dị không hiểu chân giả. Chân giả vật liệu gỗ đã mục nát đến không ra bộ dáng, kết nối bản chân côn thép cũng vết dỉ loang lổ, xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít bệnh mắt hụt lỗ thủng. Cái loại cảm giác này tựa như là tòa nhà này nam chủ nhân đã từng ngồi ở chỗ này, tại đầu này trên ghế chết đi, thi thể cũng không có dọn đi, cứ như vậy từ từ hư thối, cuối cùng hóa thành bùn não. Đây là tình huống gì nha? Minh ca, nơi này trước kia có phải hay không ở cặp vợ chồng, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Bộ Lưu Tinh đầu đầy dấu chấm hỏi, đối chương này bàn làm việc vỗ xuống ảnh chụp. Người che miệng mũi, đừng lộn xộn. Giang Tuyết Minh dặn dò lấy, hạ thấp thân thể, đối công việc bày mặt bàn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Trên bàn bụi đất lập tức dọn sạch không ít, lộ ra một chương xem sao cầu. Đen kịt để chân bên trong, dùng đỏ tươi đường con cùng vàng óng ánh sơn bút mô tả ra vô số ngôi sao. Theo bụi đất tán đi, Giang Tuyết Minh cũng trông thấy trên mặt bàn vương mỡ lá giấy lịch ngày lộ ra chân dung. Lịch ngày bên trên tiếng Anh cũng hiện lộ ra, thời gian dừng lại tại một bát bát 8 năm ngày 21 tháng 6. Giang Tuyết Minh nói, đây đều là hơn 100 năm trước đồ vật. 100 năm nhiều năm trước. Bộ Lưu Tinh kinh ngạc nhìn xem trên mặt bàn tinh đồ, hai người này 100 năm nhiều trước ngay tại địa phương quỷ quái này ngắm sao làm nghiên cứu. Chỉ sợ không phải nghiên cứu thiên văn học. Đây là dưới mặt đất, từ lâu tới bầu trời. Giang Tuyết Minh quay đầu nhìn về phía sân thượng bên ngoài đại thấu kính, đài này dụng cụ hướng phía cái kia mảnh thần bí biển cả. Bọn hắn vẽ ra đồ vật, có thể là trong hải dương ngôi sao. Giang Tuyết Minh giải thích nói, những này lòng đất miệng núi lửa, còn có những này lớn nhỏ không đều điểm sáng, ngươi nhìn những tuyến lộ này. A Tinh nghe tiếng nhìn lại. Bộ này cổ đồ bên trong, tại lít nha lít nhít miệng núi lửa bên trong, dùng rất nhiều sợi tơ hồng dẫn dắt kết nối, buộc vòng quanh một cái to lớn thể lưu đồ hình. Cái kia đồ hình tựa như là Phương Phong thôn xóm bên trong giọt nước hình nhà bằng đất. Nói cách khác chúng ta tại Phương Phong thôn xóm bên trong nhìn thấy người nhưng thật ra là từ trong biển tới. Bộ Lưu Tinh mở to hai mắt nhìn. Giang Tuyết Minh không cần nghĩ ngợi đáp, không biết, không xác định, bọn hắn từ chỗ nào đến, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Hắn nhanh nhẹn móc ra bản bút ký, đem chứng kiến hết thảy đều vẽ ở trên vở. Kiểm tra xong công tác bày ngăn kéo, không còn có phát hiện mới. Hắn đi vào sân thượng bên cạnh, đối vừa dài vừa thô thấu kính hướng dưới biển sâu nhìn trộm, cái nhìn này, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn lưu ở nơi đây. Tĩnh mịch đen kịt biển cả dưới đáy, trong đó lóe ra vô số tinh màu. Núi lửa hoạt động toát ra điểm điểm dung nham thúc dục triều tịch dòng chảy ngầm. Tại vàng nóng ánh quang mang xuống, một viên to lớn giọt nước đứng sừng sững ở rãnh biển nham trên đài. nó tựa như là một viên đảo ngược trứng vàng, mái vòm tản ra ấm áp ánh cam, giống như kim giống như đá chất liệu, nó mặt ngoài đóng đầy san hô cùng xương cá rào vặn kết hợp mà thành khối đá đau nhức ban, càng hướng xuống hoa đá đặc thù liền càng rõ lộ ra, phản phất đã trải qua vô số tuyết nguyệt, cùng phương phong nhà ga bên ngoài rừng đá niên kỷ một dạng đại. Thông qua xoay tròn thấu kính lần cháy, tựa như nhìn xuống thị giác xuống, Giang Tuyết Minh còn trông thấy, có khó có thể dùng tính toán cùng loại điểm sáng đứng sừng sững ở hải trình phía trên. Bọn chúng tại sao động bất an núi lửa hoạt động bên cạnh an tĩnh đang ngủ say, tản ra điểm điểm nguồn sáng, những này nguồn sáng hợp thành một viên to lớn trứng vàng đồ án, tựa như là một cái nhãn hiệu. Minh ca, Minh ca. Bộ lưu tinh đội vàng sao động bất an thanh âm đem hắn kéo về thực tế. Giang Tuyết Minh sắc mặt tái nhợt, từ bộ kia tựa như ảo mộng cảnh tựa bên trong tỉnh giấc. Thế nào? Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Hai người từ trên sân thượng nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, cái kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài nữ nhân không thấy. Nàng đi đâu? Bộ lưu tinh thanh âm run lên, có thể hay không đã vào phòng? Không biết. Giang Tuyết Minh đáp, bất quá lấy trước mắt biết được tin tức đến xem, nàng hẳn là một cái nhà khoa học, tại hơn 100 năm trước, cùng nàng trượng phu cùng nhau nghiên cứu vùng biển này, trượng phu của nàng cũng chết tại trong gian phòng này. Bộ lưu tinh cẩn thận hỏi lấy, nàng coi như nhân loại sao? Có phải hay không là chúng cái gì virus mới biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Giang Tuyết Minh lớn mật đáp, hơn 100 năm trước ảnh đèn trắng dưới ánh đèn mà ỷ sẽ không gặp người, bọn hắn hình kết hôn bên trên đều không có mặt, ta cảm thấy hai vợ chồng này ngay từ đầu cũng không phải là nhân loại. Bộ lưu tinh lo sợ bất an hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chuẩn đi. Giang Tuyết Minh thẳng thắn, tiến vào nhân gia quả phụ phòng đi dạo một vòng, còn đụng phải đồ đạc của nàng, nghiên cứu trượng phu nàng di vật. Nhân gia có thể không tức giận sao? Bộ lưu tinh, có đạo lý, đường cũ trở về sao? Nhảy lầu tương đối nhanh. Giang Tuyết Minh nhìn một chút sân thượng độ cao, cũng liền hơn 3 mét cao. Tốt. Bộ lưu tinh cảm giác lực lượng lại xông tới hắn đưa di động nhét hướng Giang Tuyết Minh, Minh ca, chúng ta thay cái điện thoại, trong này có trọng yếu ảnh chụp, hôm nay chúng ta liền về nhà ga, lập tức muội muội của ngươi liền được cứu rồi. Giang Tuyết Minh giữ im lặng, đón đi đài này màu hồng điện thoại. Hắn đem xanh đen sắp điện thoại còn trở về, một trái tim ý nguyên treo tại giữa không. Minh ca, ta so ngươi cao, khí lực cũng đại, ta đi trước thử một chút, nếu như ta nhảy xuống, còn có thể tiếp được ngươi. Bộ lưu tinh một bên nói, một bên bò lên trên sân thượng hàng rào. Hắn cười hì hì nhìn xem Tuyết Minh, lộ ra miệng đầy lóe sáng bạch nhà, vui đùa. Ngươi luôn luôn bộ này lạnh như băng dáng vẻ, Minh ca. Nhiều cười cười mà. Nhờ có ngươi a, ta mới thể nghiệm như thế chuyện kích thích. A tinh một bên hướng xuống leo lên, vừa làm trò đùa giống như nói. Minh ca, ngươi không phải không công tác sao? Chờ chúng ta trở về, ngươi nhất định phải tới trong tiệm của ta làm công. Ta đã sớm muốn mở cái quán cà phê cũng không màng nó kiếm tiền, ta liền muốn nghe một chút cố sự, cái này chạm xe nhiều người như vậy có cố sự, nhất định rất có ý tứ. Nghe bịch một tiếng, bộ lưu tinh an ổn rơi xuống đất. Giang Tuyết Minh cũng xoay người nhảy lên, nhảy xuống. Bộ lưu tinh còn chuẩn bị giang hai cánh tay tiếp được Tuyết Minh, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Tuyết Minh đã đang quay đánh trên người nước bùn. A Tinh ngây thơ hỏi lấy, Minh ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Còn tại lo lắng muội muội sự tình sao? Giang Tuyết Minh luốt toan trướng đầu gối, cũng không muốn thiếu bộ lưu tinh bất luận cái gì một chút xíu nợ nhân tình, cũng không muốn đem nhược điểm của mình bạo lộ cho bất luận kẻ nào. Thần sắc hắn như thường, đưa điện thoại di động nhét vào bên trong túi, sợ nó nhận đến bất kỳ tổn thương gì, túi đầu vãng lai lúc đường đi. Bộ lưu tinh lớn tiếng hô, Minh ca. Ai? Liền tại lúc này, vào thời khắc này, từ trong cửa lớn chui ra hai đầu mềm mại không xương cánh tay, bọn chúng giống như là linh xảo rắn, tại bộ lưu tinh cùng Giang Tuyết Minh triệt để buông lỏng cảnh giác ngay mắt, tại phía sau bọn họ góc chết đánh tới. Trong chốc lát, cái này hai đầu cánh tay giống như là dao găm sắc bén một dạng, cắt nhanh rút súng bộ ni lông chụp túi. Giang Tuyết Minh chỉ cảm thấy bên hông chậm nhẹ, lấy lại tinh thần lúc, bao súng cùng súng ngắn đều không thấy. Trong đại não truyền ra thấu xương đau đớn, hắn linh cảm trong nháy mắt này nói cho hắn biết đại họa lâm đầu. Quay đầu trong nháy mắt kia, Giang Tuyết Minh trông thấy mười mấy đầu mềm mại đầy mỡ xúc tu từ nhà gần biển âm ám trong cửa lớn chui ra, bọn chúng cách bộ lưu tinh lệch một ly. A Tinh trên mặt còn mang theo cười ngượng ngùng, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Tuyết Minh cơ hồ từ bỏ suy nghĩ, hắn không có chút gì do dự, tại đại não thần kinh xì nạp sẽ hoạt động trước đó, tại tư duy logic cho ra đáp án trước đó, thân thể trước hết một bước bắt đầu chuyển động. Hắn bỗng nhiên đem A Tinh cái kia nặng nề rắn chắc thân thể xô ra đi hai, ba bước, hai đầu cánh tay còn tại xô đẩy bộ lưu tinh thân thể, muốn đem cái này tiểu lão đệ đẩy cách vô diện phu nhân xúc tu. Một trận lốt bốp dị hưởng qua đi, những cái kia xúc tu đã đem Tuyết Minh nửa người trên một mực cuốn lấy. Hắn bị kéo dắt lấy một đường hướng lui về phía sau, đặt mông ngồi tại cắt đá trong đất. Hắn nghĩ đưa tay đi lấy rơi xuống trên mặt đất xuống ống, làm thế nào cũng với không tới, trong lòng liệu định, cái này không có mặt mũi bà nương rất thông minh, đã giao nộp vũ khí của hắn. Hắn cảm giác cánh tay không làm được gì, tại những này thảm màu xám băng lánh xúc tu trước mặt, căn bản cũng không phải là đối thủ. A Tinh, đi lấy súng, A Tinh những này quái dị chỉ còn mỗi cái gốc xúc tu đem hắn một chút xíu kéo về phòng. Giang Tuyết Minh la lên, A Tinh, tỉnh lại, tỉnh một chút. Bộ lưu tinh ông đầu, còn tại linh cảm tra tấn bên trong khó mà thanh tỉnh, hắn dây rủa lấy, từ dưới đất nhặt lên súng ngắn, chạy đến Tuyết Minh bên người. Một đường lảo đảo ngã mấy bước, A Tinh mới nhìn rõ Tuyết Minh bộ dáng, hướng phía đại môn nổ súng, đánh nàng. Giang Tuyết Minh nghiêm nghị thét ra lệnh, chói hai tiếng súng băng lên, ngoại trừ viên đạn thứ nhất đánh vào trong môn, bộ lưu tinh tay run giống như là bạt kín sần bệnh nhân. Trên người của ta còn có đạn, đánh tiếp. Giang Tuyết Minh cảm giác trên người xúc tu tại tiếng súng đầu tiên vang lên lúc run lên như vậy một cái, ngươi đánh chúng làm tốt lắm. Đừng ngủ rũ, đánh tiếp. Thước ngắm nhắm ngay tình, ba điểm trên một đường thẳng, đánh tiếp. Ngươi làm tốt. Bộ Lưu Tinh khẩn trương thở hổn hển, hắn trông thấy Tuyết Minh thân thể một chút xíu rơi vào cái kia trong vực sâu, áp lực cực lớn để hắn không thở nổi. Hắn rút đi Tuyết Minh mỗi lệ bên trên hộp đạn, đổi đạn cũng không quá lưu loát, đây là hắn lần thứ nhất dùng súng, cũng là hắn lần thứ nhất thử đổi đạn. Hắn cắm rút hộp đạn lúc thử đi thử lại nhiều lần. Những này sai lầm chí mạng hắn thấy là ngu xuẩn như vậy cùng vô năng, ánh mắt của hắn sưng, tràn đầy tơ máu. Nước mũi cùng nước mắt cùng một chỗ chảy ra. Minh ca ngươi đừng sợ, Minh ca thật xin lỗi, Minh ca thật xin lỗi đối. Nói là đang an ủi Giang Tuyết Minh, kỳ thật Bộ Lưu Tinh là đang điên cuồng an ủi chính mình. Tiếp tục đánh, ta không sợ, tiếp tục đánh, không có chuyện gì. Giang Tuyết Minh thân thể cách nhà gần biển còn cách một đoạn, đại khái hơn 10 mét. Hắn ra sức động thân vận eo, ý đồ đối kháng trên thân xúc tu quái lực. Tay của ngươi Minh ca, tay của ngươi. Bộ Lưu Tinh thoáng nhìn, Tuyết Minh đang đối kháng với những này xúc tu lúc, loại kia quái dị thân thể tư thế, cái kia hai đầu cánh tay giống như là cùng chi trên cắt ra, hoàn toàn bận quay lưng phản. Giang Tuyết Minh liếc mắt, cái trán chảy xuống như hạt đậu nành mồ hôi, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ khó xử. Chật khớp, ngươi chưa thấy qua chật khớp sao? Đừng hỏi, hỏi liền là không thương, tiếp tục xạ kích. Bộ Lưu Tinh cắn răng một cái, nâng lên họng súng lại là một con toi đạn đánh ra. Thứ bên trong cửa chảy ra tanh hôi lam máu. Giang Tuyết Minh tinh thần chấn động, hắn cảm giác chật khớp hai tay tựa hồ đạt được một tia cơ hội thở dốc, nét mặt của hắn dữ tợn đáng sợ, ý đồ bên trong những này xúc tu bên trong tránh ra. Hắn gầm nhẹ, A Tinh, đừng ngừng, tiếp lấy xạ kích. Bộ Lưu Tinh cũng không giống trước đó như thế bối rối, lần này hắn đổi đạn động tác nhanh hơn rất nhiều, bất quá mấy giây, lại đánh một con toi ra ngoài. Đạn bắn xong không kho treo máy lúc hắn vẫn còn đang bóc cỏ, giống như là máy móc một dạng hoàn thành mệnh lệnh, giống như là chết lặng. Tỷ lệ chính xác phi thường đáng thương, chỉ có 2-3 viên đạn tại cửa phòng trong bóng tối nổ tung huyết hoa. Trục có súng thời điểm ngừng thở. Giang Tuyết Minh cảm giác thân thể vẫn còn đang lui lại, hắn y nguyên không đối kháng được loại này cự lực, y nguyên không cách nào thoát thân, đừng có gấp, đừng sợ, đừng để hoảng sợ phá hủy ngươi, Lưu Tinh, đừng cho hoảng sợ phá hủy ngươi. Bộ Lưu Tinh từ Tuyết Minh trên thân móc ra cuối cùng mấy cái hộp đạn. Hắn trừng lớn hai mắt, khẩu súng diễm cùng lửa giận đều phun ra ngoài. Đánh tới cái cuối cùng hộp thời điểm, hắn cơ hồ tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Giang Tuyết Minh vẫn là như thế sụt ngồi dưới đất, lưng đã dán lên cửa hiên cầu thang, còn kém như vậy mấy bước, liền triệt để muốn bị những này xúc tu kéo vào nhà gần biển đại môn. Đạn đánh xong sao? Cắt y phục của ta, cầm dao đến cắt y phục của ta cẩn thận một chút, A Tinh, tận lực cách ta xa một chút, chớ bị những vật này cuốn lên. Không cần cắt những này xúc tu, nó bên trong lam máu không biết có đồ vật gì, ngươi không được đụng đến những này máu. Giang Tuyết Minh còn không có từ bỏ, hai cánh tay của hắn đã vặn vẹo biến hình, có thể nghe thấy xương cốt nứt ra lúc thanh âm. Bộ Lưu Tinh chưa hề nói một câu nói nhảm, tâm tình của hắn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, như muốn nghẹn nào. Hắn móc ra buộc trên đùi bắt kinh đao, thận trọng mở ra ống tay áo mở ra bên trong sấn. Tại phòng đâm phục bảo vệ dưới, cắt áo chống đạn. Ngắn ngủi này mấy chục giây, Bộ Lưu Tinh cảm giác mình giống như là qua mấy chục năm. Có thể làm sao? Ta có thể ra ngoài sao? Giang Tuyết Minh lần nữa khôi phục tỉnh táo, ta nhớ được còn có cái cuối cùng hộp đạn đúng không? Ta ghi lại số, ta trí nhớ rất tốt. Bộ Lưu Tinh vẫn còn đang cắt quần áo, cũng không ngẩng đầu lên. Đạn đối cái này lưu manh quả phụ không dùng được, chúng ta trước đó không phải nhìn thấy không? Năng lực tái sinh quá mạnh. Với lại ta đánh không chính xác, Giang Tuyết Minh nói, nhưng là ngươi đánh trúng được ta, ta không nghĩ biến thành quái vật, nếu như ta trở về không được, ngươi đem nhật ký cùng điện thoại mang đi, ta ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Bộ Lưu Tinh ghé vào trên cầu thang, bưng lấy Tuyết Minh cánh tay tiếp tục hạ đao, tay của ngươi, Minh ca tay của ngươi, tay của ngươi, nếu là trở về để ngươi muội muội trông thấy tay của ngươi ta lại được để cô nương chảy nước mắt. Giang Tuyết Minh nhíu môi, không có trả lời, hắn muốn Lưu Tinh tỉnh táo lại, dùng đoạn này quý giá đấu sức thời gian tiếp tục suy nghĩ biện pháp đào thoát cái này khốn cảnh. Như thế dày vò, A Tinh nội tâm áp lực tại dần dần tiêu tán. Lâm Môn một cước công phu, hắn cuối cùng từ xúc tu kiểm chế bên trong đem Tuyết Minh kéo ra ngoài. Hai người lăn xuống tại vũng bùn bên trong, điên một dạng ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là cái kia thân rách dưới quần áo, Giang Tuyết Minh quần áo tại nhà gần biển trước cổng chính chập chờn. Mấy chục cây xúc tu tại cuồng loạn dãy rủa, cấp tốc biến hóa thành một đôi tái nhợt chân mềm cánh tay. Vị kia vô diện phu nhân bưng lấy màu hồng điện thoại, còn có Giang Tuyết Minh nhật ký, đem tất cả tin tức đều lưu tại trong tay, giống như là đang gây hấn với. Hướng hai vị này hành khách ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Chết yên tĩnh giống nhau bao vây hai huynh đệ. Không có đầu não cùng không cao hứng đều đứng thẳng bất động lấy. Giang Tuyết Minh cùng Bộ Lưu Tinh liếc nhìn nhau. Nếu như không có bộ kia điện thoại, không có nhật ký cùng ảnh chụp, có thể đổi được vạn linh rồi sao? Ta không biết. Muốn chờ đại vệ tiên sinh tới sao? Ta không biết. Muội muội của ngươi Giang Bạch Lộ còn có thể chống bao lâu? Ta không biết. Ngươi có nắm chắc đối phó cái này quả phụ sao? Tại cái kia tòa nhà bên trong. Ta không biết. Tay của ngươi còn có thể nắm đồ vật sao? Có thể nổ súng sao? Ta không biết. Đều nói nhân loại trong lòng lớn nhất hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, cái này liên tiếp không biết tựa hồ chiếu dọi ra Giang Tuyết Minh nội tâm hoảng sợ bộ dáng. Cơ hồ là đồng thời, Tuyết Minh cùng Lưu Tinh hướng phía nhà gần biển đại môn chạy tới. Bọn hắn giống như là tại tranh tài, so ai chạy càng nhanh. Thế nhưng là Tuyết Minh đánh giá thấp A Tinh thân cao, cũng đánh giá thấp A Tinh cơ bắp. Luận chạy nhanh, hắn xa xa không phải Bộ Lưu Tinh cái kia 1m9 người cao to đối thủ. Hắn bị quăng ở phía sau, trơ mắt nhìn A Tinh đụng vào cái kia vô diện phu nhân trong lực, thật vất vả cướp tới điện thoại cùng nhật ký, sau đó ném đến ngoài cửa đi. Đi đi đi. Đi 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 đi, đi mau, Minh ca đi mau. Lưu Tinh bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, từ xúc tu trong khe hẹp gạt ra điện thoại, lại từ từ đem nhật ký cho đưa ra đến, dùng đầu ngón tay đẩy đưa đến ngoài cửa, cuối cùng giữ cửa cầu bên trên. Tiểu tử này không nói gì thêm lời thừa thãi, cũng không tiếp tục sợ hãi. Đại môn chậm rãi khép lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Tuyết Minh hai đầu cánh tay rũ cụp lấy, giống như là Phương Phong thôn xóm bên trong cái xác không hồn một dạng. Hắn có chút mê mang, cánh tay bị thương, hắn chạy không nhanh, rốt cục chạy đến trước cửa. Hắn nhẫn thụ lấy đau đớn, tại cửa hiên cầu thang trước cho mình làm chật khớp nối xương giải phẫu, lần lượt ý đồ dùng thể trọng trở lại vị trí cũ vai của mình cơ nối. Hai cánh tay truyền đến cảm giác đau để hắn phần bụng cơ bắp co rút, đau đến buồn nôn, đem trong bụng ế vật tất cả đều phun ra. Qua cực kỳ lâu, đại khái 40 phút lâu như vậy, hai đầu cánh tay tràn đầy máu ứ động cùng máu tím, ngón tay của hắn cũng bởi vì đau kịch liệt cảm giác sinh ra co rút, miễn cưỡng cầm lên điện thoại cùng nhật ký, nhét vào trong túi quần. Hắn không nói một lời, nhìn xem tình lữ trên điện thoại di động tín hiệu định vị càng ngày càng xa, cách trạm tiếp tế càng ngày càng gần. Nghe thấy trong thôn xóm cư dân trong miệng ý vị không rõ điên nỉ non, phản phất bọn hắn cũng có một bộ phận linh hồn, vĩnh viễn lưu tại cái kia tòa nhà thần bí nhà gần biển bên trong. Hắn trở lại trạm tiếp tế lúc, đại vệ Bá Ân vẫn còn đang trong mộng đẹp lẩm bẩm tình nhân xuống ống danh tự. Hắn đem sờ mít hệ sấn đặt ở đại vệ tiên sinh bên hai, cởi một thân bẩn thỉu quần áo rách nát. Người đệ trần, tựa ở bộ lưu tinh bọc hành lý bên cạnh, muốn nghỉ ngơi một hồi. Hắn nghĩ đến, các loại đại vệ tiên sinh tỉnh lại. Cái này đáng tin an toàn viên liền sẽ mở ra bộ kia vỏ gà, đem hắn đưa về nhà ga, tiến hắn rời đi cái này kỳ dị thần bí thế giới dưới đất. Hắn rất nhanh liền có thể tốt, hắn rốt cục vững tin, đoạn này đang đi đường, hắn cái thứ nhất tiểu đồng bọn, khả năng mãi mãi cũng không về được. Nghĩ như vậy, Tuyết Minh khép lại hai mắt, hai đầu cánh tay y nguyên có lưu đau kịch liệt cảm giác, xương cốt ám thương để hắn trầm trọng, tại giường chung bên trên lật qua lật lại khó mà ngủ. Sau một tiếng, đại vệ tiên sinh trên thân nước đấm, giống như là mắc mưa, một bộ dáng vẻ thấy quỷ, dẫn theo một cái túi AZL-15 linh kiện thô bạo đẩy ra lầu hai giường chung cánh cửa. Giang Tuyết Minh, ngươi làm sao đem lão bà của ta a không, đem thương của ta trộm đi, còn rút thành mảnh vỡ. Giang Tuyết Minh trở mình, bộ kia mặt ủ mày trao tựa như hoạt thi thần thái, doa đại vệ tiên sinh nhảy một cái. Thật có lỗi đại vệ đại ca, ta không có nghe lời của ngươi, thừa dịp ngươi lúc ngủ, ta mang theo bộ lưu tinh đi Phương Phong thôn xóm, hắn không có trở về đều là lỗi của ta, ta vội vội vàng vàng lô mãng, ta chỉ muốn cứu ta muội muội. Ta quá ích kỷ, ta quá tự tư ta. Ngươi nói cái gì? Đại vệ tiên sinh một bộ nhỏ chim cánh cụt vào đầu bộ dáng, bộ lưu tinh, không phải dưới lầu sao? Hắn trở về. Hắn không có việc gì. Hắn không có việc gì. Giang Tuyết Minh nội tâm ngạc nhiên không thể nói rõ. Hắn lúc này mới phát hiện bên người cái kia túi đeo lưng lớn cũng không thấy, rất có thể là A Tinh chính mình lấy đi. Hắn một đường lao xuống thang lầu hành lang, đến lầu một lò sưởi trong tường bên cạnh, đã nhìn thấy bộ lưu tinh trực lăng lăng đứng ở nơi đó, con túi đeo lưng lớn, không nói một lời. Cái này khiến hắn cảm giác được quỷ dị, hắn trông thấy cái kia A Tinh, không nhúc nhích đứng đấy. Hai mắt đăm đăm, dưới hai tay rủ xuống. Trong hốc mắt hãm, ánh mắt trống rỗng. Phản phất thất hồn lạc phách cái sắc không hồn một dạng. Giang Tuyết Minh tiêu dung cứng ở trên mặt hắn tận lực duy trì khoảng cách an toàn, cẩn thận quan sát lên trước mắt người nhất cử nhất động. Chẳng lẽ A Tinh cũng thay đổi thành thôn xóm bên trong những quái vật kia? Lừa gạt đến ngươi rồi. Bộ lưu tinh tại nháy mắt khôi phục bình thường. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cái này việc vui trên mặt người Tiếu Dung đều nhanh chen thành một đóa hoa cúc mày rậm mắt to sáng ngời có thần, nhanh híp thành mây. Hắn ôm bụng đắc chí vừa lòng, dùng sức đâm Tuyết Minh cánh tay, lại đột nhiên vỗ xuống đầu của mình, giống như là nghĩ tới sự tình gì. A ha ha. Không có ý tứ, tay ngươi có tổn thương, ta không loạn sờ soạn không loạn sờ soạn. Lại nghe bộ lưu tinh lớn tiếng ồn ào lấy, lừa gạt đến ngươi đi. Ta diễn giống a. A a a, ngươi không có việc gì, ngươi một chút sự tình đều không có. Giang Tuyết Minh thở dài một hơi, ngay sau đó lại cảnh giác lên, nắm lên bánh mì đưa tới. Thấy Tuyết Minh bộ này khẩn trương biểu lộ, A Tinh một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, hướng miệng bên trong nhét bánh mì muốn từ chứng nhận thanh bạch. Làm sao? Không tin a? Cho là ta chết? Ngươi đem điện thoại đưa ta, ta đem tư liệu công ty cho ngươi, chúng ta đổi lại. Miễn cho ngươi mỗi ngày đối bộ kia màu hồng điện thoại 3 quỷ 9 lệ làm linh vị, quái suối quẩy. Lần này Giang Tuyết Minh rốt cục tin tưởng, đây chính là không thể giả được việc vui người, khó gặp hắn cười ra tiếng. Ha 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 ha. Bộ lưu tinh cũng đi theo cười, ta dọc theo con đường này đều cùng ngươi nói, muốn ngươi nhiều cười cười. Ta là lần đầu tiên trông thấy Minh ca ngươi vui vẻ như vậy nha. Ha 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 ha. Vương bắt đạn. Giang Tuyết Minh cười mắng, ngươi làm sao đi ra? A không đối. Ngươi làm sao đi vào? Ngươi vào xem gặp cái gì? Cái kia quả phụ không đối ngươi làm cái gì? Nàng và ta nói rất nhiều chuyện, tại trên đường trở về, hoặc là đến cửu giới nhà ga nhà tắm bên trong, ta chậm rãi cùng ngươi nói rõ, nhưng là có một việc mấu chốt nhất. A tinh sát có giới chuyện. Giang Tuyết Minh, chuyện gì? Nàng đã làm hơn 100 năm quả phụ. Bộ lưu tinh lời thề son sắt nói, cùng Tuyết Minh so với gọn gàng quái dị thủ thế, nói xong lượng tin tức bạo tạc lời nói. Ta không thể để cho nàng lại thủ mặc quả, sống một mình thờ chồng chết. Chương 15, cũng không phải không được chương 15, cũng không phải không được không có đầu não cùng không cao hứng bước lên đường về đường đi, cùng bột nói một dạng, lần này lữ trình là phi thường an toàn dù là không có an toàn viên chiếu cố, cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, tiến vào màu đen vỏ gạ ghế sau vị. Cỗ xe lần nữa khởi động. Tại an toàn viên đại vệ Bá Ân tiếng chửi rủa bên trong, hai cái tiểu hỏa tử giống như là gà con mổ thóc một dạng gật đầu, đáp ứng đại vệ tiên sinh lần sau cũng không tiếp tục làm như vậy. Giang Tuyết Minh nhìn xem ngoài cửa sổ xe cực nhanh mà qua rừng đá rêu bọn chúng ý nguyên giấu kín tại nhiều dày trong sương mù dày đặc, khó mà phân biệt chân dung. Phương Phong thôn xóm cách bọn họ càng ngày càng xa, sở bị thủy cấp lâm thời nhà ga càng ngày càng gần. Tuyết Minh cũng không có hỏi nhiều, hướng đại vệ tiên sinh trân trọng chính cống một tiếng đường. Hắn cùng bộ lưu tinh thông qua cửa xe vé, đổi một thân bộ đồ mới, lập tức ngựa không dừng vó leo lên đường về xe lửa. Hắn lòng chỉ muốn về, trong lòng quải niệm lấy muội muội bệnh tình, lần này ngắn ngủi mà quỷ dị đường đi sắp kết thúc, ngồi tại ấm áp thanh thản trong buồng xe lúc, lời của hai người mới bắt đầu biến nhiều. Liên quan tới cái kia tòa nhà nhà gần biển bên trong phát sinh sự tình, ta cho ngươi nói rõ chi tiết nói. Bộ lưu tinh hai tay chống đỡ cái cằm, có chút hăng hái mà nhìn xem Tuyết Minh tiên sinh. Giang Tuyết Minh trịnh trọng kỳ sự nói, ngươi nói đi, ta nghe, mặc dù ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là ngươi có thể bình an vô sự trở về, thật sự là quá tốt. Ai ơi nha nha, ngươi quan tâm ta à? Ngươi quan tâm ta? Hắc hắc. A Tinh tiện hề hề cười ra tiếng, ta liền biết, mặc dù dung mạo ngươi lạnh như băng nhưng là khẳng định có một bộ lòng nhiệt tình. Giang Tuyết Minh giữ im lặng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bộ lưu tinh một bộ làm như có thật thái độ, bắt lấy trọng điểm, Minh ca, ngươi tại đường hầm vách đá đã cứu ta một lần, lại tại vô diện phu nhân nơi đó đã cứu ta một lần. Phía sau lần kia không tính. Giang Tuyết Minh đánh gãy phản bác, cái kia bà nương lúc đầu muốn bắt ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đào tẩu, cũng không có nghĩ quá nhiều, ta thậm chí chưa kịp suy nghĩ, liền đem ngươi đem phá ra, ta cũng không phải là tận lực muốn đi cứu ngươi, chỉ là thân thể như thế khởi động. Hừ hừ. Tùy ngươi giải thích thế nào? Bộ lưu tinh mím môi mỉm cười, thừa nước đục thả câu, đương thời à, vô diện phu nhân đúng là muốn đem ta bắt vào trong phòng, ngươi biết tại sao không? Ngươi có thể từ bản cổ khai thiên tích địa nói lên. Ngược lại lần này xe lửa muốn chạy hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể trở về đến cựu giới xa trạm. Giang Tuyết Minh nhíu môi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, một bộ hứng hở không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nàng lựa chọn ta nguyên nhân, chỉ là bởi vì sợ sẽ ngươi. Bộ lưu tinh đổi phó thái độ nghiêm túc, Minh ca, trên người ngươi tựa hồ có một loại bảng quan điên cuồng đặc chất, để nàng không khỏi tự chủ muốn thoát đi ngươi. Giang Tuyết Minh nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa dần dần biến thành bình nguyên băng ác. Hắn ngay sau đó nói, ta thế nào cảm giác, nàng đem ta cánh tay vận chật khớp thời điểm cũng không phải nghĩ như vậy. Tại nhà gần biển bên trong, ta cùng nàng kiến lập một loại khác hẳn với bình thường tinh thần liên hệ. Bộ lưu tinh hình dung lấy, hai chúng ta là cái này hơn 100 năm đến, nhóm đầu tiên cùng vô diện phu nhân có tiếp xúc gần gũi cùng dần, nàng hy vọng cùng với những cái khác bộ tộc có trí tuệ sinh ra liên hệ. Toa ăn đi ngang qua hai người bên người, Giang Tuyết Minh tiện tay lấy ra hai bình cà phê, cho bộ lưu tinh để lộ lon nước, đẩy lên A Tinh trước bàn, ý là muốn A Tinh từ từ nói, nói rõ ràng. A Tinh mặt lộ phiền muộn, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện tương tâm. Vô diện phu nhân có thể ảnh hưởng đầu óc của chúng ta, thao túng chúng ta một cảnh, cũng có thể ảnh hưởng thần kinh thị giác, đem dung mạo của nàng biến thành chúng ta quen thuộc nhất, dễ dàng nhất đem thả xuống lòng cảnh giác đối tượng, nàng hy vọng chúng ta cùng nàng có thể tiến hành một lần hữu hảo gặp gỡ, nàng kỳ thật rất thân mật. Giang Tuyết Minh tâm mét buông khí cùng hỏi, cho nên nàng liền đem cánh tay của ta bẻ gãy. Bộ lưu tinh tận lực hạ thấp thân thể, thành khẩn giải thích, nàng có thể nghe hiểu chúng ta nói lời, khi nghe thấy chúng ta muốn đối nàng sử dụng xe ben cư hợp thuật thời điểm, nàng kỳ thật rất hốt hoảng, bởi vì chúng ta thật muốn làm như vậy, nàng không bảo đảm phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, hai ta ngồi ở trong xe còn có thể bình an vô sự. Về phần cánh tay của ngươi, nàng muốn ta mang cho ngươi một câu thật có lỗi ngươi để nàng cảm giác được hoảng sợ, nàng nắm chặt hai cánh tay của ngươi cùng thân thể lúc, hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ dây rủa đến lợi hại như thế, thậm chí có thể đem cánh tay cho làm gãy. Nói một chút cái khác a. Giang Tuyết Minh nắm cà phê bình, ngón tay cũng bởi vì cánh tay cùng đau nhức mà run rẩy lấy. Bộ lưu tinh gật gật đầu, tốt, ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta đem ngươi quần áo cắt về sau, vô diện phu nhân còn lấy được điện thoại di động cùng nhật ký, đối hai ta câu ngón tay đúng không? Giang Tuyết Minh đi theo gật gật đầu, đối, ta cho là nàng đang gây hấn với. Nàng đang nhắc nhở chúng ta rơi xuống trọng yếu đồ vật, muốn chúng ta trở về nắm. Bộ lưu tinh giải thích nói, đương thời chúng ta đều hiểu lầm đối phương ý tứ. Giang Tuyết Minh lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ta coi là không sai. Liền là như ngươi nghĩ. Bộ lưu tinh cười hì hì nói, ngươi đã cứu ta hai bề, nói thế nào ta đều không thích nợ nhân tình nợ, ta liền nghĩ liều mạng, cũng phải đem điện thoại cầm về. Giang Tuyết Minh tự hỏi, nàng đem ngươi bắt lại về sau đâu? Bộ lưu tinh giải thích nói, nàng sợ sẽ ngươi, ngươi người này toàn thân trên dưới đều là một cỗ cấm phẩm hương vị, cho nên nàng quyết định trước cùng ta đơn độc tâm sự. Giang Tuyết Minh, chỉ đơn giản như vậy. Bộ lưu tinh, chỉ đơn giản như vậy. Giang Tuyết Minh, các ngươi đều hàn huyên cái gì? Đó là cái rất dài cố sự. Bộ lưu tinh hình dung lấy, nếu không ta trước tiên nói đặc sắc nhất bộ phận. Giang Tuyết Minh phí thật lớn sức lực, cũng không thể mở ra cà phê bình dị vụng, vừa rồi cho A Tinh mở đồ hộp đã dùng hết ngón tay đầu khí lực. Nói một chút. Bộ lưu tinh thì là nhẹ nhàng linh hoạt trong nháy mắt, lập tức giúp A Minh đem cà phê dịp mục cho bán ra. Ta vừa vào cửa nàng liền điên cùng sờ ta, sau đó ta cũng điên cùng sờ nàng, chúng ta từ phòng khách sờ đến phòng bếp, khí lực của ta rất lớn, nàng chống đỡ không được, lại muốn dùng xúc tu đem ta trói lại. Giang Tuyết Minh, vân 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 vân, bộ lưu tinh không có ý định các loại, sau đó ta bị bắt lại thời điểm, liền bắt đầu cắt y phục của mình, bởi vì nàng xúc tu bên trên có rất nhiều bảo hộ tính dầu mỡ, rất chân án. Nếu như trực tiếp cùng da của ta tiếp xúc, đem ta cũng làm đến chân mượt, nàng liền không bắt được ta. Giang Tuyết Minh, vân vân ngừng ngừng, bộ lưu tinh y nguyên không có ý định ngừng, ta cởi chuồn một đường từ lầu 1 chạy đến lầu 2, lại bị nàng kéo về lầu 1, ta ném tới lò sưởi trong tường trên ghế salon bên cạnh, nhìn lại, nàng những cái kia xúc tu không giống như là mồi câu mực, không có rác hút người với ta. Sau đó tụ đoàn địa phương đâu, chính là nàng bản thể khá lắm. A Tinh vỗ tay một cái, mặt mày hớn hở nói, đây không phải ta bạn gái trước bộ dáng sao? Mặc dù ta không nhớ rõ đây là cái nào bạn gái trước. Giang Tuyết Minh, tốt a, ngươi tiếp tục. A Tinh chật lưỡi lấy làm kỳ, sau đó ta liền một phát hung ác, thuận cái kia lực đạo, liền xông đi lên đối ta bạn gái trước mặt liền làm một cái cách thức tiêu chuẩn ấm hôn. Giang Tuyết Minh đã tiến nhập trạng thái làm việc, hắn xuất ra nhật ký bản, kỹ càng ghi chép A Tinh tại nhà gần biển bên trong kinh lịch. A Tinh nói tiếp đi, lúc đầu những cái kia xúc tu đầu, là đem ta hướng vô diện phu nhân trong ngực lôi kéo. Đầu ta sát ta, hướng trong ngực nàng chui, hôn lên về sau. Nàng xúc tu liền không có chặt như vậy. Ta liền suy nghĩ chiêu này giống như có tác dụng A. Kết quả ngẩng đầu xem xét. Ta đã nhìn thấy vô diện phu nhân tấm kia quái mặt, còn có mặt mũi hơn mấy cái che lại màu nâu xanh làn da lỗ thủ lớn. Giang Tuyết Minh, ngươi bị dọa? Không có. Ta nghĩ nghĩ. Bộ Lưu Tinh chăm chú chắc chắn nói, và miệng cùng trên đầu lưỡi còn có cô vị ngọt, cùng Vương Phong thôn xóm bên trong không khí hương vị mở dạng, chỉ là càng ngọt. Đã cảm thấy cũng không phải không được. Giang Tuyết Minh, nàng vừa kéo ta, ta liền tiếp lấy hôn nàng. Nàng vừa dùng lực, ta thở không ra hơi, liền tiếp lấy hôn nàng. Về sau nàng tựa như là biết không thể dùng quá sức. Bộ Lưu Tinh mặt mày hớn hở mà hình dung lấy, nàng liền đã có kinh nghiệm, cũng chẳng phải thô bạo đối phó ta. Sau đó thì sao? A Tinh biểu lộ từ cười đùa tí tưởng, trở nên nghiêm túc thâm trầm. Từ trong quần áo của nàng, vươn ra một cây phát sáng xúc tu, đầu này xúc tu lại chiết xuất thành rất nhiều nhỏ xúc tu, cùng các điện sợi quang học tiếp lời giống như liền đâm vào miệng ta lỗ tai còn có trong lỗ mũi. Cảm giác nhưng quá quái lạ. Cái kia một cái lao kích thích người cũng hẳn là trải nghiệm một cái, quá kinh bạo. Giang Tuyết Minh đầu tiên là đứng người lên, bất động thanh sắc rời cái vị trí, ngồi xuống lối đi nhỏ đối diện bàn nhỏ bên cạnh. Bộ Lưu Tinh còn kỳ quái, Minh ca, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Giang Tuyết Minh, không có việc gì ngươi nói, ta đều ký tại bản tử bên trên. A Bộ Lưu Tinh không có cảm thấy chỗ nào không đối, chỉ là từ Minh ca ghét bỏ trong ánh mắt nhìn ra chút kỳ quặc, cũng không nhiều để ý hắn nói tiếp. Sau đó ta chỉ nghe thấy một cái ai oán thanh âm, cái kia chính là vô diện phu nhân cùng ta đang nói chuyện. Con mắt của ta còn xuất hiện ảo giác, thật là nhiều hình tượng giống như là nhồi cho vị tan tử một dạng rót vào đầu của ta bên trong. Ta cảm giác sọ nao muốn nứt ra liền khiến cho sức lực đi nắm chặt vô diện phu nhân tóc ta cũng không dám hướng địa phương khác bắt. Nàng giống như là biết, ta chịu không được cái này kích thích, liền chậm lại một điểm tiết ấu. Giang Tuyết Minh mặt không thay đổi hỏi, ngươi hình dung từ có thể hơi bình thường chút, chẳng phải ba tục sao? Bộ Lưu Tinh nhẹ nhàng cho mình một bạn hai, ta chú ý một chút nhưng là ta thật cảm thấy, loại này giao lưu, vừa xa qua bất kỳ thính giác, xúc giác, khứu giác cùng ngôn ngữ bên trên câu thông. Giang Tuyết Minh hỏi tiếp, sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Về sau những cái kia cuồng bạo tin tức lưu rốt cục hòa hoãn lại. Bộ Lưu Tinh cho mày, tại chỉnh lý ngôn ngữ, ta có thể cùng nàng làm đơn giản một chút trao đổi, liền rất thuận hoạt.